Chương 653, Nhân ngư lưu luyến si mê. Chương 653, Nhân ngư lưu luyến si mê. Lý Ngư Tinh hiểu liền cùng phạm nhân Trương Chân mến nhau xúc phạm thiên điều, bị ú cấm Long cung 300 năm, trải qua Long cung ngũ thái tử Long kiếm cầu tình, Long Vương mới thả ra hiểu liên. Bây giờ hiểu liên lại cùng Trương Chân chuyển thế Triệu Chính Phong yêu rồi, mà Long kiếm thích hiểu liên lại thích mà không được, cho nên nghĩ bức bách hiểu liên gả cho hắn. Mà bây giờ hẳn là Triệu Chính Phong mang theo sư phó cùng sư huynh đệ gọi hàng nhường Long cung giao ra hiểu liên đấy. Chẳng qua Long kiếm là người làm đại sự, hắn trên thực tế là nghĩ mưu triều xoán bị, cướp đoạt Long Vương vị trí. Si tình chẳng qua là hắn cho mình thêm thiết lập nhân vật thôi. Lâm Phàm đầu ở chỗ này là nghĩ xem xét Trung Quỷ có thể hay không tới, rốt cuộc nguyên kịch trong Trung Quỷ Tam Đệ Vương Phú Khúc còn bị Long Kiếm bắt đi đấy. Nhắc Tào Tháo đến, Lâm Phàm vừa nghĩ đến Trung Quỷ, hắn liền mang theo Liễu Hàm Yên xuất hiện ở phía dưới bên mở. Các ngươi nhìn xem, là thiên sư Trung Quỷ. Lúc này Triệu Chính Phong thì phát hiện Trung Quỷ cùng Liễu Hàm Yên, thế là vội vàng cấp đồng hành người giới thiệu. Đại từ đại bi thiên sư ở trên, xin nhận phàm tục đệ tử cúi đầu. Triệu Chính Phong sư phó nghe vậy lập tức đối Trung Quỷ hành lễ lên. Sau lưng đệ tử thì vội vàng đi theo hành lễ. Không cần đa lễ, còn có các ngươi nói sai rồi, đại từ đại bi là Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải Trung Quỷ. Trung Quỷ thẹn không đảm đứng nổi. Trung Quỷ đưa tay hư đỡ, nhường mọi người không cần đa lễ. Kim trưởng môn, tháng này hồ cùng có phải Nguyệt Hồ Thành không thể tách rời a? Trung Quỷ sắc mặt khó coi, Nguyệt Hồ Thành bách tính uy hiếp Long Cùng, thật sự là một kiện có hại thiên đình uy nghiêm. Tất nhiên không thể tách rời a. Kim trưởng môn có chút khó hiểu Trung Quỷ ý nghĩa, nhưng vẫn là trả lời hắn, Nguyệt Hồ Thành tất cả dùng thủy cũng đến từ Nguyệt Hồ, quan hệ tự nhiên là chặt chẽ không thể tách rời. Tất nhiên không thể tách rời, vì sao không hảo hảo ở chung đâu? Thiên sư cho bẩm, chúng ta cũng là không có cách, Đồ Nhi ta vợ bị Long Vương cho chủ. Ngươi Đồ Nhi vợ là ai a? Hiểu Liên cô nương. Là Hiểu Liên a. Hai người đang khi nói chuyện, hai đạo lưu quang hiện lên, sau đó một áo trắng cô nương cùng một bạch phát lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn hắn chính là Lý Ngư Tinh Hiểu Liên cùng Quy Thừa tướng Hiểu Liên, ngươi quay về. Nhìn thấy Hiểu Liên xuất hiện, tất cả mọi người thập phần vui vẻ, Triệu Chính Phong càng là hơn kích động nên đón tiếp lấy. Cái này Hiểu Liên ngược lại là có mấy phần tư sắc, tướng công quả thực không muốn. Lý Tú Ninh nhìn thoáng qua Lý Ngư Tinh, sau đó cười không ngớt hỏi dậy rồi Lâm Phàm. Không nhìn thấy nàng đầy mắt đều là Triệu Chính Phong sao? Nàng đều có người thích rồi, ta cũng không hứng thú chen chân. Ta đem cái đó Triệu Chính Phong giết, sao lại không được sao? Lý Tú Ninh nghe vậy nhíu mày, sau đó đằng đằng sát khí nói: "Ngươi nghĩ gì thế, làm như vậy có cần gì phải sao? Ta lẽ nào không phải nàng không thể? Ngươi phải biết trên đời này còn không phải thế sao tất cả mỹ nhân đều là ta." Lâm Phàm bất đắc dĩ nhéo nhéo Lý Tú Ninh mặt. Vì chính mình suy xét là chuyện tốt, nhưng mà tượng tử mân tôi như thế cho mình đánh một chút trợ công là được rồi, mọi thứ được có độ, không thể không từ thủ đoạn. Đúng lúc này, Nguyệt Hồ nước hồ kim quang lấp lóe, cuồn cuộn lên, rất nhanh một sóng lớn bay lên, đứng tại Nguyệt Hồ phía trên. Long kiếm mang theo một đám lính tôm tướng cua cùng một bị trói chéo tay nữ nhân xuất hiện tại Trung Quỷ cùng Hiểu Liên trước mặt bọn hắn. Nguyệt Hồ thanh bách tính, mặc kệ các ngươi có ở đó hay không, các ngươi hãy nghe cho ta, bản Long cung Lý Ngư Tinh tự tiện đến nhân gian cùng phạm nhân tư luyến, là phạm vào thiên điều trọng tội, bản thái tử thay trời hành đạo, công khai xử lý Lý Ngư Tinh hiệp phạm tiểu ngư. Chém đầu gian chúng, để bày tỏ Long cung vương vương, vì chính tiên đỉnh trật tự. Long kiếm đi đến sóng lớn biên giới đối phía dưới Triệu Chính Phong đám người nói. Liêu Hàm Yên muốn ra tay lại bị Trung Quỷ ngăn cản, đây là Long cung việc tư, Long cung xử lý như thế nào không tới phiên bọn hắn quản. Chính Phong, ngươi thả ta ra, ta muốn đi cứu Tiểu Ngư. Không được, ngươi không thể đi, hắn chính là đang cầu dẫn ngươi đi. Hiểu Liên muốn đi cứu Tiểu Ngư cũng bị Triệu Chính Phong kéo lại, bởi vì hắn hiểu rõ Long kiếm mục đích thực sự là Hiểu Liên. Tỷ tỷ, không cần phải để ý đến ta, vì tỷ tỷ, Tiểu Ngư chết cũng không tiếc. Mà bị trói ở Tiểu Ngư không hề có xin tha thứ ý nghĩa, ngược lại khuyên can Hiểu Liên không muốn cứu nàng. Tướng công, cái này Tiểu Ngư có chút ý tứ nha, vẫn rất trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua thì rất ngốc, người ta chính chủ cặp vợ chồng mỹ mãn, nàng cái này hiệp phạm ngược lại là muốn bị chém đầu gian chúng. Doãn Lạc Hà nhiều hứng thú liếc nhìn Tiểu Ngư một cái, sau đó vừa cười vừa nói: "Hành hình." Dừng tay. Ngay tại Long kiếm mệnh lệnh hạ binh hành hình lúc, Hiểu Liên bay lên sóng lớn. "Tiểu Ngư." "Hiểu Liên tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến." Một bên Long kiếm đột nhiên lên tiếng, ngắt lời rồi Hiểu Liên cùng Tiểu Ngư tỷ muội tình thâm. Long kiếm, xúc phạm thiên điều là ta, chuyện này không có quan hệ gì với Tiểu Ngư, tất cả chịu tội do chính ta tiếp nhận. Ngươi đã đủ rồi, ngươi xúc phạm thiên điều, ngươi tiếp nhận lên sao? Long kiếm lớn tiếng quát lớn dậy rồi Hiểu Liên, mặc dù si tình chỉ là hắn ngụy trang, nhưng hắn sao cũng nghĩ không thông vì sao mình bại bởi một khắp nơi không bằng hắn phạm nhân. Lúc này sóng lớn phía dưới trong hồ nước đột nhiên hiện lên vô số cái lý ngư, chúng nó dùng thân thể của mình dựng lên rồi một tòa cầu đối theo bên mở mãi cho đến sóng lớn bưng đầu, nhường Triệu Chính Phong cái này phạm nhân có thể leo lên giữa không trung sóng lớn. Lâm đại ca ngươi mau nhìn, bọn này Lý Ngư bị Lý Ngư Tinh cùng Triệu Chính Phong tình cảm động sao? Trước đó chỉ nghe đã từng nói Lý Cá Chép vượt Long Môn chuyện xưa, không nghĩ tới hôm nay năng lực nhìn thấy này Lý Ngư bắt cầu xả nhà, thật đúng là hiếm lạ. Thẩm Bích Quân thấy thế cũng là kinh ngạc vô cùng, đây thật là chưa bao giờ nghe cảnh tượng, thật sự là quá thú vị rồi. Hiểu Liên ta đến rồi. Triệu Chính Phong mượn nhờ Lý Ngư dựng cầu nối đi tới Hiểu Liên cùng Long Kiếm bên cạnh. Chính Phong, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Triệu Chính Phong đến, Hiểu Liên vừa kinh vừa vui lại bối rối, tâm trạng hết sức phức tạp. Ta muốn cùng ngươi cùng chết. Triệu Chính Phong nét mặt kiên định, tất nhiên bọn hắn nhất định sinh không thể cùng nhau, vậy không bằng sau khi chết cùng nhau xuống địa ngục. Giết hắn. Dừng tay. Long kiếm mệnh lệnh hạ binh giết Triệu Chính Phong, lại lần nữa bị người ngăn lại, lần này là Trung Quỷ mở miệng, hắn cùng Liễu Hàm Yên hai người thì hóa thành lưu quang đi tới sóng lớn phía trên. Bái kiến thiên sư. Long kiếm mặt ngoài công phu làm cũng khá, coi như là đúng trung bị đủ tôn kính rồi. Thiên sư, bởi vì cái gọi là bắt trộm cầm tang, chóc gian bắt hai, bây giờ Ngư Yêu cùng người đều tại đây, bọn hắn tư luyến xúc phạm rồi thiên điều, ngươi là hàng ma đại thần, vậy thì mời ngươi động thủ đi, cũng làm cho Nguyệt Hồ Thành cùng Nguyệt Hồ Long cung người xem xét ngươi hàng yêu trừ ma phong thái. Sau đó Long kiếm liền bắt đầu dùng ngôn ngữ bức bách trung quỷ chém giết Hiểu Liên cùng Triệu Chính Phong. Long kiếm, ngươi có phải hay không muốn nói cho Nguyệt Hồ Thành bách tính, ngươi đây là đang thay trời hành đạo a? Ngươi là muốn biểu hiện ra Long đỉnh chính cương, vì chính thiên đỉnh trật tự sao? Trung quỷ tự nhiên nhìn ra Long kiếm hùng hổ doa người, ở trong đó còn kèm theo Long kiếm tư tâm, thế là hắn trầm giọng chất vấn dậy rồi Long kiếm. Làm sao vậy? Lẽ nào ta sai rồi sao? Long kiếm cố ý giả bộ như vẻ mặt vô tội bộ dáng đúng trung quỷ hỏi. Chương 654, Lâm Phàm hiện thân. Chương 654, Lâm Phàm hiện thân. Ngươi trước tiên đem ta tam đệ giao ra đây, ta sẽ nói cho ngươi biết sai không sai. Trung quỷ sầm mặt lại, lập tức vẻ mặt bất thiện nói với Long kiếm. Thật xin lỗi, ngươi không sáng chính nghĩa chi kiếm, chém giết chuyện này đối với xúc phạm thiên điều yêu nam nữ, ta sẽ không đem Vương Phú Khúc giao cho ngươi. Long kiếm tỏ vẻ hắn ăn chắc Trung quỷ rồi, nhất định phải mượn cơ hội này đem thủy cho quấy đủ. Như vậy nói ngươi thừa nhận là ngươi bắt đi rồi ta tam đệ. Trung quỷ bắt lấy Long kiếm trong lời nói lỗ thủng chất vấn dậy rồi Long kiếm. Dĩ nhiên không phải, là hồ quái bắt đi ngươi tam đệ. Chẳng qua chỉ cần ngươi dùng hàng ma kiếm giết chuyện này đối với xúc phạm thiên điều ngư yêu cùng người, ta liền đem hồ quái cùng ngươi tam đệ cũng giao cho ngươi. Nhìn thấy chính mình nói lỡ miệng, Long kiếm đầu tiên là có chút bối rối, chẳng qua rất nhanh liền nghĩ đến ứng đối lời nói, ánh mắt của hắn lại chấn định lại. Long kiếm, ngươi là đang uy hiếp ta? Ta nào dám à? Chẳng qua ngươi không chém thẳng chuyện này đối với yêu nam nữ, ngươi còn được xưng tụng là thiên sư sao? Trung quỷ hướng về Long kiếm đi hai bước, Long kiếm cũng không cam chịu yêu thế hướng Trung quỷ đến gần hai bước. Thú vị a, thú vị. Lâm Phàm đột nhiên mang theo chúng nữ xuất hiện tại sóng lớn phía trên, Trung quỷ nhìn thấy Lâm Phàm hơi kinh ngạc, về phần Long kiếm thì là thật sâu nhíu nhíu mày, lại tới cái không biết sâu cả người. Ngươi là người nào? Đây là thiên sư Trung quỷ, ta là Long cung Ngũ thái tử, chúng ta thảo luận là có liên quan thiên điều vấn đề, ngươi có tư cách gì tới trước dự tính? Long kiếm nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đối với hắn cái này kẻ dã tâm mà nói, thì không muốn thấy Lâm Phàm loại biến cố này xuất hiện, vì mỗi lần biến cố xuất hiện đều có khả năng cho âm mưu của hắn đem lại bất ngờ. Ồ, thiên điều sự việc ta chưa đủ tư cách nghe. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu thất, Ngọc Đế tiểu nữ nhi, cũng là thất tiên nữ, ta là nam nhân của nàng Lâm Phàm, ta là Ngọc Đế con rể, nghe một chút thiên điều làm sao vậy? Lâm Phàm gọi đến tiểu thất, sau đó cho Long kiếm giới thiệu. Cái gì? Thất tiên nữ? Long kiếm nghe vậy sắc mặt đại biến, vốn cho rằng chỉ là một tham gia náo nhiệt phổ thông tu sĩ thôi, không ngờ rằng thất tiên nữ cùng Ngọc Đế con rể cũng chỉnh ra đến rồi. Chính mình lưu đồ bí mật xoắn bị, vì nghe nhìn lẫn lộn mới đem Hiểu Liên sự việc làm lớn chuyện, muốn nhường Trung Quỷ không dành quan tâm chuyện khác, không ngờ rằng lại đem người của Thiên Đình đưa tới, đây không phải hết à? Trung Quỷ cũng là sắc mặt biến hóa, Lâm Phàm thực sự là ngày càng có thể dày vò rồi. Hắn trước đây không lâu vừa đem muội muội của mình Trung Lê nhận lấy, bây giờ ngay cả Ngọc Đế con gái thì chưa thả qua, mấu chốt nhất là Ngọc Đế lại còn đồng ý, hắn thật đúng là thần thông quảng đại a, cái kia không biết thất tiên nữ cùng phò mã muốn làm cái gì. Việc đã đến nước này, Long Kiếm chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đúng Lâm Phàm hỏi. Cũng may hiện nay hắn việc làm không có lỗi gì để lọt chỗ, chỉ là tại xử trí nhân yêu mến nhau, xúc phạm thiên điều Hiểu Liên cùng Triệu Chính Phong, cùng với giúp đỡ hiệp trợ tiểu ngư mà thôi. Đây coi như là Long cung nội bộ, cũng coi là vì giữ gìn thiên đình trật tự, cho nên cho dù Lâm Phàm địa vị đại, cũng không thể nói mình không phải. Ta nghe Lâm Phàm hắn muốn làm gì thì làm gì. Tiểu thất cười giảo hoạt một chút, lập tức ôm Lâm Phàm cánh tay tỏ vẻ mọi thứ đều nghe Lâm Phàm. Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ta cùng tiểu thất mến nhau thuộc về tiên phàm kết hợp, cũng đúng thế thật thiên điều không cho phép, bất quá ta lại dựa vào thực lực nhường Ngọc Đế công nhận ta, còn chủ động đem tiểu thất gả cho, với lại bên cạnh ta còn có thiên đình tiên nữ Hương Tuyết Hải, cùng với mân tôi tiên tử cùng hằng Nga tiên tử, thì không gặp thiên điều bắt ta làm sao à, hiện tại ta nhìn thấy người này ngư lưu luyến si mê tràn đầy cảm xúc, cho nên chuẩn bị giúp các nàng một tay. Nói xong Lâm Phàm vung tay lên, bị trói chéo tay tiểu ngư liền bị hắn để xuống. Đa tạ Lâm công tử cứu giúp, tiểu ngư vô cùng cảm kích. Tiểu ngư đi vào Lâm Phàm bên cạnh nhẹ nhàng thi lễ rồi nói ra. Ngươi. Long kiếm nhìn thấy Lâm Phàm lớn lối như thế không khỏi nộ khí dâng lên, nhưng vẫn là bị hắn cưỡng ép xuống. Ừm. Đúng lúc này, Lâm Phàm cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi truyền tống lực lượng, hắn không hề có kháng cự, ngược lại thuận nước đẩy thuyền mang theo tất cả mọi người cùng nhau truyền tống đi qua, sau đó một đoàn người liền bị truyền tống đến rồi đáy hồ Long cung. Ừm. Ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa Long Vương hơi kinh ngạc, hắn trước đây chỉ là đem Long kiếm cùng Trung Quỷ Liễu Hàm Yên cho truyền tống đến mà thôi, rốt cuộc Long kiếm hành động chính là việc xấu trong nhà, cho nên không nên nhường quá nhiều người biết. Mà Trung Quỷ không chỉ có là khu ma thiên sư, Long kiếm còn bắt hắn tam đệ, chuyện này căn bản không vòng qua được hắn, cho nên hắn mới đem Long kiếm cùng Trung Quỷ Liễu Hàm Yên cùng nhau truyền tống đến Long cung. Thế nhưng sao tất cả mọi người cùng nhau xuống? Cái này khiến hắn còn thế nào đề cập việc xấu trong nhà? Xin chào A lão Long Vương, ta là Ngọc Đế con rể, vị này là Ngọc Đế tiểu nữ nhi thất tiên nữ, cái khác cũng đều là nữ nhân của ta, nghe nói các ngươi Nguyệt Hồ Long cung có chuyện mới mẻ xảy ra, cho nên chúng ta đến quan sát, ngươi sẽ không chào đón à? Lâm Phàm đi vào Long Vương trước mặt, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Cái gì? Này, Long Vương nghe vậy mười phần kinh ngạc, bọn hắn loại cấp bậc này Long Vương căn bản chưa đủ tư cách lên trời, ngay cả báo cáo công tác đều là tìm tới Ti Tứ Hải Long Vương, có việc cũng chỉ có thể dựa vào Tứ Hải Long Vương trên đạt thiên đỉnh. Hiện tại Long cung đột nhiên đến rồi thất tiên nữ cùng nàng bị hôn phu, phải làm sao mới ở đây. Chỉ là hắn cũng chưa từng thấy qua thất tiên nữ, không biết Lâm Phàm nói thật hay giả, cho nên hắn đưa ánh mắt về phía Trung Quỷ, muốn Trung Quỷ cho mình một chút nhắc nhở. Trông thấy Trung Quỷ hướng chính mình gật đầu, Long Vương có chút luống cuống. Long Vương, tất nhiên chúng ta xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy giấu giếm còn hữu dụng sao? Cái kia làm gì thì làm gì đi. Nhìn ra Long Vương tình thế khó xử, cũng không dám đắc tội chính mình cùng tiểu thất, lại không muốn đem việc xấu trong nhà nói ra, Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Nhường phò mã chê cười, đã như vậy, kia tiểu Long trước hết xử lý việc xấu trong nhà." Long Vương lau một cái trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi, sau đó bồi vừa cười vừa nói: "Ngươi tự tiện đi." Lâm Phàm khoát khoát tay, hình như hắn thật là đến hóng chuyện giống nhau, không đúng, hắn vốn chính là đến hóng chuyện a, chẳng qua này lòng cung có ba cái mỹ nhân, một Lý Ngư Tinh Hiểu Liên, đã lòng có sở thuộc, còn có một cái trai có Tinh Hà Mẫn cùng với vừa nãy Lâm Phàm cứu tiểu ngư, Lâm Phàm cũng không để ý mang đi hai cái. "Long Kiếm, ngươi cho rằng thì ngươi như thế mấy cái lính tôn tướng của có thể bức chấm thoái vị sao? Ngươi cho rằng như vậy ngươi chính là Long Vương rồi sao? Về sau nhìn xem." Long Vương chỉ nét mặt hốt hoảng Long Kiếm một chút, ra hiệu hắn hướng sau lưng nhìn xem. "Tham kiến bệ hạ, đa tạ điện hạ cho lão thần một trở lại Long cung cơ hội." Trước đó đi theo Hiểu Liên bên người quy thừa tướng đi tới, hắn thừa dịp Long Kiếm đi mặt hồ bức bách Hiểu Liên cơ hội, về đến Long cung thả ra Long Vương. "Nguyên lai là ngươi. Ha ha ha, ngươi chỉ huy không được Long Kỳ tướng quân, là lão phu cùng Long Kỳ tướng quân cùng nhau, vỡ vụn ngươi xoán vị âm mưu." Quy thừa tướng rất là đắc ý, Long Kiếm cuối cùng còn quá trẻ, không phải hắn lao hổ ly này đối thủ. "Long Kiếm, ngươi nói, có phải Hà Mẫn hạ quái?" Long Vương hay là muốn cho Long Kiếm một cơ hội, cho nên nhường hắn thành thật khai báo, tranh thủ xử lý một cách quan hồng. Chương 655, sáng mất chương 655, sáng mất về phần Long Kiếm xoán vị sự tình kỳ thực có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn có thể tính là gia sự, nghĩ đến đây, hắn bụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phàm cùng tiểu thất. Trước đây không có bọn hắn đến, Long Vương chính mình là có thể càn khôn độc đoán, hiện tại còn phải nhìn xem hai vị này ý nghĩa, có thể bọn hắn cửa này Long Kiếm là không dễ chịu lắm. Không sai, Hà Mẫn chính là hạ quái, cũng là nàng tư phóng thực nhân ngư, đoạn người cái lưới, bắt cóc Vương Phú Khúc, đều là nàng làm. Chẳng qua Long Kiếm vẫn như cũ chết cũng không hối cải, còn muốn đem tất cả chịu tội cũng giao cho Hà Mẫn. "Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi Hà Bạn cung tìm nàng đối chất." Long Vương nói xong đi vào Lâm Phàm cùng tiểu thất trước mặt, ra hiệu bọn hắn trước hết mời. Lâm Phàm không có từ chối, mang theo nữ nhân của mình cùng đi đến rồi Hà Bạn cung, mà Hiểu Liên Triệu Chính Phong cùng Tiểu Ngư cũng liền bận bịu đi theo sau hắn. Hiện tại chỉ có Lâm Phàm năng lực thay bọn hắn ra mặt, bằng không bọn hắn đối mặt Long cung không có chút nào năng lực phản kháng. "Hà Mẫn đâu?" "Truyền Hà Mẫn." Long Vương trong Hà Bạn cung trầm giọng nói. "Khởi bẩm bệ hạ, Hà Bạn cung cung chủ không trong cung." Mở ra căn phòng bí mật. Nghe nói Hà Mẫn không tại, Long Vương thì không xoắn xuýt, phân phó người mở ra căn phòng bí mật, lộ ra bên trong một tòa lớn chai cỏ. "Long Vương bệ hạ, ta tam đệ chẳng lẽ trong này?" Trung Quỷ đi vào Long Vương bên cạnh có chút lo lắng hỏi. "Hừ, nhất định ra sao Mẫn hạ thủ." Long Kiếm đã tính trước, Vương Phú Khúc chính là hắn bỏ vào, nếu Vương Phú Khúc tại Hà Bạn cung bị phát hiện, kia Hà Mẫn thì hết đường chối cãi, đến lúc đó chỉ có thể thay hắn gánh chịu tội. Sau đó niềm tin của hắn tràn đầy địa thi pháp mở ra chai cỏ, chẳng qua chai cỏ bên trong lại không phải hắn bỏ vào Vương Phú Khúc, mà là Hà Mẫn. Điều này không khỏi làm hắn sắc mặt đại biến. "Bệ hạ, Hà Mẫn oan uổng, ta không có bắt cóc Vương Phú Khúc." Làm Long Vương nói ra Hà Mẫn chịu tội, Hà Mẫn lớn tiếng kêu oan lên. "Ngươi tư phóng thực nhân ngư còn dám chống chế? Chuyện cho tới bây giờ, Long Kiếm chỉ có thể chết cắn Hà Mẫn không tha." Hắn nhìn ra xoán vị sự việc Long Vương có lòng bỏ qua không nói, như vậy chỉ cần đem cái khác chịu tội tất cả đều giao cho Hà Mẫn, chính hắn có thể bình yên vô sự rồi. "Ta Hà Mẫn tại sao muốn tư phóng thực nhân ngư? Hà Mẫn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không gánh chịu này có lẽ có tội danh. Đoạn người đầu lưỡi chẳng lẽ không phải ngươi làm sao?" "Là ngươi, ngày đó tại Hà Thần Miếu là ngươi sử dụng yêu thuật hại chết ngư dân." Đối mặt hùng hổ dọa người Long Kiếm, Hà Mẫn thì không còn giấu giếm, đưa nàng tận mắt nhìn thấy Long Kiếm hại chết ngư dân sự việc nói ra. "Long Kiếm, Hà Mẫn chỗ nói có phải thật vậy hay không?" Trung Quỷ lúc này kỳ thực đã nhìn ra đây hết thảy đều là Long Kiếm gây nên, hắn chỉ là muốn vu oan giá họa Hà Mẫn mà thôi. "Thiên sư, ngươi cảm thấy ta có cần phải nói dối sao?" Long Kiếm mặt không đổi sắc vung nhìn lão, nhường một bên Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. "Quá có cần thiết, Long Kiếm thái tử, ngươi nuôi cáo lộ ra." Liễu Hàm Yên là Trung Quỷ tổ ba người tối khôn, tự nhiên thì nhìn ra Long Kiếm giấu giếm. "Ha ha ha, thực sự là thiên đại chuyện cười." "Không phải thiên đại chuyện cười, mà là thiên đại âm mưu, đầu tiên ngươi sử dụng thực nhân ngư hại người thu hút ta, lại để cho trai của hại người ngăn chặn ta, mục đích là vì không cho ta rời khỏi, ngươi luôn mồm nói muốn dựa vào chính nghĩa chi kiếm của ta chặt đứt đoạn này nhân ngư yêu luyến, nhưng thật ra là muốn mượn hàng ma kiếm của ta giết Hiểu Liên cùng Triệu Chính Phong, ngươi tư phóng thực nhân ngư nhiễu loạn lòng cung canh giờ, dùng độc châm ám hại Triệu Chính Phong, sử dụng pháp thuật trở thành Hiểu Liên lừa gạt đi ta tam đệ, còn bắt ta tam đệ đến áp chế ta, có phải thế không?" Mặc dù Long Kiếm vẫn như cũ nói xạo, nhưng Trung Quỷ đã làm rõ rồi đầu mối, còn lần lượt phân tích cho Long Kiếm nghe. "Còn vu hãm là ta làm." Một bên Hà Mẫn cũng là tức giận không thôi, người tại Long cung ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, Long Kiếm làm một chuyện xấu liền hướng trên đầu nàng tôi một kiện, thật sự là quá bắt nạt người. "Ngươi câm miệng cho ta." Long Kiếm có chút điên cuồng mà đúng Hà Mẫn hô một câu. "Ha ha ha, tốt, ta thừa nhận đây hết thảy đều là ta làm tính ngươi lợi hại được rồi. Nhưng mà thiên sư ngươi đừng quên, ta đứng hàng tiên ban, ngươi cũng có thể làm gì ta. Hôm nay bản thái tử không có rảnh cùng ngươi rong dài, thử." Long Kiếm điên cuồng cười to sau thừa nhận tất cả, nhưng hắn tự cao chính mình đứng hàng tiên ban, Trung Quỷ không làm gì được chính mình, thế là chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Đứng lại, Long Kiếm, ngươi lại đem tất cả chuyện xấu cũng thôi trên người ta, quả thực là lòng dạ rắn rết, ngươi chết không yên lành. Hà Mẫn ngăn lại Long Kiếm đường đi, vẻ mặt tức giận nói với hắn. Cút. Long Kiếm lưu triều xoán bị thất bại, làm chuyện xấu thì tất cả đều bại lộ, bây giờ đã tiếp cận điên cuồng, trông thấy Hà Mẫn còn dám cản đường, hắn không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, chuẩn bị vận chuyển pháp lực xử lý Hà Mẫn. Long Kiếm, xin chào lớn quan uy a. Lâm Phàm khép cười một tiếng, sau đó chậm rãi đi ra, khổng lồ kim tiên uy áp nhường người ở chỗ này đều có chút không thở nổi. Mà Long Kiếm đứng núi chịu sào, cố uy áp này nhường hắn ngay cả eo cũng không thẳng lên được. Mọi người giật mình, suýt nữa quên mất Lâm Phàm cái này ngọc đế con rể, Long Kiếm đứng hàng tiên ban lại như thế nào, ngay cả cha hắn Nguyệt Hồ Long Vương tại tiên đỉnh cũng không có chỗ xếp hạng, Long Kiếm căn bản không bị Lâm Phàm để vào mắt. Phó mã, Long Kiếm không có ý tứ này, chỉ là tốt, không cần cái chạy cái cối, ta nhìn xem ngươi đừng có hy vọng không thay đổi, sát tâm quá nặng, tương lai tất thành yêu nghiệt, hôm nay ta đã thu ngươi này nghiệt long. Long Kiếm còn muốn nói xạo, nhưng mà Lâm Phàm thấy rõ tất cả, còn có thể bị hắn lừa. Lâm Phàm vung tay lên, Long Kiếm không tự chủ được khôi phục rồi Bạch Long bản thể, sau đó thần hồn của hắn cũng bị Lâm Phàm xóa đi. Mà Lâm Phàm lại tại Bạch Long thể nội lại lần nữa tạo nên một linh hồn, về sau đây chính là hắn Cửu Long Liễn tọa kỵ rồi. Long Kiếm. Long Vương thấy thế không khỏi đau lòng kêu gọi một tiếng, dù là Long Kiếm làm đi rất nhiều chuyện xấu, còn muốn mưu triều xóa bị, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng thích đứa con trai này. Long Vương, ngươi xử sự bất công, làm việc thiên tư trái pháp luật, chẳng qua đây là thiên đình chuyện, ta lười nhác của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Phàm tự nhiên nhìn ra Long Vương ba phải suy nghĩ, không đề cập tới hắn cái này thấy rõ tất cả người, ngay cả Trung Quỷ cùng Liễu Hàm Yên cũng nhìn ra Long Kiếm cái này kẻ cầm đầu, Long Vương người phụ thân này còn có thể không hiểu rõ con của mình. Long Vương chính là nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhờ vào đó bảo vệ Long Kiếm mà thôi, đáng tiếc Lâm Phàm căn bản không cho hắn cơ hội này. Chúng ta đi thôi, đại cứu ca tạm biệt. Sau đó Lâm Phàm đối Trung Quỷ nói với rồi riêng lẻ liền chuẩn bị rời khỏi. Công tử, ngươi cứu được tiểu ngư có thể hay không đi theo ngươi a? Đúng lúc này, tiểu ngư thanh tú động lòng người địa lại gần Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Còn có Hà Mẫn, công tử, Hà Mẫn cũng nghĩ cùng ngươi rời khỏi, có thể sao? Hà Mẫn thì lập tức đi tới, đối Lâm Phàm cười nói tự nhiên địa hỏi. Tướng công đây là anh hùng cứu mỹ nhân, bắt làm tù binh hai cái mỹ nhân trái tim a. Lý Tú Ninh mừng thay cho Lâm Phàm, không ngờ rằng sáng mất, hết rồi hiểu liên, đến rồi cái tiểu ngư thêm Hà Mẫn, với lại tiểu ngư cùng Hà Mẫn đây hiểu liên càng đẹp mắt. Chương 656, Tuyết Sơn Chi Điên chương 656, Tuyết Sơn Chi Điên ta thay tướng công đáp ứng, hai người các ngươi đi theo đi. Sau đó Lý Tú Ninh thay Lâm Phàm đáp ứng xuống, tiểu ngư cùng Hà Mẫn mặc dù vô cùng kinh hỉ, nhưng vẫn còn có chút thấp thỏm nhìn về phía Lâm Phàm, rốt cuộc chỉ cần Lâm Phàm không mở miệng, mọi thứ đều còn chưa kết luận. Vậy mọi người liền theo đi. Lâm Phàm đồng ý, đưa tới cửa hai cái mỹ nhân tội gì mà không muốn. Trung Quỳ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh lại nhiều hai cái, muội muội về sau cả một nhà không biết được có bao nhiêu người. Đi rồi. Lâm Phàm đem Cửu Long Liễn buộc tại điệu tiên cảnh Bạch Long trên người, sau đó Bạch Long mang theo Cửu Long Liễn xông ra nguyệt hồ, hướng chân trời mà đi. Đại tiên, chúng ta làm sao bây giờ a? Sự việc phát sinh quá nhanh, Triệu Chính Phong cùng Hiểu Liên vừa phản ứng, Lâm Phàm Cửu Long Liễn thì biến mất ở trước mắt rồi. Chờ một chút có một nương môn sẽ đến, nàng sẽ giúp các ngươi. Ngay tại hai người thất vọng lúc, giọng Lâm Phàm chuyển tới. Nương môn. Triệu Chính Phong cùng Hiểu Liên nhìn nhau sững sờ, không biết Lâm Phàm nói tới ai, chẳng qua rất nhanh bọn hắn thì biết là người nào. Vì Quan Âm thân ảnh đã ra hiện tại trước mắt của bọn hắn không khỏi nét mặt cổ quái, nguyên lai đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ở trong mắt Lâm Phàm chỉ là cái nương môn. Tướng công, ngươi này Cửu Long Liễn vẫn còn có chút hữu danh vô thực à, chỉ có một đầu Bạch Long. Lý Hàn Y Lìa nhìn thoáng qua bên ngoài lôi kéo xe đua Bạch Long rồi nói ra. Đúng vậy a Lâm Phàm, ngươi sao không đem cái đó Long Vương còn có các huynh đệ của hắn cũng bắt lại làm thú cưới? Bích Giao thì có chút hiếu kỳ, trừ ra Long Vương, Long Kiếm là ngũ thái tử, nói do hắn còn có 4 ca ca đâu, nếu Lâm Phàm đem bọn hắn một lưới bắt hết lời nói, đó không phải là 6 đầu Long tới tay, kéo Cửu Long Liễn Cửu đầu Long chẳng phải gom góp hơn phân nửa sao? Ta làm việc từ trước đến giờ chú ý lấy đức phục người, chuyện xấu đều là Long Kiếm một người làm, ta sao có thể giận chó đánh mèo những người khác thì sao? Lâm Phàm luôn từ chính nghĩa nói. Trướng mắt những người khác thì trướng mắt đi, còn nói cái gì lấy đức phục người, ngươi là vì Long Vương quá giả, Long Kiếm 4 huynh trưởng cũng chưa tới địa tiên cảnh giới, cho nên không muốn bọn hắn à. Doãn Lạc Hà một bên cho nằm ở nàng trên đùi Lâm Phàm xoa bắt đầu, một bên khinh bị nhìn hắn. Ai nha, Lạc Hà thật thông minh, ban thưởng ngươi một nụ hôn. Lâm Phàm nói xong nâng lên đầu hôn Doãn Lạc Hà một chút. Ghét, làm ta vẻ mặt nước bọn. Doãn Lạc Hà ngượng ngùng địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái này không đứng đắn. Địa tiên cảnh giới Long tộc cũng không nhiều thấy à, chỉ sợ ngươi phải đi Tứ Hải Long cung mới có thể tìm được. Tiểu Thất nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó cho Lâm Phàm ra dạy rồi chú ý được rồi, địa tiên cảnh giới Long tộc chỉ thường thôi, chờ ta đi Hồng Hoang, tối thiểu cũng phải bắt cửu đầu kim tiên cảnh giới, thậm chí đại la kim tiên cảnh giới Long tộc tới kéo xe. Lâm Phàm nhếch miệng, vừa mới bắt đầu hắn còn có gom góp cửu đầu Long ý nghĩ, nhưng mà hiện tại hắn đã chướng mắt địa tiên cảnh giới Long tộc rồi. Hết lần này tới lần khác tiên võ đại lục đẳng cấp quá thấp, muốn tìm cửu đầu kim tiên cảnh giới Long, kia so với lên trời còn khó hơn. Hoa, phía dưới là Tuyết Sơn Hải Dực, Lâm đại ca, chúng ta đi xuống xem một chút được rồi. Làm Cửu Long Liễn đi ngang qua một chỗ tuyết sơn lúc, bị Thẩm Bích Quân phát hiện, thế là khẩn cầu Lâm Phàm đi xuống xem một chút. Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là thu hồi Cửu Long Liễn, mang theo nàng nhóm rơi vào rồi trên tuyết sơn. Chúng nữ đi theo Lâm Phàm đến rồi Tuyết Sơn phía trên, bọn hắn tất cả đều có tu vi mang theo, dù là tuyết động trầm trọng thì không ảnh hưởng được bọn hắn. Một đoàn người tại trên mặt tuyết như dẫm trên đất bằng, thỏa thích thưởng thức này thiên nhiên mỹ cảnh. Lâm đại ca, này tuyết lớn ngập núi, bao phủ trong làn áo bạc, thật đúng là tràn đầy tình thơ ý hòa đâu. Thẩm Bích Quân cảm giác cùng người yêu dạo bước cảnh tuyết bên trong thật sự là quá tốt đẹp, thế là không khỏi đúng Lâm Phàm cảm khái. Chẳng qua Lâm Phàm lại không có trả lời, mà là đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn tại đây Tuyết Sơn chi điên cảm ứng được người, quỷ, yêu, ma, Phật, đạo hỗn hợp khí tức. Với lại này các loại khí tức lại là một người, à, không thể nói là người, hẳn là một cái quái vật trên người có. Một cái quái vật trên người lại có nhiều như vậy chủng khác nhau lưu phái khí tức, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tướng công, có địch nhân. Lý Hàn Y phát giác được Lâm Phàm khác thường, thế là lấy ra Hiên Viên kiếm. Cũng không biết là địch hay bạn, chẳng qua là cái khí tức vật cổ quái thôi, chúng ta đi xem. Lâm Phàm không biết nên giải thích như thế nào, mang theo chúng nữ hướng Tuyết Sơn chi điên trên đi đến. A, Đoạn cô nương, Tứ Sát, các ngươi ở chỗ này làm gì? Quái vật khí tức quá phức tạp, hấp dẫn Lâm Phàm toàn bộ tâm thần, lại không có phát giác được Đoạn cô nương cùng hơi thở của Tứ Sát. Lâm Phàm, ta nghe nói cái này Tuyết Sơn có đại yêu, cho nên mới xem xét, ngươi đây, tới tìm ta. Đoạn cô nương trông thấy Lâm Phàm kinh hỉ dị thường, đội vàng một đường tiểu chạy tới, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Ách, không phải, đây chỉ là trùng hợp. Mặc dù không đành lòng thương Đoạn cô nương tâm, nhưng Lâm Phàm hay là không thể không nói ra cái này hiện thực tàn khốc. Nguyên lai là như vậy à, vậy cũng không sao, chúng ta ba lần bốn lượt ngẫu nhiên gặp, không liền nói rõ rồi giữa chúng ta hữu duyên sao? Quá tam ba bận, thành thật mà nói ta vô cùng thích ngươi, ngươi có thể hay không thì thích ta? Một chút xíu là có thể, mặc dù ta biết ta không có nữ nhân vị, nhưng mà Tứ Sát có à, ta có thể để cho nàng dạy ta, còn có thể nhường Tứ Sát cho ngươi làm nha đầu ấm giường, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn cô nương một cái kéo qua bên cạnh sững sờ Tứ Sát nói, van cầu ngươi. Thấy Lâm Phàm vẫn là không có nói chuyện, Đoạn cô nương có chút hèn mọn địa đề xuất lên. Tốt, đã ngươi vui lòng, vậy sau này liền theo ta đi. Còn có, ngươi nói chuyện trước đó có thể hay không trước hỏi qua Tứ Sát ý kiến, nàng thế nhưng một người sống sờ sờ, ngươi nhìn nàng kia vẻ mặt mê man dáng vẻ. Lâm Phàm sờ lên Đoạn cô nương đầu, có chút buồn cười nói, a, nha, ta nguyện ý. Tại Đoạn cô nương vì Lâm Phàm cuối cùng tiếp nhận chính mình mà khóc lại cười lúc, Tứ Sát cũng lấy lại tinh thần đến, sau đó vội vàng đáp ứng việc này. Rốt cuộc Lâm Phàm nam nhân như vậy ai không thích đâu. Dung mạo của hắn khí độ thực lực, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long, có thể phục thị hắn, cũng coi là vinh hạnh của mình. Vậy cứ như vậy đi, hai người các ngươi vừa rồi tại này sơn động khẩu phát hiện gì rồi? Có một tượng Phật hình thành cấm chế phong bế cửa hàng, cấm chế này rất mạnh, ta cùng Tứ Sát hợp lực đều không thể mở ra, với lại trong động nên có vật sống tồn tại, chỉ là không biết là người là yêu, là quỷ là ma. Nhắc tới khu ma phương diện sự việc, Đoạn cô nương lập tức khôi phục rồi tính chuyên nghiệp, nghiêm túc trả lời. Các ngươi tránh ra, ta đến mở ra cấm chế. Lâm Phàm gật đầu, hắn đã đại khái đoán được bên trong đến cùng là cái gì rồi, thế là nhường Đoạn cô nương cùng Tứ Sát tránh ra, hắn chuẩn bị phá vỡ tượng Phật cấm chế, vào xem. Được rồi. Đoạn cô nương cùng Tứ Sát lập tức đi ra, Lâm Phàm một trưởng vỗ tại rồi cửa hàng cấm chế bên trên, cấm chế trong nháy mắt phá toái ra. Chẳng qua cấm chế phá toái một nháy mắt, tượng Phật lại rơi xuống nước mắt, này một màn kỳ dị nhường chúng nữ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vào xem. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, sau đó mang theo chúng nữ đi vào. Chương 657, Hóa Yêu Vi Nhân. Chương 657, Hóa Yêu Vi Nhân. Đợi đến Lâm Phàm đi vào về sau, phía trên hang núi một khỏa tản ra nhàn nhạt kim quang hạt châu chậm rãi rơi vào tay Lâm Phàm. Lâm Phàm nhận ra đây là một khỏa Bồ Đề châu, cũng là vừa nãy đạo kia cấm chế trợ tâm. Lâm Phàm tiện tay đưa nó thu vào, sau đó thúc đẩy pháp lực toàn thân quang mang đại thịnh, đem nguyên bản đèn nhánh tĩnh mịch sơn động chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đường tiến lên, ước chừng trăm trượng về sau, Lâm Phàm phát hiện phía trước âm khí cực nặng, yêu khí tràn ngập. Đúng lúc này, yên tĩnh trong sơn động đột nhiên truyền đến một hồi xích sắt lắc lư âm thanh. Ai, rốt cục là ai? Đột nhiên một đạo kiều mị giọng nữ theo sơn động chỗ sâu truyền ra. Lâm Phàm không nói, mang theo chúng nữ đi vào, phát hiện phía trước có cái huyệt động, mà động huyệt mặt đất còn có một cái ước chừng 6 thước cửa hàng, không ngừng phun ra huyền thanh sắc hỏa diễm. Một con hỏa hồng sắc hồ ly đang bị vô số đạo xích sắc khóa phía trên địa động, không ngừng bị địa động phun ra ngoài huyền thanh sắc hỏa diễm tiêu đốt lấy. Động huyệt một góc, một sắc mặt trắng bệnh nam nhân đang ở nơi đó thành kính cầu nguyện. Lúc này tay phải của hắn còn đang ở đổ máu, nhưng hắn hình như không biết đau đớn, dường như thỉnh thoảng đem chính mình bị thương tay phải hướng về hỏa diễm vung vẫy một chút. Tay phải bắn tung tóe đi ra máu tươi rơi trên huyền thanh sắc hỏa diễm về sau, hỏa diễm lại đột nhiên tăng gọn, càng thêm mãnh liệt thiêu đốt lên bị xích sắc khóa lại hỏa hồng hồ ly, mà hồ ly cũng thỉnh thoảng phát ra thống khổ kêu rên. Vừa nãy đạo kia tiểu mỹ âm thanh chính là xuất từ trước mặt gạo thảm hỏa hồng sắc hồ ly, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng là một con hồ yêu. Lâm đại ca, giữa bọn hắn là có thâm cừu đại hận gì sao? Nam nhân này không chỉ đem hồ yêu cột vào cái này địa hỏa phía trên tiêu đốt, còn không tiếc làm hại thân thể chính mình, vì máu tươi cổ vũ thế lửa đến tiêu đốt hồ yêu, nhìn tới thủ này thật đúng là khắc cốt mình tâm đâu. Thẩm Bích Quân thấy thế sửng sốt hồi lâu, sau đó hơi xúc động nói, cứu hận? Không, là yêu. Lâm Phàm nghe vậy cười lấy lắc đầu, hắn đã nhận ra, cái này hồ yêu chính là thất giới truyền thuyết bên trong hoàng thiên mẫu thân, mà nam nhân chính là hoàng thiên phụ thân. Mà hoàng thiên chính là sau đó bị thiên sát phụ thể, biến thành thiên sát đáng thương hải tử. Hắn đồng thời có nhân yêu huyết mạch, còn tập được ma, quỷ, Phật, nói, bốn phái pháp thuật, cho nên trên người khí tức phức tạp, Lâm Phàm trước đó cảm ứng được quái vật chính là hắn, mà hắn hiện tại nên bị vây ở sơn động phụ cận trong thành ốc. Hồ yêu là tự nguyện bị trói ở chỗ này, nàng muốn mượn địa hỏa đến thiêu đốt yêu khí, để cầu triệt để rút đi yêu khu, hóa yêu vi nhân, mà trượng phu của nàng cũng là muốn vì huyết làm dẫn, thúc đẩy địa hỏa, đến gia tốc luyện hóa hồ yêu thể nội yêu khí, nhường nàng sớm ngày hóa người. Nhìn thấy chúng nữ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình, Lâm Phàm cũng là cười lấy giải thích. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại hiểu rõ chúng ta sự tình? Hồ yêu suy yếu mở to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng sẽ không tổn thương các ngươi, thì sẽ không tổn thương phụ cận trong nhà đá con của các ngươi hoàng thiên, ta nói như vậy ngươi có thể yên tâm. Lâm Phàm thấy hồ yêu có chút cảnh giác mà nhìn mình, cảm thấy có chút buồn cười, mình nếu là thật muốn làm cái gì, nàng năng lực ngăn cản được sao? Tướng công, không bằng ngươi giúp một chút bọn hắn. Ta nhìn xem nam nhân kia nếu là lại tiếp tục tới huyết, chỉ sợ là công việc không được thời gian dài bao lâu. Hồng Phất nữ động lòng chắc ẩn, muốn cho Lâm Phàm xuất thủ tương trợ. Đúng vậy a Lâm đại ca, ngươi thì giúp một chút bọn hắn đi, mặc dù ta không hiểu cái này hồ yêu tại sao phải chuyển đổi thành thân người, tiểu thúy nàng nhóm cũng là hồ yêu a, thì không có gì lớn chẳng qua hồ yêu vì biến thành người cũng quá đáng thương. Thẩm Bích Quân thì có chút kỳ quái, Lâm Phàm trong tiểu thế giới có thật nhiều hồ yêu đâu, Nhiếp Tiểu Hiến, Tiểu Thúy, Mục Đình Đình, Tương Linh nàng nhóm đều là, chúng nữ thì không có cầu Lâm Phàm đem các nàng chuyển hóa trưởng thành A Tiên Võ Đại Lục yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể. Hồ yêu thư sinh chuyện xưa luôn luôn truyền lưu thế gian, bình thường mà nói hồ yêu dù là cùng người kết hợp sinh hạ hải tử, hoặc là mang theo hồ tộc huyết mạch nhân loại hài nhi, hoặc là chính là có người loại huyết mạch tiểu hồ ly. Cụ thể là hài nhi hay là tiểu hồ ly, thì nhìn xem hải tử di chuyển phụ thân nhiều lắm, hay là mẫu thân nhiều. Hẳn là hồ yêu muốn chuyển hóa trưởng thành là vì con của mình về sau có thể trở thành một nhân loại bình thường. Thế nhưng nàng còn chưa chuyển hóa hoàn thành, hải tử liền đã sinh a. Đó là ai vậy chỉ điểm hỏa hồ hóa người đâu? Nam nhân kia chỉ là một người bình thường, không có bản lãnh này a. Tiểu thất nói xong nhìn đang bị địa hỏa thiêu đốt hồ yêu một chút, nàng ngược lại là tốt nghị lực, lại muốn dùng loại phương thức này đến hóa yêu vi nhân, thống khổ này cũng không phải bình thường người năng lực thừa nhận được. Nam nhân kia mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng thể nội đã có một cố lực lượng thần bí, tựa như là thượng cổ lưu truyền xuống, nên thời kỳ thượng cổ tổ tiên bên trong đi ra đại năng, có ẩn tính huyết mạch chi lực, bằng không hắn thì không lại ở chỗ này rót 10 năm gần đây huyết còn chưa có chết rồi, cũng chính là cố lực lượng này cùng hồ yêu lực kết hợp, có thể bọn hắn hải tử trên người đã xảy ra dị biến. Lâm Phàm nhìn Hoàng Thiên phụ thân một chút, sau đó trầm giọng nói: Ta vốn là mang sơn bên trong một đầu tu hành ngàn năm hỏa hồ, mà hắn là mang sơn bên trong tiểu phu, ta huyễn thành hình người sau khi được thường nhìn hắn, hắn nhưng lại không biết, sau đó ta muốn độ lôi kiếp, còn lại cuối cùng ba đạo lúc ta gánh không được rồi, là hắn xông lại thay ta chống đỡ rồi ba đạo lôi kiếp, cảm động lên trời, cứu ta tại nguy nan. Sau đó chúng ta sớm chiều ở chung, dần dần yêu nhau, nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, gánh không được yêu khí của ta ăn mòn tròn nên ta tiến về tuyết sơn tìm kiếm ngàn năm nhân sâm, thay hắn bổ cơ thể, hắn ăn sau dương khí sung túc, ta còn có rồi 3 tháng mang thai, vốn cho rằng thời gian năng lực bình thản qua xuống dưới. Không ngờ rằng bị Tuyết Sơn Thánh Tăng phát hiện, nói ta vì yêu khí mê người muốn chạm yêu trừ ma, ta cùng hắn đại chiến sau không địch lại, là Thiên Nhi phụ thần vui lòng một mạng đổi một mạng, lại thêm mang sơn bách thú tề tụ quỳ xuống, cho chúng ta cầu tình, Thánh Tăng mới đáp ứng buông tha ta, nhưng lại đưa ra để cho ta bỏ qua ngàn năm tu vi chuyển hóa trưởng thành, ta cũng đang có ý này, cho nên mới có rồi các ngươi bây giờ nhìn gặp một màn này. Lúc này hỏa hồ thanh âm yếu ớt cùng tiểu thất bọn hắn giải thích, nhìn tới thống khổ này cũng không phải ngươi thật nghĩ tiếp nhận cái đó, Tuyết Sơn Thánh Tăng cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Tiểu thất nàng nhóm gật đầu một cái, kia cái gì Tuyết Sơn Thánh Tăng mặc dù không giết nàng, nhưng mà muốn để nàng hóa yêu vi nhân, này đây trực tiếp giết nàng còn muốn tới dậy vào cùng trả tấn, hỏa hồ đoán chừng cũng là vì rồi trượng phu cùng hài tử mới cắn răng đau khổ chảo trống. Có đôi khi chúng ta không có lựa chọn khác, cho dù Tuyết Sơn Thánh Tăng không yêu cầu, ta cũng muốn làm quyết định này, vì yêu tộc ta thân phận thực sự mất cảm. Lần này tới Tuyết Sơn Thánh Tăng năng lực mở một mặt lưới, lần sau nếu là đến cái Tây Vực Thánh Tăng không nên đánh giết ta đây. Chỉ có ta thật sự trở thành người, mới có thể tránh miễn đây hết thảy xảy ra, chúng ta một nhà mới có thể an ổn địa sinh hoạt. Hỏa hồ đắng chát cười một tiếng, làm ra quyết định này, chỉ có thể nói trong đó một nửa là vì Tuyết Sơn Thánh Tăng yêu cầu, bên kia cũng là trong lòng của nàng mong muốn. Nhân vô biến lự, ngươi năng lực suy xét đến tương lai, rất không tồi, bất quá vẫn là phiến diện rồi, cho dù ngươi năng lực nấu ở đau khổ hóa yêu vi nhân, nhưng con trai của ngươi Hoàng Thiên đâu, hắn nửa người nửa yêu hay là không vì người dung thân, nếu là gặp được ghét ác như cựu tu sĩ, tỉ như pháp hải cái loại người này, các ngươi hay là không chiếm được lợi ích. Lâm Phàm đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hồ yêu chính mình có thể thay đổi chủng tộc, hẳn là nàng còn có thể nhường nhi tử thì sửa đổi chủng tộc, hoặc là gặp được nguy hiểm bỏ được vứt bỏ nhi tử sao? Chương 658, Bích Quân cầu tình. Chương 658, Bích Quân cầu tình. Ngươi nói không sai, Thiên Nhi nửa người nửa yêu không vì người dung thân, bất quá ta cùng Thiên Nhi cha hắn luôn luôn nhường hắn vì người tự cho mình là, cũng làm cho hắn vì người phẩm chất đến yêu cầu mình, Thiên Nhi luôn luôn làm rất tốt. Chỉ là Thiên Nhi là hài tử của ta, ta không nỡ lòng nhường hắn cũng chịu đựng ta loại thống khổ này, cho nên ta sẽ không để cho hắn thật sự chuyển hóa trưởng thành. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, có người muốn gây bất lợi cho Thiên Nhi, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không để Thiên Nhi bị thương tổn. Hỏa hồ thở dài một hơi, nguyên bản nàng chuẩn bị chính mình trước sống qua này hóa yêu vi nhân ma luyện chi pháp, có rồi kinh nghiệm sau lại nhường Hoàng Thiên thì học nàng giống nhau chuyển hóa trưởng thành. Thế nhưng những năm này cha tấn nhường nàng cảm thấy sống không bằng chết, nàng không đành lòng nhường con của mình thì gặp thống khổ như vậy, cho nên quyết định bỏ cuộc. Lâm đại ca, lúc này liền cần ngươi cái này cao thủ đến giúp bọn hắn một chút á. Thẩm Bích Quân kéo lại Lâm Phàm cánh tay cơ, sau đó bắt đầu làm nũng. Hỏa hồ đúng hải tử yêu nhường nàng nhớ tới mẹ ruột của mình, cho nên không khỏi có chút mềm lòng, thay nàng cầu tình lên, "Tốt, nghe ngươi ta thì trợ nàng một chút sức lực." Lâm Phàm đầu tiên là cương triều điệu nhéo nhéo Thẩm Bích Quân gương mặt, sau đó vây tay một cái, hỏa hồ trên người xích sắt thì nát đầy đất, hỏa hồ thì hướng hắn bay tới. Sau đó Lâm Phàm đưa tay bắt lấy hỏa hồ đầu, đưa nàng một thân yêu lực đều rút ra, quá trình này là cực kỳ thống khổ, hỏa hồ không khỏi phát ra thống khổ gào thét. Một bên nam nhân thấy thế vội vàng hướng phía Lâm Phàm xông lại, chẳng qua còn chưa tới gần thì không tự chủ được ngừng ngay tại chỗ. Một lát sau hỏa hồ trên người bay ra một hồ ảnh, là cái này trong cơ thể nàng yêu linh. Yêu linh bị Lâm Phàm bóp chặt lấy, hỏa hồ kêu thảm một tiếng sau ngất đi. Sau đó hỏa hồ biến thành một vị hai chừng 30 tuổi vũ mị nữ tử, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã thành công hóa yêu vi nhân. Lâm Phàm cho nàng rót vào một sợi pháp lực, nàng dần dần thanh tỉnh lại. "Tốt, từ nay về sau ngươi chính là một người bình thường." Lúc này nam nhân thì khôi phục rồi hành động, xông lại cùng hỏa hồ ôm ở cùng nhau, hỏa hồ hóa người thành công, hai vợ chồng vui vẻ không thôi. Đa tạ ân công xuất thủ tương trợ, hỏa hồ vô cùng cảm kích. Hỏa hồ lúc này lôi kéo trượng phu cho Lâm Phàm dập đầu ba cái. "Cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây, đi thôi, đi xem con của các ngươi hoàn tiền, dứt khoát đem hắn vấn đề cùng giải quyết." Lâm Phàm thản nhiên tiếp nhận rồi vợ chồng hai người quỳ lạy, sau đó quay đầu hướng ngoài động đi đến. "Đa tạ ân công, đa tạ ân công." Hai vợ chồng nghe vậy càng kích động, luôn luôn đi theo sau Lâm Phàm cảm tạ không ngừng. "Được rồi, các ngươi sẽ không cần cảm ơn, hôm nay có thể gặp được chúng ta, liền xem như duyên phận." Lâm Phàm khoát khoát tay, luôn luôn nghe người ta nói cảm ơn thì rất phiền. Hắn làm việc tùy tâm sử dụng, mỗi lần xuất thủ thì chỉ là bởi vì Thẩm Bích Quân thay hỏa hồ xin tha mà thôi, bằng không hắn chưa chắc sẽ quản cái này nhàn sự. Một đoàn người đi vào phụ cận thạch ốc, Lâm Phàm đi thẳng vào, thạch ốc hình như tự thành một giới, hiển nhiên là có người ở chỗ này bày ra tu di nạp giới tự trận pháp. Trong nhà đá trống rỗng, chỉ có một tấm giường đá, vách tường bốn phía khắc lấy rất nhiều bích họa, có sơn thủy, hữu thần ma, có yêu linh, có tà dị. Giường đá phụ cận có chút ngốc nghếch hụt cùng với động vật di hải, trên giường đá một mười mấy tuổi trẻ con chính khiếp đảm nhìn Lâm Phàm, hắn ngũ quan cũng chất thành một đống, có thể nói tướng mạo cực xỉu. Hắn trốn ở giường đá dựa vào tường bích một góc, đem thân thể co lại thành một đoàn, lộ ra ngoài trên cánh tay trường một thứ, sau lưng cẳng có một cái màu trắng bạc lông mềm như nhung, cái đuôi không ngừng đong đưa, nhìn qua là thực sự quái vật. Chẳng qua Lâm Phàm hiểu rõ hắn chính là thất giới truyền thuyết bên trong tương lai thiên sát hoàng thiên rồi, cũng là đáng thương em bé. Nếu Lâm Phàm không có xuất hiện, Lục Vân cũng sẽ xuất hiện giúp hắn mâu thân hỏa hồ chuyển hóa trưởng thành, nhưng cái này cũng không hề là người một nhà cuộc sống hạnh phúc bắt đầu, mà là bi kịch bắt đầu. Tà phái cao thủ Thiên Tàn lão tổ đi ra ngoài tìm truyền nhân, vì không làm gì được ma đồng giao quang liền đem chủ ý đánh vào Hoàng Thiên trên người. Hắn nhìn ra Hoàng Thiên thể nội có sức mạnh thần bí, chỉ cần Hoàng Thiên hóa yêu là có thể kích hoạt, nhưng mà Hoàng Thiên không muốn làm yêu, chỉ nghĩ là người, Thiên Tàn lão tổ thì vì Hoàng Thiên phụ mẫu tính mệnh làm uy hiếp. Cuối cùng hỏa hồ tự vẫn, hoàng phụ sắp chết, Hoàng Thiên tại vô tận lửa giận bên trong, dung hợp thể nội người, yêu, quỷ, ma, Phật, đạo sáu luồng lực lượng hóa thân quái vật. Sau đó Hoàng Thiên càng là hơn vì đạt được lực lượng đi tìm Thiên Tàn lão tổ báo thù, dứt khoát kiên quyết thôn vệ bản thọ ma châu, dung hợp phong ấn ở bên trong thiên sát lệ phách, đã trở thành thiên sát. Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Hoàng Thiên kinh hãi nhìn Lâm Phàm, hắn chưa từng có đi ra thạch ốc, chỉ dựa vào trong núi bách thú đưa tới cho hắn quả cùng tiểu động vật mà sống, trừ ra phụ thân bên ngoài, lại chưa từng thấy ngoại nhân. Thiên Nhi. Lâm Phàm còn chưa kịp trả lời, hỏa hồ cùng Hoàng Thiên phụ thân thì vào. Cha, mẹ. Nhìn thấy phụ mẫu xuất hiện, Hoàng Thiên không còn sợ sệt, thương phấn mà một nhảy vọt hướng phía hai người đánh tới. Nương, ngươi đã khỏe sao? Về sau rốt cuộc không cần chịu khổ sao? Hoàng Thiên cẩn thận ôm hỏa hồ, phòng ngừa trên cánh tay mình nhục thứ quẹt làm bị thương nàng. Nương đã thực sự trở thành người, rốt cuộc không cần chịu khổ, toàn bộ nhờ vị công tử này lòng từ bi, xuất thủ tương trợ, hắn còn định đem ngươi cũng thay đổi trưởng thành đâu. Thiên Nhi, ngươi vui vẻ sao? Hỏa hồ ôm Hoàng Thiên lệ rơi đầy mặt, mặc dù Hoàng Thiên khuôn mặt xấu xí, hình thể quái dị, nhưng đây chính là con trai của nàng à, nàng làm sao lại như vậy ghét bỏ hắn đấy? Thật sao? Thật tốt quá, còn có Thiên Nhi cũng có thể trở thành người sao? Thiên Nhi quả thực không thể tin được. Hoàng Thiên nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không ngờ rằng chính mình lại cũng có thể trở thành người. Quá trình có một chút đau khổ, ngươi có thể chịu được. Lâm Phàm gật đầu, với hắn mà nói, rút ra Hoàng Thiên thể nội yêu khí cùng lực lượng thần bí không tính việc khó, nhưng mà chuyện này đối với Hoàng Thiên mà nói thế nhưng một chuyện thống khổ. Ta năng lực tiếp nhận, ta muốn làm người, vì làm người, lớn hơn nữa khổ ta đều có thể chịu đựng. Ân công, ngươi mặc dù động thủ đi, ngoài ra trong cơ thể ngươi còn có cố lực lượng thần bí, cố lực lượng này ta cũng phải rút ra, chỉ là một khi rút ra lời nói, từ nay về sau ngươi cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Hoàng Thiên lực lượng trong cơ thể coi như cường đại, bằng không thì sẽ không khiến hắn thành công dung hợp thiên sát, mà là trực tiếp bị thiên sát thôn vệ. Ta nguyện ý làm người bình thường, ta không muốn cái gì lực lượng, ta muốn cùng cha mẹ giống nhau, đường đường chính chính là người, không bị người khác kỳ thị. Hoàng Thiên tâm ý vô cùng kiên định, hắn đã muốn làm người bình thường, cái này cũng có thể cùng Hoàng Thiên phụ thân từ nhỏ đối với hắn giáo dục cùng căn dặn có quan hệ. Chẳng qua cái này cũng không liên quan Lâm Phàm chuyện, tất nhiên Hoàng Thiên kiên trì muốn làm người, vậy hắn thì thỏa mãn Hoàng Thiên. Sau đó Lâm Phàm ôm đồn tại Hoàng Thiên trên đầu, Hoàng Thiên trên người trong nháy mắt trở nên ngũ quan tập sắc, đây là trong cơ thể hắn sáu luồng lực lượng bị Lâm Phàm điều động rút ra sau bắt đầu phản kích. Chẳng qua bọn chúng phản kháng đúng Lâm Phàm mà nói không đáng giá nhắc tới, rất nhanh liền bị Lâm Phàm đều rút ra, mà lực lượng trong cơ thể bị rút ra cũng làm cho Hoàng Thiên đau đến không muốn sống, nhịn không được thê thảm địa kêu lên. Chương 659, Lâm Phàm lấy tên chương 659, Lâm Phàm lấy tên một bên hoàng phụ cùng hỏa hồ cũng nhịn không được lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng lại cũng không nói gì, sợ sệt quấy rầy Lâm Phàm. Theo Lâm Phàm đem Hoàng Thiên thể nội cuối cùng kia cố lực lượng thần bí cho rút ra đây, Hoàng Thiên triệt để biến thành một người bình thường. Nhưng hắn ngũ quan lại nảy nở rồi, trên cánh tay đục thứ cùng phía sau cái mông cái đuôi thì đều biến mất, hắn khôi phục thành một người bình thường, không còn trước đó quái vật bộ dáng. Chỉ có thể nói có được tất có mất, hoặc nói muốn có được cái gì, vậy thì nhất định phải trước tiên cần phải chết cái gì. Tốt. Lâm Phàm vừa dứt lời, một bên lo lắng vạn phần Hỏa Hổ cùng Hoàng Phụ cùng với vui vẻ ra mặt Hoàng Thiên thì kích động ôm ở cùng nhau. Một nhà ba người đoàn tụ không nói, còn giải quyết bối rối đã lâu vấn đề, bọn hắn không khỏi vui đến phát khóc. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Sau đó lấy lại tinh thần một nhà ba người lại hướng Lâm Phàm dập đầu nói lời cảm tạ. Được rồi, không cần đa lễ, các ngươi cố gắng đợi sống đi. Lâm Phàm nói xong mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, Bạch Long dẫn dắt Cửu Long Liễn hướng chân trời mà đi. Mắt thấy Thái Dương thì khoé xuống núi rồi, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về tới bên trong tiểu thế giới. Lâm Phàm ca ca, các ngươi quay về a. Hoàng Dung đã mang theo chúng nữ tại cửa đại điện chờ lấy Lâm Phàm rồi, nhìn thấy Lâm Phàm quay về, lập tức vui vẻ tiến lên đón. Đúng vậy à, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Tiểu Ngư, đây là Hà Mẫn, Bách Linh cùng Lâm Thiên Lan, về phần đoạn cô nương cùng tứ sát các ngươi nên đều biết ta. Lâm Phàm cho Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu một chút chúng nữ. Chào các ngươi, chào đón ngươi nhóm đi vào Phàm ca ca tiểu thế giới, về sau chúng ta chính là người một nhà. Hoàng Dung cười lấy chào mừng dậy rồi Tiểu Ngư nàng nhóm. Lâm Thiên Lan, ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen thuộc, ngươi không phải là Lâm Phàm ca ca cứu Ngũ Thải Tiên Lan à? Triệu Linh Nhi nhìn có chút quen thuộc Lâm Thiên Lan, lại nhìn một chút một bên Bách Linh, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, tỷ tỷ hảo nhãn lực, đúng là ta ân công cứu Ngũ Thải Tiên Lan, Lâm Thiên Lan tên này cũng là ta căn cứ ân công họ lấy được. Lâm Thiên Lan đối Triệu Linh Nhi hơi cười một chút, sau đó giải thích, Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngũ Thải Tiên Lan đây là tới tìm Lâm Phàm báo ân đến rồi, ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tứ Sát, ngươi vì sao lên cái tên như vậy a? Lâm Nguyệt Như thì là tiến đến Tứ Sát bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có tên, chỉ có trại chủ còn nhớ chính nàng họ Đoàn, thế là tự xưng Đoạn cô nương, chúng ta năm cái không có văn hóa gì, vì doan người, cho nên thì cho mình đặt tên Ngũ Sát. Tứ Sát nghe được Lâm Nguyệt Như nói chuyện với mình, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Như vậy à, kia nhường tên vô lại cho ngươi lấy cái tên đi, ngươi nhìn xem Lâm Hàm Vận nguyên lai liền không có tên, nàng vốn là gọi Tiểu Công Tử, hay là tên vô lại cho nàng lấy được tên. Lâm Nguyệt Như nghe vậy có chút đau lòng Tứ Sát, sau đó con ngươi đảo một vòng cho Tứ Sát ra dậy rồi chú ý làm sao ngươi biết nén vận tên là ta lấy được. Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Như, nàng là tiên võ đại lục không hẳn phải biết Lâm Hàm vận tên là chính mình lấy được a, vừa nãy chúng ta còn đang ở thảo luận ngươi lấy được tên, Vương Tổ Tiên, Từ Tích Viện, Dương Mịch, Tàng Lê, Lữ Nhất cùng Lâm Hàm vận cái nào dễ nghe hơn đâu. Lâm Nguyệt Như vừa nói, một bên đại đại liệt liệt từng bước chỉ quá khứ. A ô. Lâm Hàm vận làm bộ cấp cho nàng đến một ngụm, sợ tới mức Lâm Nguyệt Như vội vàng rút tay về. Có thể sao? Tứ Sát do dự lại mong đợi liếc nhìn Lâm Phàm một cái, trước kia còn chưa cảm thấy, hiện tại những tỷ muội này cũng có cái tên dễ nghe, chỉ có một mình nàng gọi Tứ Sát, đây coi là cái gì à, nàng cũng nghĩ có một tên dễ nghe. Có thể, về sau ngươi thì gọi Lâm Tú Na, thỏa mãn sao? Lâm Phàm cười lấy cho Tứ Sát dậy rồi một vốn nên thuộc về tên của nàng, Tứ Sát lúc này vui vẻ lại thỏa mãn gật đầu. Vậy ta đâu? Ngươi cũng cho ta đặt tên thôi, ta cũng không muốn thì gọi Đoạn cô nương. Đoạn cô nương nghe vậy thì vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm. Vậy ngươi gọi Đoạn Kỳ thế nào? Không được tốt lắm, nghe tới như là gọi qua đời, ngươi lại lần nữa nghĩ một, dựa vào cái gì Tứ Sát thì gọi Tú Na như vậy tên dễ nghe. Đoạn cô nương rất không hài lòng, Đoạn Kỳ, qua đời, này cái gì đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ tiếu tiếu, ai bảo ngươi trước đây gọi Thư Kỳ, hiện tại lại họ Đoạn. Vậy liền gọi Đoạn Thục Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này vẫn được, vậy ta về sau thì gọi Đoạn Thục Kỳ. Đoạn cô nương lúc này mới thỏa mãn gật đầu, Đoạn Thục Kỳ, Thục Kỳ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lâm Phàm như chút được gánh nặng, cuối cùng làm xong, có thể đi ăn cơm rồi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ bước vào đại điện, thị nữ đem thức ăn bưng lên bàn, người một nhà vui vẻ hòa thuận địa ăn xong rồi cơm tối. Lâm Phàm, gia đình của ngươi tốt khổng lồ nha. Bách Linh nhìn thật dài trên bàn cơm ngồi đầy thiên kiều bá mị, ganh đua sắc đẹp mỹ nhân, không khỏi cảm khái nói một câu. Ngươi nói sai rồi, không phải gia đình của ta, là nhà của chúng ta đình, ngươi không phải cũng là một phần tử của chúng ta sao? Ngày mai ta muốn tổ chức đám cưới, tân nương trong danh sách có ngươi một. Lâm Phàm cười lấy bốn nắn rồi Bách Linh cách gọi, nàng tất nhiên đến rồi tiểu thế giới, kia chính là cái này trong nhà một phần tử rồi. Ngươi nói đúng, là ta nói sai. Bách Linh gật đầu, nàng đều nhường Lâm Phàm cưới nàng, với lại ngày mai bọn hắn cũng muốn đám cưới, nàng tự nhiên cũng coi là cái nhà này một phần tử rồi. Nhanh ăn đi, đều là người một nhà, không cần khách khí. Lâm Phàm gật đầu, ra hiệu còn có câu thúc Tiểu Ngư Hà Mẫn nàng nhóm ăn nhiều một chút. Chúng ta biết. Tiểu Ngư cùng Hà Mẫn chú ý tới Lâm Phàm đưa tới ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, Lâm Phàm đi đầu trở về phòng. Hậu cung chi chủ Hoàng Dung cho Lâm Phàm sắp đặt dậy rồi thị tẩm phi tử. Ngày mai các ngươi muốn cùng Phàm ca ca đám cưới, ta tin tưởng các ngươi đều đã có chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên tối nay liền từ các ngươi những thứ này mới tới đi thị tẩm, có vấn đề hay không? Hoàng Dung nhìn về phía mới tới tiểu thất, Độc Cô Linh Hà, Tiểu Ngư, Hà Mẫn, Bách Linh Lâm Tiên Lan, cùng với Đoạn Tục Kỳ cùng Lâm Tú Na. Ta không có ý kiến, đi rồi. Độc Cô Linh Hà thoải mái đứng dậy hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Cái khác thất nữ nhìn nhau sững sờ một chút, sau đó không hẹn mà cùng đứng dậy đi theo Độc Cô Linh Hà đi rồi. Các ngươi sao đều tới? Các ngươi còn không có tu luyện qua âm dương tạo hóa quyết đâu, trước đem âm dương tạo hóa quyết tu luyện nhập môn lại phá thân đối với tu vi có tăng lên rất nhiều, nếu không các ngươi hay là chờ một đoạn thời gian a. Lâm Phàm đối chúng nữ khuyên nhủ lên, hắn cũng không phải đối với các nàng không động tâm, chẳng qua rốt cuộc đã là món ăn trong mâm, cho nên cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hôm nay không động phòng có thể, ngày mai đêm động phòng hoa trúc cũng có thể không động phòng sao? Trung quy đều là giống nhau. Lúc ban ngày Hoàng Dung đã đề cập với ta âm dương tạo hóa quyết sự tình, bất quá ta cảm thấy không có gì lớn làm nữ nhân của ngươi còn lo lắng về sau thực lực không được nói thăng sao? Tăng cao tu vi còn nhiều cơ hội, chẳng qua xuân tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi cũng đừng không hiểu phong tình a. Độc Cô Ninh Kha trợn nhìn Lâm Phàm một chút, đến lúc nào rồi rồi, còn nói như thế không hiểu phong tình. Chương 660, Tiểu Bạch chương 660, Tiểu Bạch các ngươi cũng là ý tứ này. Chúng nữ sôi nổi gật đầu, Lâm Phàm cười một tiếng, chính mình lòng tốt thông cảm nàng nhóm, giống như là tự mình làm sai lầm rồi. Vậy trước tiên truyền cho các ngươi âm dương tạo hóa quyết, các ngươi còn nhớ dựa theo của ta đường lối vận công đi. Sau đó Lâm Phàm dùng thần niệm đem âm dương tạo hóa quyết truyền cho chúng nữ, sau đó bắt đầu chỉ đạo nàng nhóm tu hành. Tất nhiên Độc Cô Ninh Kha là gan lớn nhất, vậy thì do nàng đến cho những người khác làm gương mẫu. Chẳng qua Độc Cô Ninh Kha cũng không hổ là đã từng ma giới công chúa, tinh thần cường đại lại thêm thực chất bên trong bộ kia không chịu thua tính bền dẻo, quả thực là kiên trì, ước chừng thời gian một nén nhang mới tâm lực lao lực quá độ. Tiếp xuống tới chính là Bách Linh nàng nhóm theo thứ tự tại Lâm Phàm chỉ đạo hạ bắt đầu tu luyện này âm dương tạo hóa quyết. Mặc dù có Lâm Phàm dẫn đạo, nhưng mà âm dương tạo hóa quyết quá cao thâm rồi, nàng nhóm không bắt được trọng điểm, cho nên mặc dù có chút thu hoạch, nhưng thu hoạch không lớn, chỉ có Bách Linh có thể thiên phú dị bẩm, lại theo thiên tiên điên phong tiến giai lăng hư cảnh giới. Nàng hiện nay cũng là Lâm Phàm tất cả trong nữ nhân trừ ra nữ hoa cái này kim tiên bên ngoài tu vi cao nhất rồi. Không như tiểu thất, cho dù là ngọc đế con gái, cũng bất quá là địa tiên trung kỳ cảnh giới, đoán chừng là suốt ngày ham chơi, căn bản quên tu luyện. Đợi đến nàng nhóm cũng vì tu luyện âm dương tạo hóa quyết mà tâm lực lao lực quá độ ngất đi, Lâm Phàm đứng dậy đi kiểm tra những người khác tiến độ tu luyện rồi. Rốt cuộc học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, hơn nữa còn muốn học cũ biết mới, như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ á vẫn bận sống đến đêm khuya, Lâm Phàm mới xem như kết thúc hôm nay kiểm tra. Không thể không nói này âm dương tạo hóa quyết cao thâm thì có cao thâm chỗ tốt, chúng nữ không tu luyện được bao lâu rồi sẽ tâm lực lao lực quá độ, bằng không dựa theo Lâm Phàm kiểm tra số lượng, hắn tối thiểu bận rộn đến giờ dần, 3h 5h, thậm chí giờ mão, 5h 7h. Lại là một ngày sắp quá khứ, ta cũng muốn bắt đầu viết hôm nay nhật ký rồi. Hôm nay ngược lại là hơi kinh ngạc, vì thất tiên nữ hạ phàm tới tìm ta. Mà tìm ta nguyên nhân lại là định đem tiểu thất gả cho ta, như vậy ta liên tiếp cùng thiên đình đối nghịch việc này thì theo ngoại bộ phân tranh biến thành rồi ra sự. Không thể không nói Ngọc Đế hay là rất sáng suốt, đây là đánh không lại thì ra nhập a, thiên đình không làm gì được ta, vậy liền đem ta trở thành người một nhà, chuyện nhà không coi là đại sự. Nhìn như vậy đến tiểu thất cùng hòa thân công chúa không có gì khác biệt. Với lại vừa vặn ta đúng tiểu thất cố ý, nàng đúng ta thì hữu tình, này trời đất xui khiến ngược lại là vừa vặn đối mặt, ta tự nhiên là vui sướng đem vị này thất tiên nữ lưu lại kim ốc tầng tiểu. Sau đó chúng ta cưỡi Cửu Long Liễn bốn phía du lịch, bất ngờ đi tới Lưu Ba Sơn, vừa vặn nhìn thấy Quỷ Vương tông người tại đây thu phục Quỷ Nưu, mà Bích Giao thì tại, nàng còn hướng ta biểu lộ tâm ý, mỹ nhân ân nặng không có thể cô phụ, ta chiếu bản tiếp thu. Được Bích Giao trái tim, ta là vui vẻ, chẳng qua Bích Giao phụ thân Quỷ Vương thì không vui. Bích Giao mẫu thân chết sớm, là Quỷ Vương vừa làm cha lại làm mụ đem nàng nuôi dưỡng lớn lên, đem nàng cho rằng hòn ngọc quý trên tay, lại bất chi bất giác bị ta trộm đi trái tim, hắn dĩ nhiên tức giận. Đáng tiếc nữ đại không phải do mẹ, chớ nói chi là cha rồi, Bích Giao đúng ta khăng khăng một mực. Hắn thì không có cách nào. Chẳng qua là trộm đi Bích Giao trái tim đền bù, cũng bị thời ra Bích Giao không mắc, ta quyết định phục sinh Bích Giao mẫu thân tiểu si. Làm ta nói ra năng lực phục sinh tiểu si lúc, Quỷ Vương sắc mặt trở nên gọi là một khoái a, lập tức thì mở miệng một tiếng hiền tế kêu lên. Nhiều một chút đại sự, chẳng phải phục sinh một người nha, về phần kích động như vậy. Làm ta thiên cương 36 thần thông là bài trí sao? Khởi tử hồi sinh, cỡ nào thần kỳ thủ đoạn, Lâm Phàm ngươi thật đúng là thần bí khó lường, Quỷ Vương tất nhiên muốn biến sắc mặt. Người chết không thể phục sinh, đây là dường như tất cả mọi người chung nhận thức, dù là có một ít tà pháp có thể phục sinh người, vậy cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng, phục sinh sau còn chưa hẳn là người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít di chứng. Nhưng mà nghe Lâm Phàm giọng nói, phục sinh người là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, vậy đã nói rõ phục sinh người cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, đây là cỡ nào đại thần thông. Sau đó chúng ta đi theo Quỷ Vương đến rồi tiểu si chôn sân chỗ, ta sử dụng thiên cương thần thông khởi tử hồi sinh sống lại tiểu si, còn phân cho nàng 500 năm tuổi thọ. Chẳng qua ta không ngờ rằng tiểu si lại là hồ yêu, chẳng qua cũng khó trách. Nàng quê quán tại Hồ Kỳ Sơn lục hồ đậu, còn cùng cửu vị thiên hồ tiểu bạch là bạn tốt, là hồ yêu thì rất bình thường. Lại nói tiểu bạch hiện tại nên bị nhốt trong phần hương cốc huyền hỏa đàn a. Trái phải vô sự, ngày mai liền đi đem nàng cứu ra đi. Người cái không có lương tâm, xem như nhớ lại ta rồi, chờ ngươi tới cứu các loại ta thật vất vả a. Lâu như vậy đến nay luôn luôn không có nhắc tới ta, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ta đầu này hồ yêu đâu. Phần hương cốc huyền hỏa đàn tầng cao nhất bát hung huyền hỏa pháp trận bên trong, một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly như chút được gánh nặng nói. Lưu lại Bích Giao cùng phụ mẫu hảo hảo gặp, chúng ta liền rời đi rồi, chuẩn bị ngày mai lại đem nàng tiếp quay về. Sau đó ta liền mang theo tiểu thất nàng nhóm tiến về Đại Tùy quận chúa phủ, đón đi Độc Cô Ninh Kha, tiện thể còn giết không biết sống chết Dương Tố, cái gì chó má thần hỏa thượng đạo, ở trước mặt ta ngay cả sử dụng cơ hội đều không có. Mang theo tiểu thất cùng Độc Cô Ninh Kha hồi tiểu thế giới ăn cơm, ra đây về sau ta liền lợi dụng không động ấn tiến nhập ma giới. Bởi vì lúc trước đã đáp ứng nữ hoa, muốn đem ma quân cho chém giết, cho nên ta chuyến này chính là vì chém giết ma quân mà đến. Chẳng qua vì có rồi Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, ta ngược lại không gấp nhìn chém giết hắn, mà là đem ta tất cả nữ nhân đều triệu hoán đi ra, cho ma quân đến rồi cái quần đầu. Có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo quan bảo hộ, nàng nhóm có thể không có nỗi lo về sau địa công kích ma quân, bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, không ngoài như vậy. Huống chi còn có mặc dù tu vi rút lui, nhưng mà tạo hóa pháp tắc tiến nhanh nữ hoa là chủ tay công. Vận mệnh của nàng chi đạo có thể để cho ma quân vết thương không cách nào khôi phục, ảnh hưởng thể nội pháp lực vận hành. Lại thêm ta cho nàng bảo liên đăng nơi tay, ma quân căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị chúng nữ chậm rãi mài chết rồi. Chẳng qua hắn cũng biết tiếp tục như vậy chính mình thì chơi xong rồi, cho nên xúc tích lực lượng chấn khai nữ hoa nàng nhóm, muốn cướp đoạt Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chẳng qua ý nghĩ là tốt, hiện thực vô cùng tàn khốc, thì hắn còn muốn cướp đoạt Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, không khỏi cũng quá để ý mình rồi. Cướp đoạt thất bại, ma quân chỉ có thể sử dụng ra Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, muốn đem thần hồn chạy ra. Đáng tiếc hắn cũng không có mắt đụng đầu rồi Hồng Mông Lượng Thiên Xích của ta. Lại thêm đầu của hắn lại không có Hồng Mông Lượng Thiên Xích của ta cứng rắn, cho nên chỉ có thể bị đánh được hồn phi phách tán. Hồng Hoang Viễn Cổ thứ nhất ma quân, chỉ ở tiền bối trong miệng nghe nói qua uy danh của hắn, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ hắn bị Cô Luân, Không Động, Thần Nông, Phục Hy, Hiên Viên Hoàng Đế cùng nữ hoa 6 người liên thủ phong ấn trong Thiên Chi Ngân, Lâm Phàm đây là trực tiếp chạy vào Thiên Chi Ngân giết hắn. Hắn thật đúng là đủ xui xẻo, gặp phải ai không tốt, lại gặp Lâm Phàm, một đời ma quân như vậy vẫn lạc. Chúng nữ không khỏi tự lẩm bẩm lên, ma quân đây là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Chương 661, Lâm Nguyệt Như chủ ý. Chương 661, Lâm Nguyệt Như chủ ý chém giết ma quân về sau, chúng ta lại bắt đầu bốn phía du lịch, không ngờ rằng Bách Linh cùng ta trước đó cứu Ngũ Thải Tiên Lan từ phía trên chi đô hạ giới đến rồi. Với lại Ngũ Thải Tiên Lan phi thăng sau khi thành công hóa thành nhân hình, lại cho mình đặt tên là Lâm Tiên Lan, nói là vì cảm niệm ân tình của ta, như thế rất để cho ta ngoài ý muốn. Thiên chi đô Bách Linh công chúa này tới là vì cầu hôn, hơn nữa còn của hồi môn một Lâm Tiên Lan, cớ sao mà không làm đâu. Ta đáp ứng. Bách Linh cùng Tiên Lan cũng liền gia nhập chúng ta du lịch hành trình. Hiện tại cả đám đều sốt ruột rồi sao? Tất cả đều nghĩ gặp phải Lâm Phàm ngày mai đại hôn. Chúng nữ nhìn đến đây như có điều suy nghĩ nói. Cửu Long Liên đi ngang qua Nguyệt Hồ, trông thấy Lý Ngư Tinh Hiểu liền cùng Long Kiếm Ngũ Thái Tử, ta liền biết đây là đâu đoạn cốt truyện rồi. Long Cung Ngũ Thái Tử Long Kiếm vì si tình là che giấu, muốn cầm tù Long Vương như triều xóa bị, cho nên ta thì nhúng tay một chút. Rốt cuộc Nguyệt Hồ Long Vương cùng Long Cung Ngũ Thái Tử đều là đứng hàng tiên ban tồn tại, mặc dù bọn hắn ngay cả trời cao tư cách đều không có, chỉ có thể tính cấp thấp nhất thần tiên. Nhưng ta tình cờ là Ngọc Đế con rể, Nguyệt Hồ Long Cung cũng coi là nhà mình sản nghiệp rồi. Ta đến tuần sát nhà mình sản nghiệp cũng không quá đáng a. Gặp được muốn đoạt quyền Long Kiếm, đem hắn chém giết nên cũng không quá đáng a. Vì rác rưởi sử dụng, ta dùng Long Kiếm thân thể lại lần nữa chế tạo một cái tiểu bạch long đến giúp nhìn kéo Cửu Long Liễn, nên cũng không quá đáng a. Trừ ra thu hoạch cái này kéo xe tiểu bạch long, ta cũng bởi vì tại Long Kiếm trong tay cứu Tiểu Ngư cùng Hà Mẫn hai người, mà đạt được hai nữ lấy thân báo đáp. Không thể không nói, gần đây số đào hoa có chút thịnh vượng, mỹ nhân liên tiếp đi vào bên cạnh ta. Đối với ta cái này lập chí thu thập thiên hạ mỹ nữ người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Mang theo nàng nhóm cùng rời đi, chúng ta tiếp tục đạp vào du lịch hành trình, đi ngang qua một chỗ tuyết sơn lúc, Bích Quân bị cảnh tuyết thu hút, muốn đi xuống xem một chút. Ta đương nhiên thỏa mãn nàng, mang nàng xuống dưới thưởng thức lên bao phủ trong làn áo bạc cảnh tuyết. Bất quá ta trên tuyết sơn cảm giác được một dung hợp người, yêu, quỷ, ma, Phật, đạo lục đạo khí tức sinh vật. Đợi đến ta đánh vỡ một do Bồ Đề Châu là trận tâm cấm chế, bước vào một chỗ sơn động sau, ta phát hiện một bị xích sắt rơi xuống đất trên lửa thiêu đốt hỏa hồ cùng một bên dùng máu tươi đổ vào địa hỏa, khiến cho càng biến đổi thêm mãnh liệt nhân loại. Mắt thấy một màn này, trong lòng ta khẳng định trước đó suy đoán, trước đó cái đó hỗn hợp lục đạo khí tức quái vật hẳn là thất giới truyền thuyết thế giới bên trong Hoàng Thiên. Mà lửa này hồ cùng nhân loại chính là Hoàng Thiên phụ mẫu, hỏa hồ là muốn mượn nhờ địa hỏa thiêu đốt yêu khí đến triệt để bỏ yêu khu, biến thành một con người thực sự, mà hắn trượng phu dùng máu tươi đổ vào địa hỏa, là vì gia tốc hỏa hồ chuyển hóa trưởng thành thời gian. Bích Quân Hồng Phất Nữ nàng nhóm mềm lòng, thế là hướng ta cầu tình, ta cũng liền ra tay giúp hỏa hồ chuyển biến trưởng thành. Tiện thể còn đem nửa người nửa yêu Hoàng Thiên cũng cho chuyển hóa trưởng thành rồi. Bọn hắn một nhà ba miệng cuối cùng có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường, ba người nhịn không được ôm thành một đoàn, vui đến phát khóc. Nhưng mà làm yêu chưa hẳn không tốt, làm người cũng chưa chắc không có phiền não, tại đây phiến tiên võ đại lục trên sinh tồn, hay là thực lực trọng yếu nhất. Nếu là không có sự xuất hiện của ta, Lục Vân về sau cũng tới giúp đỡ hỏa hồ chuyển biến trưởng thành, nhưng hắn lại không có năng lực đem Hoàng Thiên thì chuyển hóa trưởng thành, chỉ có thể phong ấn Hoàng Thiên một bộ phận yêu khí, nhường hắn miễn cưỡng khôi phục bình thường. Chẳng qua Hoàng Thiên sau đó không lâu vẫn là bởi vì thể nội lực lượng thần bí cùng lục đạo khí tức, bị đi ra ngoài tìm truyền nhân tà phái cao thủ Thiên Tàn lão tổ theo dõi. Thiên Tàn lão tổ cầm Hoàng Thiên phụ mâu áp chế hắn, muốn hắn hóa yêu hậu bái chính mình vi sư, Hoàng Thiên chỉ nghĩ làm người không nghĩ hóa yêu, cuối cùng hỏa hồ tự vẫn, hoàng phụ cũng chết đi, Hoàng Thiên tại trong tuyệt vọng hóa yêu, đáng tiếc vẫn là không có đánh qua Thiên Tàn lão tổ. Sau đó vì tìm Thiên Tàn lão tổ báo thủ, Hoàng Thiên nuốt vào vạn thọ ma châu biến thành thiên sát. Bởi vậy có thể thấy được, bất luận là người hay là yêu, trọng yếu nhất vẫn là thực lực, bằng không nguy hiểm tiền đến, căn bản không bảo vệ được chính mình cùng người nhà của mình. Chẳng qua lần này có ta ra tay, hỏa hồ cùng Hoàng Thiên thể nội tất cả lực lượng đều bị ta rút ra, bọn hắn hiện tại chính là phổ phổ thông thông người. Hoàng Thiên sẽ không lại bị Thiên Tàn lão tổ coi trọng, bọn hắn một nhà ba miệng hẳn là cũng năng lực hạnh phúc vui vẻ địa sinh hoạt ta. Nếu như vậy bọn hắn hay là gặp rồi, đó chỉ có thể nói đây là mạng của bọn hắn thực lực chưa đủ nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể nhận mệnh. Hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm tra nhìn xem nhật ký của mình ban thưởng, phát hiện hôm nay có ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là 3 tiêu phiến, cái đồ chơi này tạm được, không có gì tác dụng lớn. Kiện thứ hai ban thưởng là thí thần thương, thiên tiên chí bảo thí thần thương. Cái này không tệ. Thứ ba món ban thưởng là phi thăng thông đạo tài phiến, phi thăng thông đạo. Hệ thống ngươi chớ cùng ta cảm tín đủ ô đủ ổ kia một bộ a, lần trước thiên đạo bình chướng phù mảnh vỡ chỉ cần 2 mảnh ta còn có thể nhẫn, ngươi nếu để cho ta tập hợp đủ 99 mảnh vụn, dù là ngươi là hệ thống, ta cũng muốn đấm ngươi nha. Phi thăng thông đạo mảnh vỡ tổng cộng có 3 mảnh, tập hợp đủ về sau có thể mở ra tiên võ đại lục đến thế giới khác phi thăng thông đạo, hậu thế lại có người đã đến kim tiên điên phong là được phi thăng. Hệ thống giọng băng lãnh cơ giới tại Lâm Phàm trong đầu băng lên. 3 mảnh thì vẫn được, nói như vậy ta ngược lại thật ra cho thế giới này kẻ đến sau mở đường. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, thế giới này trước đây không có phi thăng thông đạo, đã đến kim tiên điên phong sau thì vào không thể vào, chỉ có thể vây chết ở cái thế giới này. Chẳng qua chờ chính mình làm cái phi thăng thông đạo ra đây, thực lực bọn hắn đến rồi về sau là có thể rời khỏi thế giới này rồi. Lâm Phàm hài lòng ôm Lâm Tú Na ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tường lệ. Chúc mừng Bách Linh đạt được nguyên phượng huyết mạch. Không có ban thưởng, có thể tắm một cái ngủ lạc. Đạt được ban thưởng người đang ngủ say, mà không có đạt được ban thưởng người chỉ có thể phóng quyển nhật ký, bất đắc dĩ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm bị Tương Linh sáng sớm tốt lành hôn cho làm tỉnh lại rồi. Tương Linh, ai bảo ngươi làm như vậy? Lâm Phàm thần sắc cổ quái nhìn đang bận rộn Tương Linh hỏi. Là Nguyệt Như tỷ tỷ à, nàng nói có lần ngươi chính là như thế phản nàng, Tương Linh làm thế nào? Tương Linh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật hỏi tới Lâm Phàm. Được rồi, nhìn tới nàng nhóm không đem ngươi đưa đến giường của ta trên không cam tâm à, vậy liền như nàng nhóm nguyện đi. Cái gì? Một nén nhang về sau, Lâm Phàm mang theo đỏ bừng cả khuôn mặt, người còn có một chút chóng mặt Tương Linh đi tới trong đại điện. Nhìn tới hay là Nguyệt Như phương pháp của ngươi dùng tốt, Phàm ca ca cuối cùng đem Tương Linh bữa ăn này tiền điểm tâm ăn. Hoàng Dung nhìn thấy tình cảnh này, cái nào còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này vẻ mặt nghiền ngẫm nói, cũng không biết nàng đang nhạo báng Lâm Phàm, hay là tại trêu chọc Tương Linh. Tương Linh, tỷ tỷ đúng xin chào a. Về sau ngươi chính là của ta chó săn rồi, ta chỉ cái nào ngươi liền muốn đánh na. Lâm Nguyệt Như càng là hơn vẻ mặt đắc ý đúng Tương Linh đến rồi một câu. Chương 662, tiếp đi Bích Giao chương 662, tiếp đi Bích Giao à, nhà. Mơ mơ màng màng Tương Linh còn gật đầu đáp ứng Lâm Nguyệt Như, chúng nữ thấy thế không khỏi cười lên ha ha. Tốt, khát bắt nạt cái này tiểu mơ hồ, ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thúc giục chúng nữ vội vàng ăn cơm. Hôm nay điểm tâm là nấm tuyết canh hạt sen, xem ra hẳn là Hoàng Dung làm vì Hoàng Dung làm món ăn hương vị đều đủ, sau đó Lâm Phàm nếm thử một miếng, quả nhiên là Hoàng Dung làm. Hôm nay không ai biểu hiện ra chủ nghệ rồi sao? Lâm Phàm đối đang uống cháo chúng nữ hỏi một câu. Không có rồi. Ai làm thì so ra kém Hoàng Dung muội muội làm ăn ngon nha. Chúng nữ thở dài một hơi, Hoàng Dung chủ nghệ cùng Lâm Phàm thực lực giống nhau để người tuyệt vọng, căn bản không thể so sánh. Không thể nói như vậy, Trinh Trinh làm bánh bao cùng Tái Kim làm đậu hũ ta nghĩ cũng không tệ à, thập tứ nương làm thái cũng gần bằng với Dung Nhi đâu. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, còn cầm vệ Trinh Trinh, Tái Kim cùng tân thập tứ nương tam nữ nêu ví dụ cổ vũ dậy rồi nàng nhóm. Chẳng qua chúng nữ hay là không hứng lắm, nhìn tới chênh lệch quá lớn dễ để người chết biểu hiện dục vọng. Lâm Phàm thì không có cưỡng bách nữa nàng nhóm, ăn xong điểm tâm mang theo tiểu long nữ Lý Mạc Sầu Lục Vô Song Hồng Lăng Ba cùng Công Tôn Lục Ngạc Ngũ nữ ra tiểu thế giới. Tướng công, chúng ta bây giờ đi đâu a? Lý Mạc Sầu ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh hiếu kỳ hỏi một câu. Đi trước tìm Bích Giao, ta đáp ứng hôm nay muốn đi đón nàng. Lâm Phàm cười nói một câu, sau đó cửu long liễn phóng lên tận trời, hướng Quỷ Vương Tông phương hướng mà đi. Bích Giao, hắn đến rồi. Quỷ Vương Tông môn khẩu, Ú Cơ đẩy thất thần Bích Giao, Bích Giao vội vàng ngẩng đầu, phát hiện cửu long liễn đang từ trên trời rơi xuống, thế là lập tức vui vẻ ra mặt lên. Ngươi nhà ngươi, như thế không có tiền đồ, về sau còn không phải bị hắn ăn gắt gao, vậy phải làm sao bây giờ à? Ú gì thật thay ngươi lo lắng. Ú Cơ nhìn thấy đang cười ngây ngô Bích Giao bất đắc dĩ lắc đầu. Có biện pháp a, Ú gì luôn luôn chiếu khán ta không phải tốt. Ta sao luôn luôn chiếu khán ngươi a? Ngươi thì cùng ta cùng một chỗ, hiện tại cha ta cùng ta nương xa cách từ đâu, chính là như keo như sơn lúc, ngươi đang này đợi cũng là chọc người ghét, hay là theo ta rời khỏi đi, đừng cho là ta không biết, ngươi thì có Lâm Phàm nhật ký phó bản. Bích Giao cười giả dối, nàng đã sớm phát hiện nói với Ú Cơ nhật ký phó bản chuyện không bị hạn chế, nói rõ nàng thì có Lâm Phàm nhật ký phó bản, nếu đã vậy, vậy liền đem nàng cùng nhau mang đi đi. Hắn năng lực đồng ý sao? Ú Cơ nghe vậy nét mặt chỉ trệ, có chút tâm di chuyển lại có chút thất vọng. Yên tâm đi, Ú gì cũng là một đại mỹ nhân, Lâm Phàm hận không thể thiên hạ mỹ nhân đều là hắn đâu, ngươi chủ động đưa tới cửa, hắn còn có thể không muốn. Bích Giao lời nói này rất có sức lực, vì nàng hiểu rõ chỉ cần không phải loại đó nữ nhân xấu hoặc là nữ nhân dâm đãng, Lâm Phàm đối với mỹ nhân đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bích Giao, sao sáng sớm ngay tại này Quỷ Vương Tông môn khẩu chờ ta, là nhớ ta không? Lâm Phàm mang theo tiểu long nữ nàng nhóm hạ cửu long liễn, lại gần Bích Giao cười không ngớt mà hỏi thăm. Không biết trang điểm, là cha mẹ ta quá chán ngán rồi, ta có chút nhịn không nổi, lúc này mới ra đây tấu khẩu khí. Thì ra là thế, sớm biết hôm nay không tới đón ngươi. Lâm Phàm nói xong chế nhạo liếc nhìn Bích Giao một cái. Ngươi dám? Lâm Phàm, ta giới thiệu cho ngươi cái mỹ nhân làm sao? Bích Giao đầu tiên là có chút lo lắng nói một câu, sau đó con ngươi đảo một vòng, âm thanh lại chậm lại. Ồ, ai vậy? Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, Bích Giao năng lực biết nhau mấy cái mỹ nhân, thì không nói cho ngươi, trừ phi ngươi nói ngươi sai lầm rồi. Ngươi sai lầm rồi? Không phải ngươi sai lầm rồi, là ta sai rồi. À đúng đúng đúng, là ngươi sai lầm rồi. Ghét, ngươi rốt cục có muốn biết hay không? Bích Giao thấy Lâm Phàm tại đây nói giỡn cho cười, không khỏi lườm hắn một cái. Không phải liền là U Cơ nha, này còn cần ngươi nói. Lâm Phàm nói xong nhìn thoáng qua U Cơ, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Bích Giao. Vậy ngươi có muốn hay không đâu? U gì năm đó nhưng cũng là vang bóng một thời đại mỹ nhân đâu. Bị Lâm Phàm đoán được rồi, Bích Giao thì không ngoài ý muốn. Ngươi nói lời này ta tin, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là thành thục nợ nàng, phong tình vạn chủng đại mỹ nhân, đây ngươi loại này đầu củ cải có vận bị nhiều. Lâm Phàm chế nhạo liếc nhìn Bích Giao một cái, sau đó trêu chọc dậy rồi nàng. Ngươi nói ai đầu củ cải đâu, ta chỉ là số tuổi nhỏ cơ thể còn chưa nảy nở mà thôi, ngươi đợi thêm 10 năm, ta bảo đảm rồi sẽ giống như U gì thành thục nợ nàng. Bích Giao bất mãn lưỡng ngực, nàng mặc dù kém U gì một chút, nhưng cũng không có kém nhiều như vậy à. Được rồi, ngươi có muốn hay không cùng phụ mẫu cáo biệt? Chúng ta nên rời đi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Bích Giao đầu, nàng thật đúng là đáng yêu. Không cần, ta buổi sáng đã nói xong. Bích Giao lắc đầu, cha mẹ của nàng còn đang ở chán ngán nhìn ăn điểm tâm đâu, nàng cũng không muốn lại tiến vào. Vậy chúng ta đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó vung tay lên mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, Bạch Long lôi kéo Cửu Long Liễn hướng Phần Hương Cốc mà đi. Lâm Phàm, ngươi hôm qua phục sinh mẫu thân của ta, có phải hay không cần bỏ ra cái giá gì à? Cửu Long Liễn bên trong, Lâm Phàm nằm ở Bích Giao trên đùi, Bích Giao vuốt ve khuôn mặt của hắn hỏi. Không có, ở đâu cần gì đại giới, ta thế nhưng giới này đỉnh cao nhất kim tiên điên phong đại năng a. Lâm Phàm lắc đầu, không hề có đem chính mình nỗ lực 500 năm tuổi thọ sự việc nói ra, rốt cuộc này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Gạt ta, cắn chết ngươi. Bích Giao trầm mặc một lát, đột nhiên túi đầu cắn Lâm Phàm cánh tay. Ha ha ha, không có lừa ngươi, trước đây cũng không có cái gì đại giới, sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái vấn đề này. Lâm Phàm lơ đến sờ lên Bích Giao gương mặt, da hắn có thể rắn chắc vô cùng, Bích Giao không cắn nổi. Không sao, thì tùy tiện hỏi một chút, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Phàm không muốn nói, Bích Giao thì không có hỏi lại, nàng cùng Lâm Phàm trong lòng hiểu rõ là được rồi, sau đó Bích Giao chuyển hướng chủ đề. Hiện tại à, hiện tại chúng ta đi Phần Hương Cốc, đi cứu Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, nói như thế nào đây, nàng nên tính là ngươi tiểu gì đi, mặc dù nàng cùng ngươi nương không phải thân tỷ muội, nhưng năm đó cũng là vì tỷ muội tương xứng. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch cùng Tiểu Si là chị em tốt, Bích Giao bảo nàng tiểu gì hẳn là không sai. Nàng bị vây ở Phần Hương Cốc rồi sao? Bích Giao hiểu rõ Lâm Phàm nói rất đúng Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, nhưng ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Đúng vậy à, nàng muốn đi trộm Phần Hương Cốc bảo vật trấn phái Huyền Hỏa Giám, kết quả lao mã mất vó, bị vây ở rồi Phần Hương Cốc trong Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận. Lâm Phàm có chút nghiền ngẫm cười cười, Tiểu Bạch đạo hạnh rất cao, hoàn toàn không thua bởi Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, chỉ sợ chính nàng thì không ngờ rằng sẽ đỉnh trệ trong Phần Hương Cốc đi. Vậy ngươi muốn lấy đi Phần Hương Cốc Huyền Hỏa Giám sao? Bích Giao nhớ tới Lâm Phàm thu thập đam mê, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Không cầm, đồ chơi kia với ta mà nói không có tác dụng gì, cứu ra Tiểu Bạch là được. Lâm Phàm thật sự là trướng mắt Phần Hương Cốc Huyền Hỏa Giám, ngay cả Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm thì trướng mắt, cũng quá cấp thấp rồi. Hắn đều dùng tới hậu thiên thứ nhất công đức trí bảo Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng là hậu thiên công đức trí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích rồi, trong tay còn có tiên thiên trí bảo Thí Thần Thương, muốn cái gì lồng gà Huyền Hòa Giám. Chương 663, Phần Hương Cốc chương 663, Phần Hương Cốc đến. Cửu Long Liễn rất nhanh liền đến rồi Phần Hương Cốc, mà Lâm Phàm thì không có mảy may che giấu ý nghĩa, nên ngang liền đem Cửu Long Liễn rơi xuống. Người nào tự tiện xông vào ta Phần Hương Cốc? Phần Hương Cốc người tự nhiên cũng không phải ăn cơm khô, rất nhanh liền phát hiện rơi xuống Cửu Long Liễn, hơn nữa còn đem Cửu Long Liễn bao quanh vây lại. Ồ nào. Theo Cửu Long Liễn trong một tiếng quát nhẹ, Phần Hương Cốc tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác được có một tòa núi lớn đặt ở trên lưng mình, không tự chủ được nằm trên đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Lâm Phàm mang theo Bích Giao nàng nhóm hạ Cửu Long Liễn, sau đó hướng Phần Hương Cốc Huyền Hỏa Đàn đi đến. Phần Hương Cốc người chỉ có thể nhìn thấy vài đôi giày theo trước mặt mình đi qua, nhưng lại không biết người đến là ai. Người đến tột cùng là ai, vậy mà như thế nhục ta Phần Hương Cốc. Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch làm có chút không cam tâm, tất cả Phần Hương Cốc cao thủ cũng tụ tập tại đây, lại ngay cả người tới mặt đều không có nhìn thấy liền bị đè sấp hạ, thật sự là vô cùng nhục nhã. Xa xa xa. Mặc dù Vân Dịch Lam xấu hổ giận dữ lẫn lộn, nhưng lại không ai trả lời hắn, chỉ có không ngừng suy yếu tiếng xào xạc nói rõ địch nhân đã đi xa. Vân Dịch Lam triệu tập toàn thân pháp lực hay là không thể động đậy, nghe được địch nhân tiếng bước chân đi xa, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Người tới thỏa thỏa coi như không thấy bọn hắn Phần Hương Cốc, bất quá bọn hắn Phần Hương Cốc thì bởi vậy tránh được một kiếp, trong lúc nhất thời hắn không biết là cái kia phẫn nộ hay là nên may mắn. Nơi này chính là Huyền Hỏa Đàn bên trong Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận rồi sao? Không gì hơn cái này. Lâm Phàm mang theo Bích Giao nàng nhóm đi vào Huyền Hỏa Đàn. Sau đó một trưởng bộ hướng Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, mà pháp trận đột nhiên ánh lửa phóng đại, một đầu xích diễm ma thú hiện thân, gầm thét hướng Lâm Phàm vào tới, lại bị Lâm Phàm một trưởng bộ bay. Bát Hoang Hỏa Long đâu, tại sao là ngươi tên phế vật này? Nhìn thấy xích diễm ma thú cơ đầu lại hướng chính mình vào tới, Lâm Phàm trương tay hư nắm, một đôi vô hình pháp lực bàn tay lớn xuất hiện, bắt lấy xích diễm ma thú, đem nó để tại trong giữa không trung. Hống. Xích diễm ma thú không hề linh trí, càng sẽ không nhóm hoa nói chuyện, Lâm Phàm cảm thấy không thú vị, đem nó cho bóp nát. Sau đó một trưởng bộ trên Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận trong nháy mắt phá toái, trở thành lấm ta lấm tấm hình quang, biến mất tại Huyền Hỏa Đàn bụng trời. Một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly theo pháp trận trong đi ra, sau đó biến thành hình người, nàng rõ ràng thần sắc thanh lãnh, nhưng lại mị cốt thiên thành, mọi cử động có đếm không hết vũ mị, đạo không hết phong tình. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lâm Phàm dùng nghi vấn hình thức nói ra giọng khẳng định. Ta thích hơn ngươi gọi ta Tiểu Bạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ là chủng tộc tên, không phải tên của ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ bước đi nhẹ nhàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh, tiếp đó hướng về phía hắn nở nụ cười xinh đẹp, Lâm Phàm tâm cũng không khỏi vì đó rung động. Sau đó Lâm Phàm nhíu mày có chút bất đắc dĩ, hắn vừa nãy chủ quan rồi, lại trúng rồi tiểu Bạch mỹ thuật. Được rồi tiểu Bạch, hiện tại ngươi tự do.
Đúng nha, ta tự do, còn phải đa tạ công tử ân cứu mạng, chỉ là tiểu Bạch nhưng lại không biết nên như thế nào báo đáp, công tử có thể nói cho tiểu Bạch sao?
Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phàm trước mặt, ra vẻ hiếu kỳ hỏi tới hắn, bởi vì cách quá gần, hô hấp của nàng nhẹ nhàng thổi đánh vào Lâm Phàm trên mặt, sinh động thuyết minh rồi cái gọi là thổ khí như lan. Ngươi là tiểu Si tỷ muội, tiểu Si là Bích Giao nương, vậy ngươi chính là Bích Giao tiểu gì, mà Bích Giao lại là ta Lâm Phàm nữ nhân, cho nên tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như thế. Lâm Phàm có hơi lui lại, tránh đi tiểu Bạch hô hấp. Phải không? Nhưng ta mặc dù là Cửu Vĩ Thiên Hồ, đã từng nghe nói nhân loại các ngươi có ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đạo lý, Lâm công tử vì sao không muốn tiểu Bạch lấy thân báo đáp đâu? Không phải là tiểu Bạch chưa đủ đẹp sao? Lấy thân báo đáp bị cứu người chính mình để mà không phải thi ân người yêu cầu, gọi là thi ân cầu báo, lại nói, ân cứu mạng có lấy thân báo đáp thì có đời sau lại báo, ngươi không cần xoắn suýt chuyện này. Lâm Phàm bĩu môi, nào có cứu người chính mình yêu cầu người khác lấy thân báo đáp. Ta chỉ nghĩ kiếp này, không muốn tới thế, đời này kiếp này, hai chúng ta là có duyên phận. Tiểu Bạch nói xong đem đầu tựa vào Lâm Phàm trên bờ vai. Tất nhiên tiểu Bạch cũng nói như thế, tướng công không bằng đem nàng nhận lấy được rồi. Lý Mạc Sầu đánh giá tiểu Bạch vài lần, gặp nàng vóc người nóng bỏng, mỹ cốt thiên thành, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Thôi được, vậy ngươi liền theo chúng ta rời khỏi đi. Lâm Phàm gật đầu, lập tức mang theo tiểu Bạch nàng nhóm rời khỏi Huyền Hòa Đàn. Đợi đến Lâm Phàm một đoàn người về đến Cửu Long Liễn bên cạnh, Vân Dịch Lam bọn hắn còn bị Lâm Phàm uy áp gắt gao đè ép. "Vân cốc chủ, ta muốn rời đi, đa tạ các ngươi những năm này khoản đãi." Lâm Phàm ra hiệu tiểu Bạch tự mình giải quyết ân oán cá nhân, chẳng qua tiểu Bạch lại cười nói tự nhiên địa bỏ qua rồi việc này. Năm đó là nàng muốn tới cướp đoạt phần hương cốc Huyền Hỏa Giám, lúc này mới dẫn đến Hồ Yêu nhất tộc thương vong thảm trọng, chính mình cũng bị cuốn trong bát hung huyền hỏa pháp trận 300 năm, xét đến cùng là nàng lòng tham đưa đến, nàng không có lập trường trách cứ phần hương cốc. "Ngươi là quan trong bát hung huyền hỏa pháp trận Cửu Vĩ Thiên Hồ?" Vân Dịch Lam nghe được tiểu Bạch mềm mại thanh âm quyến rũ sừng sốt một hồi, phản ứng sau có chút ít khó có thể tin hỏi. "Không sai, chính là ta, hiện tại ta muốn đi lạc." Tiểu Bạch đi theo Lâm Phàm bọn hắn lên Cửu Long Liễn, sau đó Cửu Long Liễn bay lên trời, rời đi phần hương cốc. Mãi cho đến Lâm Phàm bọn hắn rời khỏi ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, phần hương cốc mọi người cảm giác trên người uy áp biến mất, lúc này mới có thể đứng dậy. Sau đó bọn hắn vội vàng đi vào Huyền Hỏa Đàn, xem xét dậy rồi giam giữ trong bát hung huyền hỏa pháp trận Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại chán nản phát hiện nàng đã biến mất, nhìn tới nàng là thực sự được người cứu đi rồi. Vừa nãy đầu của bọn hắn không nhấc lên nổi, không nhìn thấy chân nhân, còn có thể lừa gạt một chút chính mình, hiện tại sự thật chứng minh Cửu Vĩ Thiên Hồ thật thoát khốn mà ra rồi. "Tiểu Bạch, Huyền Hỏa Giám đâu?" Mặc dù Lâm Phàm nói không muốn Huyền Hỏa Giám, nhưng tiểu long nữ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi tới Tiểu Bạch. "Huyền Hỏa Giám bị con ta Lục Vĩ mang đi, ta cũng không biết bây giờ hắn người ở phương nào." Tiểu Bạch hóa thành nguyên hình, lười biếng tựa ở Lâm Phàm bên cạnh nói. "Hắn sắp chết." Lâm Phàm bất thình lình một câu, đem Tiểu Bạch cả kinh lại nhảy lên. "Có chuyện gì vậy? Hắn không phải đã trốn sao?" "Hắn trúng rồi thượng quan sách Cửu Ngưng Hàn Băng thứ, 300 năm qua không giờ khắc nào không tại Hàn Độc tra tấn bên trong, mặc dù có Huyền Hỏa Giám nơi tay, nhưng lại sẽ không ứng dụng, lại thêm Hàn Độc nhập thể đã sâu, chỉ sợ không còn sống lâu nữa." Lâm Phàm bén rồi Tiểu Bạch đầu, "Ngươi khoan hãy nói, này hồ ly đầu sờ tới sờ lui còn rất thoải mái. Công tử, giúp Tiểu Bạch mau cứu hắn được không?" Tiểu Bạch chủ động cọ dậy rồi Lâm Phàm bàn tay, lấy lòng hắn. "Được, vậy liền cứu hắn một cứu." "Lâm Phàm thì sao cũng được, cứu một lục vĩ mà thôi, không tính là gì đại sự, dễ như trở bàn tay, dù sao chính mình cũng coi là hắn giả cha." Sau đó Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liên hướng tiểu trì trấn hắc thạch động mà đi. Chương 664, Lục Vĩ chương 664, Lục Vĩ à, nơi này lại còn có một cái khác hồ yêu đâu. Cửu Long Liên một đường tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, sau nửa canh giờ đã đến tiểu trì trấn, mà Bích Giao có chút kinh ngạc phát hiện nơi này có hai con hồ yêu, trong đó một con là tiểu Bạch nhi tử, kia một cái khác đâu? "Các ngươi là ai, lại tới đây cũng là vì rồi hàng yêu trừ ma, giữ gìn chính đạo sao?" Ngay tại Cửu Long Liên rơi vào hắc thạch động những lúc, một hai mắt như nước mềm mại đáng yêu nữ tử xuất hiện tại cửa hàng, đối Cửu Long Liễn trong Lâm Phàm mọi người hỏi. "Tốt, ba nuôi, không cần thi triển ngươi mỹ thuật rồi, ta chỗ này có một mỹ thuật tổ tông, ngươi đây không phải múa dịu qua mắt thợ sao?" Lâm Phàm mang theo Tiểu Bạch nàng nhóm đi xuống Cửu Long Liễn, đi tới nữ tử trước mặt. "Ngươi là?" "Cửu Vĩ Thiên Hồ." Tam Vĩ yêu hồ cảm nhận được Tiểu Bạch thể nội cùng mình đồng căn đồng nguyên, nhưng lại xa so với chính mình nồng đậm huyết mạch, kia cô huyết mạch mang tới áp lực đây lục vị cho nàng lớn hơn, như vậy trước mặt người phụ nữ thân phận thì vô cùng sống động rồi. "Không sai, đúng là ta Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lục Vĩ mẫu thân cũng là yêu hồ nhất tộc tộc trưởng, chỉ tiếc yêu hồ nhất tộc đã không tồn tại nữa." Tiểu Bạch nở nụ cười xinh đẹp, nàng nghe Lâm Phàm nói Lục Vĩ sắp chết, mà trước mặt này ba đuôi lại canh giữ ở cửa hàng, hiển nhiên là tại bảo vệ Lục Vĩ, không khỏi thay con của mình vui mừng lên. Mặc dù sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, nhưng hắn còn có một cái không rời không bỏ ba đuôi làm bạn ở bên cạnh, cũng coi là không có uổng phí trắng vượt qua này 300 năm. Huống chi bây giờ chính mình cùng Lâm Phàm lại tới đây, vì Lâm Phàm khả năng chưa khỏi Lục Vĩ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. "Ngươi là đại ca mẫu thân, vậy ngươi khoái mau cứu đại ca đi." Hắn đắp lên quan sách Cửu Ngưng Hàn Băng thứ đã thường, nhận hàn độc xâm nhập đã 300 năm, với lại dưới mắt tình huống của hắn ngày càng hỏng bét, căn bản căng cứng không được bao lâu. Ba đuôi nghe vậy lập tức kích động lôi kéo Tiểu Bạch tay muốn hướng hắc thạch động trong đi đến. "Đừng nóng đội, có công tử ra tay, vạn sự không lo."
Tiểu Bạch vỗ vỗ ba đôi tay bày ra an ủi, sau đó đem một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm. Đi thôi. Lâm Phàm vung tay lên, chúng nữ chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó thì xuất hiện ở một cái dưới đất động huyệt trên bệ đá. Dưới bệ đá mới là dung nham tạo thành dung nham hồ, thỉnh thoảng còn có sóng nhiệt bọt khí bốc lên, sau đó vỡ tan. Bích Giao nàng nhóm chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, còn nghe được rồi dung nham vỡ tan phát ra nổ vang. Bệ đá cuối cùng có một hình bầu dục cổ đá, một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly chính yên tĩnh nằm ở bên trong, dù là chung quanh sóng nhiệt nóng rực người, nhưng hắn lại đang ngủ say. Chỉ là theo hắn thỉnh thoảng nhăn lại lông mày cùng trên người tỏa ra cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn tương phản hàn khí nói rõ hắn đang đứng ở trong thống khổ. Hắn phần đuôi có 6 đầu cái đuôi, không phải Tiểu Bạch Nhi tử Lục Vĩ còn có thể là ai đâu. Đại ca, ngươi mau tỉnh lại, xem xét là ai đến rồi. Ba đuôi chịu đựng nóng rực dung nham khí tức tới gần Lục Vĩ, đưa hắn nhẹ nhàng đánh thức. Ngươi đã đến. Là ai đến rồi, để ngươi kích động như vậy? Là ta. Lục Vĩ lời còn chưa nói hết, Tiểu Bạch đã hướng hắn đi tới. Nương, ta không phải đang nằm mơ sao? Thật là ngươi. Lục Vĩ không khỏi trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tiểu Bạch. Hắn hiểu rõ Cựu Vĩ bị giam tại phần hương cốc huyền hỏa đàn, không nên xuất hiện ở nơi này, hẳn là mình đã dầu hết đèn tắt sắp gặp tử vong. Bằng không làm sao lại như vậy sinh ra ảo giác đâu? Là ta, con ta ngươi chịu khổ. Tiểu Bạch có chút đau lòng nhìn Lục Vĩ, hắn đã bị hàn độc tra tấn ngàn năm đạo hạnh căn cơ toàn bộ tán loạn, lạnh tận xương thủy, không có thuốc chữa rồi. Không sao cả, năng lực tại trước khi chết nhìn thấy nương thoát khốn, ta đã đủ hài lòng. Lục Vĩ đau thương cười một tiếng, 300 năm chưa cùng mẫu thân gặp nhau, lại lúc gặp mặt chính mình cũng đã dầu hết đèn tắt, cách cái chết không xa. Sẽ không, có công tử tại đây, liền xem như Diêm Vương tự mình đến lấy mệnh, cũng phải ngoan ngoãn lui ra. Tiểu Bạch vội vàng chạy về Lâm Phàm bên cạnh, lôi kéo hắn đi tới Lục Vĩ bên cạnh, vẻ mặt kiêu ngạo mà giới thiệu rồi Lâm Phàm. Ngươi gọi hắn công tử? Vậy hắn là ta bố dượng. Lục Vĩ nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, chẳng qua Lâm Phàm nghe được Lục Vĩ xưng hô thần sắc càng thêm cổ quái. Hảo gia hỏa, không hiểu ra sao mừng đến một con trai cả, chẳng qua thì không sao, dù sao chính mình thì mau rời đi Tiên Võ Đại Lục rồi, có hay không có hắn sao cũng được. Ta còn là trước thay ngươi thanh trừ hàn độc đi. Lâm Phàm đưa bàn tay đặt ở Lục Vĩ trên nội phương, sau đó biến trưởng thành trảo, Lục Vĩ thể nội hàn độc ngưng kết thành băng bị hắn hút ra đây. Lục Vĩ toàn bộ thân thể đều bị một tầng xương trắng bao trùm, ngay cả lông mày cũng không ngoại lệ. Chẳng qua theo hàn độc dần dần bị Lâm Phàm hút ra bên ngoài cơ thể, trên người hắn thì dâng lên nhiệt khí, đem bên ngoài thân xương lạnh đều hòa tan. Đợi đến thể nội hàn độc loại trừ sạch sẽ, Lục Vĩ 300 năm qua lần đầu tiên cảm giác được nóng rực cảm giác. Nín thở trầm ngâm, ta vì ngươi tái tạo căn cơ. Ngay tại Lục Vĩ cho rằng như vậy lúc kết thúc, Lâm Phàm nhàn nhạt lời nói truyền vào trong thai của hắn. Sau đó hắn cũng cảm giác chính mình 300 năm qua vì hàn độc tra tấn mà tán loạn căn cơ bị lại lần nữa tạo nên, kinh mạch trong cơ thể cũng bị lại lần nữa trải bớt, so trước đó trở nên cứng cáp hơn. Tốt, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Lâm Phàm cuối cùng lại đi Lục Vĩ trong miệng dúi khỏa tam chuyển kim đan, lại quán thâu một tia công lực của mình, nhường hắn có rồi quy tiên sơ kỳ tu vi, về phần tương lai tu luyện chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đa tạ. Lục Vĩ cũng không biết cái kia xưng hô như thế nào Lâm Phàm, chỉ có thể lướt qua không nói. Cảm tạ công tử, Tiểu Bạch về sau sẽ hảo hảo hầu hạ công tử. Tiểu Bạch ngược lại là hào phóng nhiều, trực tiếp tỏ vẻ về sau phải dùng chính mình đến hoàn lại Lâm Phàm ân tình. Vì thỏa mãn các ngươi thường ngày cần thiết, ba đuôi tại phụ cận trồng đạo, tập kích gia cầm, tiểu trì trấn bách tính đã không chịu nổi kỳ nhiễu, với lại việc này còn khiến cho tu sĩ khác chú ý, chẳng mấy chốc sẽ đến dò xét, bây giờ ngươi hàn độc đã mở, không cần lại trốn ở này dung nham động huyệt, các ngươi là lúc cái kia rời đi nơi này. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó quay đầu nói với Lục Vĩ, chúng ta sẽ rời đi cái này hay là cho ngươi đi, lưu trên người chúng ta chỉ có thể là tai họa. Lục Vĩ gật đầu, sau đó theo trên người lấy ra một hai đầu hệ có màu đỏ ti tuệ pháp bảo, rõ ràng là phần hương cốc chí cao bảo vật huyền hỏa giám. Vật này cùng ta vô dụng, vẫn là thôi đi. Lâm Phàm ngược lại là không có đón lấy ý nghĩa, lắc đầu cự tuyệt Lục Vĩ. Công tử ngươi thì thu cất đi, nay huyền hỏa giám có thể nói là chúng ta yêu hồ nhất tộc diệt vong căn nguyên, đối với chúng ta chẳng lành, hay là không muốn lưu lại con ta trên thân. Tiểu Bạch ngược lại là khuyên nhủ dậy rồi Lâm Phàm, nàng không hy vọng huyền hỏa giám lưu trên người Lục Vĩ, rốt cuộc tất cả yêu hồ nhất tộc chết thì còn mấy cái rồi, này huyền hỏa giám dường như là chớ chú giống như. Đã như vậy ngươi cầm đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút ở bên cạnh ta, có phải hay không còn có thể vì huyền hỏa giám mà cảnh ngộ chẳng lành. Lâm Phàm cũng là không tin một bộ này, hắn cho rằng bảo vật có năng giả cư chi, không có gì tưởng chẳng lành lời giải thích. Chương 665, đoán mệnh tổ hai người. Chương 665, đoán mệnh tổ hai người được rồi công tử. Mặc dù Tiểu Bạch không nhiều muốn huyền hỏa giám, nhưng mà Lâm Phàm cũng mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Lâm Phàm ý nghĩa. Có ta, bên cạnh ngươi có ba đôi tốt như vậy cô nương không rời không bỏ, nương cũng có thể yên tâm, về sau có thể phải chiếu cố tốt chính mình, cũng muốn bảo vệ tốt người yêu. Lục Vĩ cũng lớn như vậy, Tiểu Bạch thì không có gì không thôi, chỉ cần hắn năng lực mạnh khỏe là được. Hai nhi sẽ, nương cũng muốn bảo trọng, chúng ta thì rời đi trước. Lục Vĩ nói xong mang theo ba đôi rời đi này hát thạch động, mà Lâm Phàm thì mang theo Tiểu Bạch về tới mặt đất. Ra đi, chẳng lẽ lại còn muốn ta mời các ngươi ra đời sao? Lục Vĩ cùng ba đôi hóa thành hai đạo lưu quang bay hướng chân trời, mà Lâm Phàm thì đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phía sau cây. Hi hi, đại ca ca, ngươi muốn coi bói sao? Một lát sau, phía sau cây hiện ra một già một trẻ, lão nhìn qua ước chừng 50-60 tuổi, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh dung, nhìn qua có mấy phần hạc cốt tiên phong, cao nhân đắc đạo bộ dáng, cầm trong tay một cái trúc can, can bên trên có chương vải trắng, trên đó viết tiên nhân chỉ lộ. Tiểu nhân nhìn qua ước chừng 15-16 tuổi, nhìn lên tới thông minh lanh lợi, cổ linh tinh quái, có điểm giống ngày xưa Hoàng Dung, mở miệng nói chuyện chính là nàng. Lâm Phàm nhận ra bọn hắn chính là Chu Nhất Tiên cùng Chu Tiểu Hoàn hai người. Cho ta đoán mệnh. Có hứng, vậy ngươi tính toán. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tinh thông xem tướng Chu Tiểu Hoàn có bản lãnh này hay không nhìn thấu vận mệnh của mình. Đại ca ca trước tiên cần phải nói cho Tiểu Hoàn, ngươi tên là gì mới được. Chúng ta đoán mệnh có cái quy củ này sao? Chu Nhất Tiên nghe vậy vẻ mặt mờ mịt nhìn Chu Tiểu Hoàn, bọn hắn là xem tướng, cùng tên có quan hệ gì? Ai nha ra ra ngươi đừng quản, ngươi kêu bán điếu tử đoán mệnh trình độ căn bản không được, ta coi bói lúc ngươi chớ xem mồm. Ta gọi Lâm Phàm, ngươi bây giờ có thể cho ta được rồi. Lâm Phàm thì không để ý, đem tên của mình nói ra. Không được ca đại ca ca, dung mạo ngươi quá tuấn mỹ, Tiểu Hoàn nhìn một chút thì phát hoa si rồi, hoàn toàn không có cách nào tĩnh tâm cho ngươi xem tướng. Chu Tiểu Hoàn nghe vậy trong lòng vui mừng, sau đó cẩn thận chu đáo lên Lâm Phàm, lại phát hiện gương mặt hắn một mảnh hư vô, thấy không rõ quá khứ, càng không nhìn thấy tương lai. Thậm chí chằm chằm đến lâu, trong lòng còn có thể dâng lên một loại đại khủng bố, sợ tới mức nàng không còn dám nhìn. Phải không? Không ngờ rằng ngươi tuổi không lớn lắm, còn biết phạm u mê đâu. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, hiểu rõ đây là Chu Tiểu Hoàn nhìn không thấu chính mình tìm cớ, nhưng cũng không trở ngại hắn cầm cái này đến hoạt động tán gẫu Chu Tiểu Hoàn. Đại ca ca nói sai rồi, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không phân biệt nam nữ già trẻ. Chu Tiểu Hoàn hì hì cười một tiếng, nàng cảm thấy Lâm Phàm mặc dù thực lực cao thâm khó dò, mệnh vận càng là hơn khó mà nắm lấy, nhưng mà tính cách lại rất hiền hòa, nàng không hiểu thì cùng hắn có chút thân cận. Hay là ngươi tiểu gia hỏa này sẽ nói, tốt, ta không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Lâm Phàm sờ lên Chu Tiểu Hoàn đầu, sau đó thì không có làm khó nàng cùng Chu Nhất Tiên, để bọn hắn rời khỏi. Lê Gấm A, công tử này tướng mạo thực sự là thiên cổ, không bạn cổ khó tìm. Chẳng qua Chu Nhất Tiên lại không hề rời đi ý nghĩa, mà là cho Lâm Phàm cùng dậy rồi mặt. Những năm gần đây ngươi không phải từ không cho người ta xem tướng, cho dù xem tướng cũng đều là nói bậy bạ sao? Sao hôm nay vì ta phá lệ? Lâm Phàm nghe vậy nhíu nhíu mày, tuần này một tiên cũng không nên năng lực nhìn thấu chính mình mới đúng. Ta đây không tính là phá lệ, bởi vì ta căn bản nhìn không thấu được ngươi mệnh vận, ta chỉ là cảm khái mệnh của ngươi thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy, chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Chu Nhất Tiên thì không có ngày bình thường không đứng đắn dáng vẻ, mà là vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phàm. Lão nhân gia, ngươi có thể không nên miễn cưỡng chính mình, xem tướng thuộc về nhìn trộm thiên cơ, chỉ là ta tướng công cũng không phải bình thường người năng lực tính toán, ngươi khác đoán mệnh không thành, ngược lại đem mạng mình dự vào. Tiểu Long nữ tâm thiện, lo lắng Chu Nhất Tiên cưỡng ép nhìn trộm Lâm Phàm mệnh vận mà lọt vào phản vệ, cho nên mở miệng khuyên nhủ dậy rồi hắn. Không sao không sao, ta này lão cốt đầu mệnh không đáng tiền, chẳng qua vị công tử này vận mệnh cho dù là đem ta toàn bộ tuổi thọ dựng vào thì không làm nên chuyện gì, ta thì không hy sinh một cách vô ích, chính là lão phu có một yêu cầu quá đáng, không biết công tử có thể đáp ứng hay không. Chu Nhất Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hao hết tuổi thọ của mình có thể nhìn trộm ra Lâm Phàm mệnh vận, vậy hắn ngược lại là vui lòng thử một lần, đáng tiếc không được. Yêu cầu quá đáng. Chúng ta vốn không biết, ngươi để bất kỳ yêu cầu gì cũng coi như là yêu cầu quá đáng đi, bất quá ta ngược lại là có hứng thú nghe một chút. Lâm Phàm nghe vậy nhướng mày, tuần này một tiên lại muốn hướng chính mình để cái yêu cầu quá đáng, như thế có chút ý tứ rồi. Lão phu phiêu bạt nửa đời, muốn biển là nhà, duy nhất không yên tâm chính là cháu gái của ta Tiểu Hoàng rồi, ta mặc dù nhìn không thấu công tử mệnh vận, nhưng lại năng lực nhìn ra công tử tương lai cao quý không tả nổi. Chính là kia tử vi tinh hạ phàm thì kém xa ngươi, ngươi chính là vũ trụ trung tâm, chư thiên tinh thần cũng đem quay trùng quanh ngươi mà chuyển, cho nên ta hy vọng công tử năng lực mang đi Tiểu Hoàn, nhường nàng thì nhiễm một chút mệnh của ngươi, đạt được một tiền đồ vô lượng. Tương lai, Chu Nhất Tiên sờ lên Chu Tiểu Hoàn đầu, sau đó vẻ mặt chân thành nói với Lâm Phàm. Hắn có thể cảm giác được đi theo Lâm Phàm tiền đồ vô lượng, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đi theo Lâm Phàm bên cạnh, dù chỉ là làm một nha hoàn, kia tương lai cũng bất khả hạn lượng. Gia gia, ngươi không muốn Tiểu Hoàn rồi sao? Chu Tiểu Hoàn nghe vậy sững sờ, sau đó nước mắt rưng rưng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cuối cùng là phải rời khỏi gia gia một mình xông xáo, bây giờ mạng ngươi quý nhân xuất hiện, gia gia không thể chậm trễ ngươi. Chu Nhất Tiên cũng có chút không nỡ cháu gái của mình, nhưng mà vì Chu Tiểu Hoàn tốt, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Lúc này hai ông cháu tình đến nồng chỗ, không khỏi ôm đầu khóc giống lên. Ngừng, sao khiến cho ta tượng nhân vật phản diện giống nhau, tất nhiên Tiểu Hoàn không muốn, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Lâm Phàm có chút im lặng, làm cái quỷ gì, sao khiến cho hình như chính mình là người xấu, là chính mình cưỡng ép muốn mang Chu Tiểu Hoàn rời khỏi, chia rẽ đôi này tổ tôn giống nhau. Vậy cũng không được, tất nhiên gia gia đều nói nhường đại ca ca mang ta rời khỏi, đại ca ca không có phản đối, kia Tiểu Hoàn muốn đi theo đại ca ca. Chu Tiểu Hoàn đẩy ra Chu Nhất Tiên, lại gần Lâm Phàm hai tay chống nạnh khí thế hung hăng nói, đúng vậy à, mau đem cái này làm loạn quỷ mang cho ta đi thôi, ta thực sự là một ngày cũng nhịn không nổi nàng. Ai nha ngươi cái lao giả chết tiệt, ngươi đem lời thật lòng nói ra đúng không? Ngươi có phải hay không luôn luôn nhìn ta không vừa mắt? Ngươi nói đúng, đúng là ta nhìn ngươi không vừa mắt, nếu là không có ngươi, ta Chu Nhất Tiên không biết có nhiều tiêu diêu tự tại đâu. Mới vừa rồi còn tổ tôn tình thâm hai người đột nhiên lại tượng đối thủ một mất một còn giống nhau cai vã, tiểu long nữ các nàng xem có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ngược lại là Lâm Phàm nhíu mày, nhớ tới đôi này tổ tôn hiện tại trung đụng thái độ mới là trạng thái bình thường. Bọn hắn ngày bình thường thì thường xuyên lẫn nhau nói móc lẫn nhau tổn hại, đương nhiên, đây không phải nói quan hệ của hai người bọn hắn không tốt, vừa vặn là bởi vì bọn họ tổ tôn tình cảm quá tốt, cho nên mới mỗi ngày cãi nhau vi nhạc. Trước chờ một chút, Tiểu Hoàn ngươi nói, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi, mặc dù ta không ngại mang lên ngươi, nhưng mà ta trước giờ nói cho ngươi, theo ta đi rồi về sau, rất có thể rốt cuộc thấy không đến ra ngươi rồi, cái này ngươi được có chuẩn bị tâm lý. Lâm Phàm ngắt lời rồi đôi này tổ tôn hai lẫn nhau nói móc, sau đó vẻ mặt thành thật hỏi tới Chu Tiểu Hoàn. Bây giờ hắn đã được một viên phi thăng mảnh vỡ, chưa chừng hắn khi nào thì phi thăng rời đi, cho nên Chu Tiểu Hoàn hiện tại cùng hắn rời đi, có thể chẳng mấy chốc sẽ đi theo hắn rời khỏi Tiên Võ Đại Lục rồi. Chương 666, Ngọc Nhi dẫn đường. Chương 666, Ngọc Nhi dẫn đường công tử, nàng đã nghĩ kỹ, không cần còn muốn rồi, mau đem nàng mang đi đi. Chu Tiểu Hoàn còn chưa kịp nói chuyện, Chu Nhất Tiên thì không kịp chờ đợi thay nàng đáp ứng. Ngươi có phải hay không cho là ta lại bởi vì cùng ngươi đối nghịch, lựa chọn lưu lại? Nam mơ, ta hôm nay liền nghe ngươi một lần, ta cùng công tử đi. Chu Tiểu Hoàn nhíu khéo léo tinh xảo cái mũi, sau đó quay đầu nói với Lâm Phàm. Đi nhanh đi, về sau ta có thể bớt lo lạc. Chu Nhất Tiên nói xong bày ra một bộ chờ không nổi dáng vẻ. Vậy ta về sau còn không cần thay ngươi quan tâm, ta càng bớt lo. Này, đây là chúng ta trước đó tích trữ ngân lượng, tất cả đều cho ngươi đi, ngươi cần phải tiết kiệm một chút hoa, không có ta giúp đỡ xem tướng, ta thật sợ ngươi sẽ chết đói. Còn có, đây là ta giấu tiền riêng, vốn là chuẩn bị giữ lại mua kẹo hồ lô cũng cho ngươi đi. Chu Tiểu Hoàn già mồm mềm lòng, thật muốn đến rồi lúc chia tay, nàng vẫn còn có chút lo lắng Chu Nhất Tiên cuộc sống sau này. Thế là theo trên người lấy ra một tiền chính túi, đây là bọn hắn tổ tôn hai người xem tướng cho người tích lũy tiền, vẫn luôn là Chu Tiểu Hoàn bảo quản, sợ sẽ Chu Nhất Tiên phung phí. Sau đó nàng lại móc ra một túi tiền lớn, đây là nàng vụng trộm giấu tiền riêng, vốn là giữ lại cho mình làm đồ cưới, nhưng mà vừa nghĩ tới về sau ra ra bên cạnh không có chính mình giúp đỡ xem tướng, có thể biết không có nguồn kinh tế, cho nên vẫn là giao nó cho rồi Chu Nhất Tiên. Ngươi tiểu nha đầu này, đây là ngươi đồ cưới tiền a? Ra ra không thể nhận, chính ngươi giữ đi. Ngươi nhìn xem đại ca ca áo gấm, nữ nhân bên cạnh hắn đều là tơ lụa, xuất hành còn có phi thiên pháp khí cựu long liễn, liền biết hắn không thiếu tiền, cũng không có khả năng ít tiểu hoàn tiêu xài, hay là ngươi giữ đi, ngươi tướng thuật đoán chừng không ai vui lòng trả tiền, số tiền này đủ ngươi dưỡng lão. Chu Tiểu Hoàn chỉ Lâm Phàm cùng tiểu long nữ y phục của các nàng, vừa chỉ cựu long liễn, dùng để thuyết phục Chu Nhất Tiên. Được rồi, nếu đã vậy, kia ra ra cung kính không bằng tuân mệnh, đi uống rượu rồi, ha ha ha. Chu Nhất Tiên nói xong cầm một lớn một nhỏ hai cái túi tiền quay đầu liền chạy, ngay cả treo lấy tiên nhân chỉ lộ phiên cũng không cần. Hắc hắc, đại ca ca, gia gia của ta có một chút không đáng tin cậy, ngươi không cần để ý. Chu Nhất Tiên sau khi đi, Chu Tiểu Hoàn đón lấy Lâm Phàm bọn hắn quỷ dị ánh mắt không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng, giải thích: "Không sao, dạo chơi nhân gian chưa hẳn không phải một loại niềm vui thú, chúng ta đi thôi." Lâm Phàm không có để ý, mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, sau đó rời đi rồi hắt thạch động. "Tiểu Hoàn, hảo hảo bảo trọng." Cửu Long Liễn biến mất sau chân trời, Chu Nhất Tiên xuất hiện lần nữa, nhìn trống rỗng chân trời tự lẩm bẩm lên: "Ai nha, kém chút đem ăn cơm ra hỏa mất đi, đi uống rượu lạc." Một lát sau Chu Nhất Tiên đại đại liệt liệt nhặt lên viết có tiên nhân chỉ lộ phiên, sau đó khẽ hát rời đi hát thạch động. "Đại ca ca, các ngươi đến hát thạch động làm gì a, hàng yêu trừ mà sao?" Cửu Long Liễn bên trên, Chu Tiểu Hoàn chính vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Lâm Phàm, nàng cùng ra ra chính là nghe nói hát thạch động có yêu ma mới tới. "Hàng yêu trừ ma? Không phải, ngược lại còn cứu được một yêu quái. Như vậy a, yêu quái kia nhất định là một tốt yêu quái." "Tốt yêu hàng yêu, này cũng không tốt phân chia, làm sao ngươi biết ta cứu chính là tốt yêu quái đâu?" Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó sờ lên Chu Tiểu Hoàn đầu hỏi: "Đại ca ca là người tốt, tất nhiên không khoảnh khắc yêu quái, hơn nữa còn cứu được hắn, vậy hắn khẳng định là tốt yêu quái." "Vậy cũng không nhất định, ta là người rồi sẽ xử trí theo cảm tính, ta cũng không dám nói chính mình là đại công vô tư." Lâm Phàm lắc đầu, hắn còn không phải thế sao thánh nhân, có thể làm được công bằng, làm người có tư tâm không thể bình thường hơn được rồi. "Vậy hắn thì khẳng định không phải đại gian đại ác người, Tiểu Hoàn tin tưởng đại ca ca." "Ngươi nha đầu này." "Đúng rồi Tiểu Hoàn, tu vi của ngươi sao thấp như vậy a?" Lâm Phàm phát hiện Chu Tiểu Hoàn lại mới tụ linh kỳ, không khỏi nhíu mày hỏi. "Tiểu Hoàn đần, vận khí cũng không tốt." Chu Tiểu Hoàn nghe vậy u oán liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói: "Thiên tư ngu dốt dẫn đến tốc độ tu luyện chậm chạp ta có thể hiểu được, vận khí không tốt, không phải là không có gặp được thiên tài địa bảo gì." Lâm Phàm hơi kinh ngạc, Tiểu Hoàn làm gì nhìn như vậy nhìn chính mình? "Đúng vậy a, không có gặp được thiên tài địa bảo gì." Chu Tiểu Hoàn không biết nói thế nào mới tốt, chỉ có thể công nhận thuyết pháp này. "Này, viên này tam chuyển kim đan cho ngươi ăn, ăn chính là nguyên anh kỳ." Lâm Phàm tiện tay lấy ra một khỏa tam chuyển kim đan đưa cho Chu Tiểu Hoàn, nàng thì không khách khí, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Luyện hóa sau khi hoàn thành, Chu Tiểu Hoàn thuận lợi tiến giai nguyên anh kỳ, mở to mắt sau nàng hướng về phía Lâm Phàm ngọt ngào cười. "Tướng công, chúng ta bây giờ đi đâu?" Luôn luôn ghé vào bên cửa sổ ngắm phong cảnh lục vô song quay đầu hỏi tới Lâm Phàm. "Chuẩn bị đi tìm Hiên Viên kiếm mảnh vỡ." "Hiên Viên kiếm mảnh vỡ? Hiên Viên kiếm không phải cho Hàn Y Dị tỷ tỷ sao? Thanh kiếm kia thiếu một viên sao?" Lục vô song hơi kinh ngạc, Lâm Phàm trước đó luôn luôn dùng chính là Hiên Viên kiếm, không nghe nói Hiên Viên kiếm có thiếu hụt ta à? "Ta biết rồi, là Vũ Văn Thác cái kia thanh Hiên Viên kiếm." Chẳng qua không đợi Lâm Phàm giải thích, Lục Vô Song đột nhiên nhớ lại, Lâm Phàm trong tay có hai thanh Hiên Viên kiếm, chính hắn cái kia thanh Hiên Viên kiếm cho Lý Hàn Ý, về phần Vũ Văn Thác Hiên Viên kiếm Lâm Phàm không có lấy ra. Nhìn tới thanh kiếm kia là có thiếu hụt, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị bổ túc thiếu hụt lấy thêm ra tới. "Lâm Phàm, ngươi triệu ta ra đây làm gì a?" "Nhớ ta." Đúng lúc này, Lâm Phàm vung tay lên Thác Bạt Ngọc Nhi xuất hiện ở Cửu Long Liễn bên trong, Thác Bạt Ngọc Nhi sau khi lấy lại tinh thần hiếu kỳ hỏi: "Bảo ngươi đi ra ngoài là dẫn đường mang bọn ta đi giả bất giả điếm, ta muốn đi tìm Hiên Viên kiếm mảnh vỡ." "Hiên Viên kiếm? Mảnh vỡ? Còn đang ở giả bất giả điếm?" "Tốt." Thác Bạt Ngọc Nhi mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó nàng dùng thần niệm cho phía ngoài tiểu bạch long trong đầu quán thâu phương hướng, nó thì lôi kéo cửu long liên hướng giả bất giả điểm mà đi. Giả bất giả điểm. Vậy rốt cuộc bán đồ vật là thật hay giả? Bích Giao nàng nhóm nghe thấy còn là lần đầu tiên nghe được tiểu này tên tiệm, cảm thấy hơi kinh ngạc, làm sao còn có người cho nhà mình mặt tiền cửa hàng lên tiểu này tên? Giả không giả cửa tiệm là gia tộc kinh doanh mặt tiền cửa hàng, mặc dù gia tộc bọn họ họ cổ, nhưng mà trong tiệm bán hàng nhưng không có giả, cho nên cứ gọi giả không giả. Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn thấy chúng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là cười lấy cho các nàng giải thích một chút. Đến rồi, chúng ta đi. Qua ước chừng một canh giờ, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, phát hiện đã đến, thế là nhường Cửu Long Liễn hàng xuống dưới. Hàng như luân chuyển. Nhìn lên tới thì không có gì thần kỳ nha, ngay cả không có bất kỳ ai. Lý Mạc Sầu nhìn lạnh tanh cửa hàng cùng phía trên viết hàng như luân chuyển bảng hiệu, không khỏi châm biếm rồi một câu. Bên trong có động tiên khác, chúng ta đi vào đi. Lâm Phàm không có để ý, trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào. Chào mừng đến dự giả bất giả điếm, Ngọc Nhi tiểu tỷ, ngươi thế nhưng rất lâu không có tới. Rất nhanh liền có một người nam nhân đi tới nên đón Lâm Phàm bọn hắn, hơn nữa còn nhận ra Thác Bạt Ngọc Nhi. Chương 667, nha phong chương 667, nha phong ai nha, ta cũng vội vào nhà, làm sao có thời giờ đến nha. Thác Bạt Ngọc Nhi kéo Lâm Phàm cánh tay cười không ngớt nói. Kỳ thực nàng là thích rồi Lâm Phàm bên trong tiểu thế giới hái cầm hải cấu vật thương thành. Nơi đó thương phẩm mới thật sự là rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, theo ăn uống chơi bời đến châu đáo đồ trang sức, thậm chí trang phục túi sách, cái gì cần có đều có. Có rồi lương thực tinh ai còn ăn thu khăng à, nếu không phải Lâm Phàm nhường nàng dẫn đường, nàng đều muốn quên giả bất giả điếm rồi. Ta hiểu, Ngọc Nhi cô nương đây là tìm thấy người trong lòng rồi, này tiểu tình nhân chính vào tình yêu cùng nhiệt, cả ngày anh em, tình trang ý thiếp, tự nhiên là không dành quan tâm chuyện khác rồi. Mấy vị này là lần đầu tiên tới ta giả bất giả điếm a. Ta là giả không giả thứ 103 thay mặt người phụ trách giả tự nhân, giả bất giả điếm thiên niên lào điếm, tiên phàm không lấn, đồng đạo không lấn, nghĩ muốn cái gì cũng cái gì cần có đều có. Nay giả tự nhân không hổ là làm ăn, một mép chính là lưu loát, luôn luôn nói không dừng lại. Chúng ta muốn mua kiếm, mang bọn ta đi xem binh khí đi. Lâm Phàm không nhịn được ngắt lời rồi hắn, nơi này đổ vật trừ ra hiên viên kiếm mảnh vỡ, liền không có một vật là chính mình năng lực coi trọng. Dễ nói, các vị đi theo ta. Giả tự nhân bị Lâm Phàm ngắt lời cũng không giận, cười ha hả mang theo Lâm Phàm bọn hắn đến rồi phòng binh khí. Thiếu hiệp ngươi nhìn xem, đây chính là chúng ta giả bất giả điếm kho binh khí rồi, ta còn có việc phải bận đột, đây là cha ta, liền để hắn đến đem cho các ngươi giới thiệu đi. Giả tự nhân còn muốn chào hỏi khách nhân khác, cho nên nhường cha hắn chào hỏi Lâm Phàm bọn hắn, chính mình rời đi. Lão phu giả đại không, công tử muốn mua kiếm. Vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này gọi Trạm Lư, cái này gọi Thăng Tà, cái này gọi Long Tuyển, toàn bộ là thông linh cổ đại danh kiếm, có thể đề cao người sử dụng đạo thuật, ngươi xem một chút. Giả đại không nhìn ra Lâm Phàm một đoàn người áo gấm, hiểu rõ bọn hắn là kẻ có tiền, cho nên nhiệt tình chào hàng dậy rồi mấy cái sang quý bảo kiếm. Chẳng qua Lâm Phàm nhìn lướt qua, đều là chút ít cấp thấp linh khí, đúng người bình thường còn hữu dụng, đáng tiếc đúng Lâm Phàm mà nói không hề có tác dụng, thậm chí Lâm Phàm nhục thân cũng đây những thứ này bảo kiếm cứng rắn. 15. Sau đó Lâm Phàm hướng về phía một thanh vết gỉ loang lộ thiết kiếm hô một tiếng, trôi kiếm này lập tức lay động ra khỏi vỏ rồi. Kiếm này thú vị, ta muốn nó. Lâm Phàm phát hiện mục tiêu của chuyến này, cũng liền trực tiếp mở miệng chuẩn bị mua xuống nó. Kiếm này tên thì gọi 15, kỳ thực nói đến a, vậy cũng đúng một cái có linh tinh kiếm, thế nhưng là gan có chút nhỏ, bất quá ta cảm thấy, nó chính là gan lớn rồi thì không có tác dụng gì, vì nó chất liệu bình thường, nó nhất định chính là một cái bình thường kiếm. Chất liệu bình thường, nhất định là bình thường kiếm. Thú vị, ta muốn nó. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Giả bất giả điếm dù là mở hơn ngàn năm, nhưng cũng hay là nhìn không thấu hiên viên kiếm chỗ thần kỳ, mặc dù nó chỉ là hiên viên kiếm một khối nhỏ mảnh vỡ, nhưng cũng không thể nói nó bình thường a, ta muốn nó. Vậy thì tốt, thanh kiếm này thì ra là giá bán là 15 lượng, ngươi nếu thích, lão phu thì thu ngươi 12 lượng, chẳng qua chuyện xấu nói trước, đây chính là giá đặc biệt thương phẩm, tha thứ không đổi thì không mở hòm phiếu theo nha. Giả đại không ngờ rằng Lâm Phàm một phú gia công tử, vậy mà liền mua như thế một thanh pha kiếm, thật sự là có chút thất vọng. Ngươi đến phía trước đi trả tiền đi. Sau đó giả đại không thanh kiếm đưa cho Lâm Phàm. Sau đó mất hết cả hứng nói: "Lão bản, đây là vật gì a?" Bích Giao nhìn lão bản trên bàn trong dương một cái mang theo ngọc thạch vòng tay hứng thú. "Cái này coi như lợi hại rồi, là hiện nay tiên đạo thế giới sốt dẻo nhất, pháp bảo, nha phong." Giả đại không thấy một lần Bích Giao dậy rồi lòng hiếu kỳ, lập tức lai kỉnh, "Đây là làm ăn đến rồi nha. Rốt cuộc người phụ nữ làm ăn tốt nhất làm, nhìn thấy đẹp mắt muốn mua, phát hiện thú vị cũng cần mua, với lại rất ít do dự là trong tiệm tiêu phí chủ lực." "Nha phong." Lần này ngay cả Thác Bạt Ngọc Nhi nàng nhóm cũng bị thu hút đến, có chút hiếu kỳ địa lại gần bắt đầu đánh giá. Năm đó Tam Giới Giới Vương đánh bại ngàn năm Hắc Nha Tinh về sau, ngàn năm Hắc Nha Tinh lưu lại 99.999999 quả yêu xá lợi, Tam Giới Giới Vương vì siêu độ nó, liền đem yêu xá lợi phối hợp ở khắp mọi nơi phòng, luyện thành rồi nha phòng, dùng cho thiên lý truyền âm tạo phúc tiên phạm, ngươi nhìn xem. Giả đại không nói xong cầm lấy chính mình nha phong cùng Bích Giao trong tay nha phong đụng một cái, nha phong thì sáng lên. Ngươi nhìn xem, ngón trỏ là dùng tới nghe, ngón út là dùng để nói. Sau đó giả đại không dùng ngón tay trỏ nhắm ngay lỗ tai, ngón út nhắm ngay miệng, làm một gọi điện thoại động tác. Lâm Phàm yên lặng cười một tiếng, cái gì nha phong? Đây là dị giới bản ái phong a. Này không phải liền là tiên võ đại lục điện thoại sao? Lão bản kia, cái này màu đen là cái gì nha? Chu Tiểu Hoàn chen đến bên cạnh bàn về sau phát hiện một bộ tinh xảo hơn vòng tay, thế là hiếu kỳ hỏi. cái này càng không tầm thường, đây là tiên đạo giới mới nhất đẩy ra sản phẩm nha phong ngũ, toàn bộ tiên đạo giới tổng cộng chỉ có 49 cái, có rất nhiều người cứ muốn, đầu này chính là một đầu cuối cùng. Lão bản vội vàng giới thiệu, rốt cuộc cái này quý hơn, kiếm càng nhiều. Lâm Phàm nhịn không được trong lòng âm thầm châm biếm lên, mẹ nó ái phong ngũ hỏa đến thế giới khác rồi. Lão bản, cái này nha phong bao nhiêu tiền, nha phong ngũ lại là bao nhiêu?
Không quý, nha phong 10 lượng, nha phong ngũ 40 lượng.
Đây là muốn mua ý nghĩa à? Giả đại không nghe vậy cười một gương mặt mo đều thành rồi hoa quốc hình.
Hình như thật thú vị, Lâm Phàm ta muốn cái này.
Bích Giao hứng thú, muốn đem nha phong mua lại.
Đã các ngươi thích, vậy liền cũng mua xuống.
Lâm Phàm tiện tay vứt ra một đại đồng vàng cho giả đại không, mặc dù có soát lại cho đúng rồi bản giao trí thông minh thuế ý nghĩa, nhưng mà ai bảo Bích Giao nàng nhóm thích đấy.
Dễ nói, ta cho các ngươi mở hóa đơn.
Giả đại không lập tức cho Lâm Phàm bọn hắn mở hóa đơn, nơi này chính là có mấy trăm nha phong cùng một nha phong ngũ, hắn kiếm lợi lớn.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Hiên Viên kiếm mảnh vỡ tới tay, đồ chơi nhỏ thì tới tay, Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời đi giả bất giả điếm.
Chúng nữ lên Cửu Long Liễn, Tiểu Bạch Long kéo lấy Cửu Long Liễn phóng lên tận trời, hướng phía chân trời bay đi.
Tướng công, người đã nghe chưa?
Hồng Lăng Ba cầm nha phong cho Lâm Phàm đội lên, sau đó nếm thử cùng hắn thông tin lên.
Ngươi cái đồ đần, chúng ta cũng trong Cửu Long Liễn, dù là không có này nha phong, ta cũng có thể nghe được lời của ngươi nói.
Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vì tu vi của mình, dù là cách ngàn dặm vạn dặm, chính mình cũng có thể nghe được Hồng Lăng Ba.
Đúng nga, ta đều quên, kỳ hỉ.
Hồng Lăng Ba sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười.
Được rồi, chúng ta hồi bên trong tiểu thế giới đi ăn cơm chưa đi?
Lâm Phàm sờ lên Hồng Lăng Ba đầu, sau đó mang theo chúng nữ về tới bên trong tiểu thế giới.
Phàm ca ca, các ngươi quay về rồi nha, hôm nay hình như lại tới mấy người tỉ muội, khoái giới thiệu cho chúng ta giới thiệu.
Hoàng Dung mang theo chúng nữ đang cửa đại điện chờ Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn quay về, nàng nhóm lập tức tiến lên đón.
Chương 668, hôn lễ chuẩn bị chương 668, hôn lễ chuẩn bị đây là Bích Giao, Ú Cơ, Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Hoàn.
Lâm Phàm cười lấy cho Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu rồi chúng nữ.
Chào các ngươi, chào đón ngươi nhóm, cơm trưa đã làm tốt rồi, Phàm ca ca, mang theo bọn tỉ muội, chúng ta vào đi ăn cơm đi.
Hoàng Dung cười lấy chào mừng Bích Giao nàng nhóm, sau đó phân phó bọn thị nữ bắt đầu mang thức ăn lên.
Đi thôi, đi vào trước ăn cơm.
Lâm Phàm gật đầu, dẫn đầu hướng trong đại điện đi đến, chúng nữ sôi nổi đuổi theo.
Tất nhiên đến rồi tiểu thế giới, vậy sau này mọi người chính là người một nhà.
Bích Giao, U Cơ, Tiểu Bạch, Tiểu Hoàn, các ngươi không nên khách khí.
Lâm Phàm cười lấy đúng còn có một chút câu thúc tứ nữ nói.
Ừm. Tứ nữ nghe vậy gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi.
Sau đó Lâm Phàm dẫn đầu động đũa, chúng nữ thấy thế cũng đều bắt đầu ăn xong rồi cơm trưa.
Dung Nhi, ngươi nhìn xem hai tên này nên làm như thế nào tương đối tốt.
Ăn cơm chưa xong, bọn thị nữ đem bát đũa triệt hạ, Lâm Phàm vung tay lên, trong đại điện xuất hiện ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu thi thể.
Thật là lớn điều cùng rắn, Phàm ca ca đây là vì tối nay đại hôn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao?
Hoàng Dung nghe vậy chạy đến ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu bên cạnh bắt đầu đánh giá.
Đúng vậy à, ta nghe nói có đạo thái gọi long phục đấu, ngươi nhìn xem dùng này ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu là nguyên liệu nấu ăn còn được.
Có thể, chỉ là này nguyên liệu nấu ăn có chút lớn, khá tốt Phàm ca ca ngươi bây giờ thì đưa ra, bằng không chờ đến tối có thể thì không còn kịp rồi.
Này ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu không chỉ có mấy trăm mét thân hình khổng lồ, còn có quy tiên cảnh tu vi, dù là vì Hoàng Dung hiện tại địa tiên cảnh tu vi, cũng không phải trong thời gian ngắn năng lực xử lý tốt.
Và chúng ta buổi tối hôm nay thì ăn cái này thái sao?
Tốt chờ mong a.
Tiểu Thúy Anô Mục Đỉnh Đỉnh mấy người các nàng ăn hàng đã thèm chảy nước miếng.
Mấy người các ngươi à, tối nay muốn cùng Phàm ca ca đại hôn thì không gặp các ngươi kích động như vậy, bây giờ thấy hai cái nguyên liệu nấu ăn ngược lại là kích động không được.
Hoàng Dung nhìn thấy mấy cái này ăn hàng bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhóm chảy nước miếng đều nhanh nhỏ tại ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu trên thi thể rồi.
Hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy chúng nó khẳng định ăn thật ngon.
Mục Đỉnh Đỉnh lao đi khỏe miệng nước bọt, sau đó vất vả nuốt xuống trong miệng nước bọt.
Dung Nhi, tối nay tiệc thì giao cho ngươi.
Được rồi Phàm ca ca, ta bảo đảm xuất ra toàn bộ tay nghề, nhường bọn tỷ muội hưởng thụ một lần mỹ thực thịnh yến.
Hoàng Dung vẻ mặt thành thật gật đầu, tối nay thế nhưng Lâm Phàm đại hôn đêm, nàng tự nhiên được an bài tốt.
Lâm Phàm ca ca, ngươi buổi chiều còn ra đi sao?
Triệu Linh Nhi đi vào Lâm Phàm bên cạnh, hiếu kỳ hỏi một câu.
Buổi chiều thì không đi ra rồi, buổi tối được đám cưới, ta còn phải cho Nguyệt Như nàng nhóm chế tác giá y ở đâu.
Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời không có gì sự tình khẩn yếu làm, chuyện trọng yếu nhất chính là chuẩn bị hôn lễ.
Lâm Phàm ca ca, Linh Nhi cũng có thể gia nhập sao?
Mặc dù chúng ta đã thành qua hôn, nhưng mà lần này lại hôn, Linh Nhi cũng nghĩ cùng bọn tỷ bội cùng nhau gà cho ngươi.
Triệu Linh Nhi lại gần Lâm Phàm, sau đó ôn nhu khẩn cầu lên.
Mặc dù trên tiên linh đảo, nàng đã tại lao lao chứng kiến gà cho Lâm Phàm, nhưng mà lần này đại hôn náo nhiệt như vậy, nàng thì không muốn bỏ qua.
Có thể.
Lâm Phàm cười lấy lôi kéo Triệu Linh Nhi tay đáp ứng nàng, đây cũng là yêu cầu sao.
Việc này dịch ngươi.
Hiện tại mọi người đều ở nơi này, buổi tối hôm nay Phàm ca ca đại hôn, các ngươi cũng sẽ là tân đường, không biết các ngươi nhưng có không muốn nếu là có, vậy liền trước giờ nói ra, thì bất đi Phàm ca ca một kiện giá ý để.
Hoàng Dung đứng ra, thay Lâm Phàm hỏi tới sau đó chúng nữ.
Tượng Triệu Linh Nhi Lâm Nguyệt Như tân thập tứ nương nàng nhóm những thứ này đã sớm đi theo Lâm Phàm bên người chúng nữ khẳng định là đồng ý khi hắn thê tử, nhưng mà những thứ này mới tới coi như chưa hẳn rồi.
Tiểu Bạch tất nhiên là cầu còn không được, ân cứu mạng lớn hơn thiên, Tiểu Bạch vui lòng gả cho công tử.
Bích Giao đã sớm nghĩ kỹ, muốn cùng Lâm Phàm vĩnh viễn cùng nhau, ưu gì tự nhiên cũng là cùng ta cùng nhau á. Bích Giao không chỉ chính mình đồng ý, còn thay Vũ Cơ đáp ứng việc này. Tiểu Hoàn cũng được, gả cho đại ca ca.
Thật tốt quá, Tiểu Hoàn đáp ứng.
Chu Tiểu Hoàn không ngờ rằng chính mình vừa đến đã có thể gả cho Lâm Phàm, lập tức vui vẻ ra mặt đáp ứng. Hiện tại xem ra tất cả mọi người đồng ý, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, Phàm ca ca có thể thay nàng nhóm chế tác giá ý đi. Hoàng Dung thỏa mãn gật đầu, không ai nào yêu tiêu thần, tự nhiên là tốt nhất chuyện. Lâm Phàm vây tay một cái, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồng bố bị hắn đều mang tới, sau đó vây quanh chúng nữ bắt đầu lượng thể, cắt may, may, cuối cùng biến thành một kiện hợp thể màu đỏ giá ý đi, còn lại hồng bố thì là chế tác thành khăn đội đầu của cô dâu, rơi trên tay các nàng. Và, A Nâu ngươi hảo hảo nhìn xem. Đình Đình, ngươi mới sinh đẹp đâu? Lẽ nào không có ta Tiểu Thúy sao? Thế nhưng Tương Linh thì cảm thấy mình nhìn rất đẹp đâu. An Hàng tổ bốn người vây tại một chỗ nghiên cứu thảo luận lên. Thực sự là mấy cái ngốc cô nương. Hoàng Dung nàng nhóm thấy thế không khỏi cười một tiếng, này bốn nha đầu thật đúng là đáng yêu. Ngự Yên, trôi này hiên viên kiếm cho người sử dụng. Lâm Phàm lấy ra 15, đưa nó cùng Vũ Văn Thác hiên viên kiếm hợp hai là một, khôi phục hiên viên kiếm chân chính uy năng sau đưa nó đưa cho Vương Ngự Yên. Cảm tạ tướng công. Vương Ngự Yên cười lấy tiếp nhận Lâm Phàm đưa tới hiên viên kiếm. Lâm Phàm là nàng tướng công, bất luận cho nàng cái quái gì thế, nàng chỉ cần đón lấy là được rồi. Trôi này thiên linh thần kiếm thì cho Yến Nhi đi, ngươi Phượng huyết kiếm đã theo không kịp bước tiến của ngươi rồi. Lâm Phàm lấy ra trước đó từ phía trên kiếm viện có được thiên linh thần kiếm cho thượng quan Yến. Sau đó Lâm Phàm lại đem huyền chấn xích cho Công Tôn Lục Ngạn, không động ấn cho Vô Tình, Phục Hy cầm cho Triệu Mẫn. Thiên Lạc, đây là tiên thiên chí bảo thí thần thường, cho dù đến rồi đại la kim tiên khắp nơi trên đất hồng hoang thế giới, nó cũng là đứng đầu nhất pháp bảo, bằng vào thực lực của ngươi, xa xa không thể phát huy uy lực của nó, chẳng qua vì để cho ngươi có thể trước giờ cùng nó rèn luyện một chút, ta vẫn là có ý định hiện tại thì giao nó cho ngươi. Lâm Phàm lấy ra tiên thiên chí bảo thí thần thường, trịnh trọng đưa cho Tư Không Thiên Lạc. Nó không vẹn vẹn là tiên thiên chí bảo, hay là giết chóc chí bảo, Lâm Phàm có chút bận tâm Tư Không Thiên Lạc nắm giữ không được nó. Lợi hại như thế, vậy ta vẫn từ bỏ, chính ngươi giữ đi. Tư Không Thiên Lạc cảm nhận được trước mặt thí thần thương bên trong ẩn chứa vô tận uy năng, cùng với Lâm Phàm trong lời nói chỉnh trọng việc, cảm thấy áp lực có chút lớn, cho nên không nhiều muốn thí thần thương. Trong các nàng cũng chỉ có ngươi là dùng thương, ngay cả ta cũng không quen dùng thương, hay là ngươi dùng đi, không muốn rơi xuống cha ngươi thường tiên Tư Không Trường Phong tên tuổi. Lâm Phàm vẫn là đem thí thần thương bỏ vào Tư Không Thiên Lạc trong tay, mặc dù nó là tiên tiên chí bảo, nhưng mà không thích hợp Lâm Phàm, lưu chi vô dụng, hay là giao nó cho người thích hợp đi. Tướng công yên tâm, Thiên Lạc nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nghe được Lâm Phàm nói như vậy, Tư Không Thiên Lạc cũng là vẻ mặt thành thật thu hồi thí thần thương. Chương 669, Thác Bạt Ngọc Nhi đề xuất chương 669, Thác Bạt Ngọc Nhi đề xuất chỉ có Thiên Lạc một người dùng thương. Có phải hay không đem nhà ta Thanh Điểu đem quên đi? Nhà ta Thanh Điểu phụ thân hay là Bắc Điệu Thương Tiên Vương Tú đâu? Lúc này Từ Vị Hùng cùng Từ Chi Hổ thay Thanh Điểu bên bực kẻ yếu rồi. Như thế của ta sơ sót, Thanh Điểu, tướng công xin lỗi ngươi. Lâm Phàm nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó cùng Thanh Điểu đạo dậy rồi xin lỗi. Không sao tướng công, dù sao ta thì không thế nào chiến đấu. Thanh Điểu lại gần Lâm Phàm cầm tay hắn, ra hiệu chính mình cũng không ngại việc này. Ngoan a, lần sau có súng lời nói, tướng công giữ lại cho ngươi. Lâm Phàm sờ lên Thanh Điểu đầu vừa cười vừa nói. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn đang tự hào nhất sự việc có hai kiện. Một kiện chính là năng lực có như vậy nhiều quốc sắc thiên hương nữ nhân, một kiện khác chính là chúng nữ hài hòa hưu hái thân như một nhà. Từ trước đến giờ không ai lại bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thì náo loạn đến không thoải mái. Nghĩ đến đây hắn liền nghĩ đến Bảo Liên đăng tiền chuyện trong vợ của Dương Tiễn Tố Tâm, nàng chính là cố tình gây sự quậy đến gia đình không yên điển hình đại biểu. Ngươi nói nàng hỏng đi, nàng cũng không xấu, nàng chính là cái tị, nghi thần nghi quỷ, hận không thể cả ngày đem Dương Tiễn cột vào trên người, có nữ nhân như vậy, ra sớm muộn gì muốn tàn mất. Lâm Phàm, chúng ta đã nói xong muốn đi tiếp tỷ tỷ đâu, ta không nghĩ nàng vắng mặt tối nay hôn lễ. Lúc này Thác Bạt Ngọc Nhi đi đến Lâm Phàm trước mặt kéo hắn một cái ống tay áo, sau đó vẻ mặt khẩn cầu nói: "Thác Bạt Ngọc Nhi, ngươi xác định nàng sẽ rời đi Thác Bạt tộc?" Lâm Phàm có chút do dự nói một câu, hắn cũng không để bụng hôn lễ tăng thêm Thác Bạt Ngọc Nhi, chẳng qua nàng lần trước thế nhưng chủ động mở miệng muốn lưu tại Thác Bạt cho nên lần này nàng cũng chưa chắc vui lòng rời khỏi. "Không thử một chút làm sao biết đâu, ngươi cũng đã kim tiên điên phong rồi, với lại ta biết tiên võ đại lục khốn không được ngươi, cho nên ngươi sớm muộn gì muốn phi thăng rời đi, ta cũng không muốn đem tỷ tỷ một người ở tại chỗ này, ta nghĩ vĩnh viễn cùng tỷ tỷ cùng nhau." Nhìn tới ngươi không thử một chút không cam tâm, vậy liền mang ngươi thử một chút đi, bất luận làm sao, không lưu tiếc với. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, đáp ứng Thác Bạt Ngọc Nhi. Sau đó Lâm Phàm mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi ra tiểu thế giới, hai người cưỡi Cửu Long Liễn hướng Thác Bạt tộc mà đi. Rất nhanh Cửu Long Liễn liền đạt tới rồi Thác Bạt tộc, Lâm Phàm cùng Thác Bạt Ngọc Nhi đi xuống Cửu Long Liễn, Thác Bạt tộc tộc nhân đều vây quanh. Là nhị công chúa quay về rồi, nhanh đi báo tin Mồ Hôi Vương cùng đại công chúa. Lập tức có người chạy vào hoàng cung đi báo tin Thác Bạt Nguyệt Nhi cùng Trương Liệt đi. Ngọc Nhi, các ngươi tại sao lại quay về? Thác Bạt Nguyệt Nhi tiếp vào thông tin vội vã địa chạy đến, nhìn thấy Thác Bạt Ngọc Nhi vừa kinh vừa vui. Chúng ta tới tiếp ngươi nhà, đi theo ta đi tỉ tỉ, chúng ta từ nhỏ đã từng nói muốn vĩnh viễn cùng nhau. Thác Bạt Ngọc Nhi lôi kéo Thác Bạt Nguyệt Nhi tay vừa cười vừa nói. Không thể. Thác Bạt Nguyệt Nhi còn chưa kịp nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền đến một giọng nói nam, mà thanh âm chủ nhân chính là từ trong hoàng cung đi ra Trương Liệt. Trương Liệt, ngươi dựa vào cái gì thay ta tỉ tỉ làm quyết định? Chỉ bằng nàng là ta Trương Liệt hoàng hậu. Đó là thỏ ma, không phải ta, ta cùng ngươi cũng không quan hệ. Thác Bạt Ngọc Nhi vừa muốn nói gì, Thác Bạt Nguyệt Nhi chính mình phản bác dậy rồi Trương Liệt. Tỷ tỷ, không nên do dự, đi theo ta đi,
ngươi tiếp tục đợi tại Thác Bạt thì không có ý nghĩa gì. Thác Bạt tộc tại Trương Liệt lãnh đạo hạ mặc dù không thể phát triển lớn mạnh, nhưng duy trì hiện trạng dư giả rồi, ngươi đang không tại không có gì khác biệt. Thác Bạt Ngọc Nhi rèn sắc khi còn nóng khuyên nhủ dậy rồi tỷ tỷ của mình, hôm nay nàng nói cái gì cũng phải đem tỷ tỷ mang đi. Thế nhưng, tỷ tỷ, ngươi đừng lại thế nhưng rồi, Lâm Phàm chẳng mấy chốc sẽ phi thăng rời khỏi Tiên Võ Đại Lục, nếu ngươi không đi theo chúng ta, vậy sau này có thể thì không có cơ hội gặp mặt rồi, ngươi thì đi theo ta đi. Thác Bạt Nguyệt Nhi vẫn còn có chút do dự, nhưng Thác Bạt Ngọc Nhi đã lôi kéo nàng hướng Cửu Long Liễn trên đi rồi. Đại công chúa, theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi, Thác Bạt là sẽ không xảy ra chuyện. Đúng vậy a đại công chúa, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Đi thôi đại công chúa, Thác Bạt tộc tộc nhân sẽ vì ngươi cầu phúc. Thác Bạt tộc mọi người đúng Thác Bạt Nguyệt Nhi phát ra chúc phúc, ủng hộ nàng cùng Lâm Phàm cùng Thác Bạt Ngọc Nhi rời khỏi. Kia các tộc nhân, tạm biệt, nguyện hợp hãn phù hộ các ngươi. Nguyện hợp hãn phù hộ ngươi. Thác Bạt Nguyệt Nhi tại tộc nhân chúc phúc âm thanh bên trong hạ quyết tâm, chuẩn bị đi theo Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Lâm Phàm rời khỏi. Không thể Nguyệt Nhi, là Thác Bạt Nguyệt Nhi, Trương Liệt, cha ta đem đại hãn vị trí giao cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể bảo chứng Thác Bạt tộc truyền thừa bất diệt, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Trương Liệt không muốn để cho Thác Bạt Nguyệt Nhi rời khỏi, nhưng mà Thác Bạt Nguyệt Nhi tâm ý đã quyết, cũng sẽ không nghe hắn. Đi rồi. Lâm Phàm cười một tiếng, coi như không thấy mặt trầm như nước Trương Liệt, mang theo Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Thác Bạt Nguyệt Nhi hai tỷ bội leo lên Cửu Long Liễn rời khỏi. Ghê tởm. Trương Liệt nhìn đi xa Cửu Long Liễn, chỉ có thể chán nản dựa vào trên trụ tử bất lực cuồng nộ lên. Tỷ tỷ, ngươi có thể gặp phải thời điểm tốt rồi, tối nay chúng ta muốn cùng Lâm Phàm đại hôn, vừa vặn ngươi có thể gia nhập. Cửu Long Liễn bên trên, Thác Bạt Ngọc Nhi lôi kéo Thác Bạt Nguyệt Nhi tay thần mật nói, phải không? Ngươi là muốn cho tỷ tỷ thay ngươi chủ trì hôn lễ? Mới không phải đâu, tỷ tỷ biết rõ còn cố hỏi, Ngọc Nhi là muốn cho ngươi cùng Ngọc Nhi đi ra gả, chúng ta hồi nhỏ không phải đã nói sao? Sau khi lớn lên muốn gả cho cùng một người nam nhân, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thác Bạt Ngọc Nhi bất mãn trợn nhìn Thác Bạt Nguyệt Nhi một chút, nàng nhóm rõ ràng đã sớm nói tốt rồi, tỷ tỷ lúc này là đang giả ngu sao? Ha ha ha, tỷ tỷ ngược lại là muốn gả, cũng không biết Lâm Phàm có bằng lòng hay không cưới. Thác Bạt Nguyệt Nhi cười không ngớt địa nói một câu, trong lúc đó còn bụng trộm liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nàng cũng không biết Lâm Phàm có thể hay không coi trọng chính mình. Ta tất nhiên là vui lòng, đồng thời cưới Hoa tỷ muội, này chẳng phải là mừng vui gấp bội sao? Lâm Phàm biết mình không tỏ thái độ, Thác Bạt Nguyệt Nhi tâm lý có thể còn có một chút thất vọng, thế là cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Hắn à, hắn không thể thiên hạ mỹ nhân đều là hắn đâu, làm sao lại như vậy từ chối tỷ tỷ đâu? Chẳng qua hắn cũng liền đam mê này rồi, cùng địa phương khác tìm không ra bất kỳ khuyết điểm, bởi vì cái gọi là kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ. Ta nghĩ Lâm Phàm đã là trên đời này đỉnh nam nhân tốt. Thác Bạt Ngọc Nhi dắt Lâm Phàm một tay, sau đó đem Thác Bạt Nguyệt Nhi tay đưa tới Lâm Phàm trong tay kia, ba người ý hợp tâm đầu, ngược lại là rất giống người một nhà. A, Lâm Phàm ngươi mau nhìn, Dương Mịch khi nào hiện ra? Một lát sau, Thác Bạt Ngọc Nhi mang theo tỷ tỷ thưởng thức dậy rồi Tiên Võ Đại Lục phong cảnh. Nàng thường xuyên ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, nhưng Thác Bạt Nguyệt Nhi lại chưa từng có đi ra Thác Bạt tộc, chẳng qua nàng ngắm phong cảnh lúc lại nhìn thấy Dương Mịch, thế là vội vàng kêu gọi dậy rồi Lâm Phàm. Không phải Dương Mịch, chỉ là rất dài tượng mà thôi. Lâm Phàm túi đầu nhìn lại, phát hiện Thác Bạt Ngọc Nhi nói nữ tử kia nhìn cùng Dương Mịch có tám thành giống nhau, nhưng rất rõ ràng không là một người. Chương 670, toàn bộ là quen thuộc người. Chương 670, toàn bộ là quen thuộc người không phải Dương Mịch. Khó trách, ta nói nàng khi nào vụng trộm chuẩn ra tiểu thế giới rồi, chẳng qua nàng hình như cùng người đánh nhau, ngươi muốn hạ đi giúp nàng một chút sao? Nói không chừng năng lực bắt được mỹ nhân trái tim nha. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy quan sát tỉ mỉ lên, phát hiện phía dưới nữ tử kia xác thực không phải Dương Mịch, lại thấy nàng cùng người trong lúc đánh nhau, thế là cười lấy trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm. Đi xuống xem một chút. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liễn liền rơi xuống, sau đó ba người đi xuống rồi Cửu Long Liễn. Ai nha, cùng với nàng đánh nhau lại là Trúc Ngọc Nghiên, a không, là một người dáng dấp cùng Trúc Ngọc Nghiên rất giống nữ nhân. Làm Thác Bạt Ngọc Nhi thấy rõ một người khác tướng mạo lúc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, lớn lên giống Dương Mịch người hẳn là Cổ Kiếm Kỳ Đàm bên trong Phong Tinh Tuyết, mà cái này lớn lên giống Trúc Ngọc Nghiên người hẳn là Xuân Quang Sáng Lạn Trư Bát Giới bên trong Miêu Yêu, hai người bọn họ đánh như thế nào lên? Sau đó Lâm Phàm lại nhìn sang một bên rừng cây, bên trong lại còn có một đầu độc giác giao long, cùng Kim Xảo Kiều có 8-9 phần tương tự, nàng hẳn là Tiểu Long nữ nhị tỷ a. Là Đông Hải Long cung nhị công chúa. Hai người các ngươi làm gì đánh nhau? Dương Mịch cùng Trúc Ngọc Nghiên đều là nhà mình tỷ muội, bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, mặc dù trước mặt đánh nhau hai người không phải là các nàng, nhưng nhìn thấy hai người cùng với các nàng tương tự như vậy, Thác Bạt Ngọc Nhi vẫn là không nhịn được hỏi. Ai bảo nàng xen vào việc của người khác, ta đều nhanh phải bắt được đầu kia lợn chết rồi, hết lần này tới lần khác bị nàng ra tay ngăn cản, thực sự là tức chết ta rồi, ta muốn ăn nàng. Miêu Yêu vẻ mặt tức giận nhìn Phong Tinh Tuyết, nàng thế nhưng thật không dễ dàng mới tìm được Trư Bát Giới đang chuẩn bị giết Trư Bát Giới mở ngực mổ bụng lấy ra kim đan, không ngờ rằng bị Phong Tinh Tuyết làm hư chuyện tốt. Ngươi mèo này yêu cũng dám tùy ý hại người tính mệnh, ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi. Vậy thì tới đi, xem xét rốt cục là hiệu chết vào tay ai. Miêu Yêu nói xong lại cùng Phong Tinh Tuyết đánh đến cùng một chỗ, hai người đều là bất diệt sơ kỳ tu vi, trong lúc nhất thời có chút khó phân cao thấp. Lâm Phàm, hiện tại có chút khó làm rồi, hai người các nàng một người dáng dấp tượng Dương Mịch, một người dáng dấp tượng Trúc Ngọc Nghiên, đều là nữ nhân của ngươi, chúng ta hình như giúp cái nào cũng không quá được. Thác Bạt Ngọc Nhi thấy thế không khỏi buồn rầu lắc đầu, không biết nên giúp người nào. Ngươi còn không ra sao? Lâm Phàm không hề có vội vã giải quyết Miêu Yêu cùng Phong Tình Tuyết sự việc, mà là quay đầu đối rừng cây thâm sứ trầm giọng nói: "Ngươi lại là người nào? Ta chỉ là đi ngang qua xem xét kịch, lại làm phiền ngươi chuyện gì?"
Nhị công chúa từ trong rừng cây đi ra, vây quanh Lâm Phàm dạo qua một vòng sau hỏi: "Đông Hải Long cung nhị công chúa đúng không? Bảo ngươi ra đây thấy người quen." "Lâm Phàm, gọi ta ra đây làm gì nha?" "A, Dương Mịch làm sao cùng Trúc Ngọc Nghiên đánh nhau, nhị tỷ ngươi sao thì tại đây?" Tiểu Long nữ Ngao Yên bị Lâm Phàm triệu hoán đi ra, nàng đầu tiên là bị đánh đấu hai nữ thu hút, sau đó mới phát hiện rồi một bên nhị công chúa. "Ngao Yên, là ngươi, ngươi tại sao lại ở đây?" Nhị Long nữ cũng không trả lời Ngao Yên lời nói, mà là hỏi lại lên:
"Ta."
Ngao Yên nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào mới tốt.
"Ta cái gì nha, ngươi sẽ không phải là cùng người đàn ông này quyết định chung thân đi? Với lại ngươi tấm thân xử nữ sao hết rồi, nhanh như vậy thì hiến thân."
Nhị Long nữ quan sát tỉ mỉ rồi một phen Ngao Yên, lúc này mới phát hiện nàng đã phá thân.
"Đúng nha, Lâm Phàm là người trong lòng của ta, ta về sau muốn đời đời kiếp kiếp đi cùng với hắn."
Tất nhiên nhị tỷ đã nhìn ra, Ngao Yên cũng liền không còn che giấu. "Hắn là Lâm Phàm."
Nhị công chúa cùng một bên đang cùng Miêu Yêu đánh nhau Phong Tình Tuyết trong lòng đồng thời một lộ bộ. Trước đó kỳ thực trong lòng các nàng đã có chỗ suy đoán rồi, nhưng luôn luôn không dám xác nhận, rốt cuộc nàng nhóm cùng Lâm Phàm còn chưa bao giờ gặp mặt, không thể khẳng định nam nhân ở trước mắt nhất định là hắn, chẳng qua bây giờ chính thai nghe được tên này, nàng nhóm ngược lại là có thể nhận định. Miêu Yêu chỗ sâu trong óc có một đạo hư ảo linh hồn, làm nàng nghe được Lâm Phàm tên sau không khỏi mừng rỡ, sau đó tại Miêu Yêu trong đầu la to lên. Nàng hy vọng dẫn tới Lâm Phàm chú ý, nhường Lâm Phàm chém giết Miêu Yêu cái này tu mu chiếm tổ chim khách ra hỏa, sau đó đem chính mình cứu ra ngoài, nhường mình có thể hồn quy bản thể, khống chế tự thân.
"Như vậy à, Tiêu nhị tỷ có thể phải thi cho thật giỏi nghiệm một chút nhân phẩm của hắn, để tránh ngươi sở thác nhầm người."
Nhị Long nữ đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói với Ngao Yên:
"A, Tiêu nhị tỷ ngươi muốn làm sao khảo nghiệm Lâm Phàm?"
"Đương nhiên là quanh năm suốt tháng, từ sáng sớm đến tối, toàn bộ ngày 12 canh giờ thiếp thân quan sát hắn, tìm kiếm sơ hở của hắn, a không, là quan sát diện mục thật của hắn."
Nhị Long nữ càng nói càng tâm di chuyển, thậm chí kìm lòng không đặng liếm môi một cái.
"Tại sao ta cảm giác nàng cái này quan sát không nhiều đứng đắn đâu? Thoạt nhìn như là muốn đem Lâm Phàm cả người cũng cho nuốt sống."
Một bên Thác Bạt Nguyệt Nhi cùng muội muội nói đến thì thầm:
"Thời gian dài như vậy chằm chằm vào Lâm Phàm, nhị tỷ con mắt của ngươi sẽ không làm sao?"
"Không được, ta này một đôi cắt nước thu đồng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa sinh động động lòng người, đưa tình nhận tình, thử hỏi trên đời này nam nhân kia thấy vậy không tâm di chuyển."
"À, ta nói là ta chính là Long tộc, làm sao lại như vậy thiếu nước, huống hồ đây là con mắt có làm hay không vấn đề sao?
Đây là tỷ tỷ đúng muội muội yêu cùng trách nhiệm, ta nhất định phải giúp ngươi đem tốt quan."
Nhị Long nữ trong lúc vô tình thì đem lời trong lòng nói ra, khi thấy Ngao Yên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nàng mới ý thức được không đúng, cũng biết giải thích che giấu lên:
"Nhị tỷ, nếu như ngươi thích Lâm Phàm lời nói thẳng liền tốt, về phần như thế còn cong nhiều nhiêu sao?
Ta biết vì phụ vương cùng mẫu hậu đối ta yêu chuộng nhường nhị tỷ rất là bất mãn, chẳng qua tỷ muội trong lúc đó nào có cách đem thù đâu, nếu ngươi muốn theo ta cùng nhau gả cho Lâm Phàm, ta sẽ không ngại."
Ngao Yên thì không phải người ngu, Nhị Long nữ cũng đem nàng đúng Lâm Phàm cố ý tâm tư tất cả đều biết lên mặt rồi, Ngao Yên đương nhiên sẽ không bị Nhị Long nữ này sứt sẹo giải thích cho lừa qua đi. Rốt cuộc Nhị Long nữ cùng Ngao Yên quan hệ từ trước đến giờ không tốt, nàng như thế nào lại đột nhiên quan tâm như vậy Ngao Yên đấy?
Thế là Ngao Yên lúc này lựa chọn vô tư thẳng thắn cùng Nhị Long nữ nói chuyện lên:
"Ngươi nói thật chứ?"
Nhị công chúa nghe vậy nét mặt có chút phức tạp, nàng là tỷ tỷ ghen ghét Ngao Yên đạt được phụ vương quá nhiều sủng ái, sở dĩ một mực nhằm vào nàng, không ngờ rằng nàng không chỉ không mang thù, còn nguyện ý cùng với nàng chia sẻ Lâm Phàm, thật là làm cho nàng xấu hổ.
"Tự nhiên là thật, nhị tỷ, chỉ cần ngươi vui lòng, chúng ta có thể tiếp tục làm chị em tốt, đồng thời trên ý nghĩa chị em tốt."
Ngao Yên nhẹ nhàng dắt Nhị Long nữ tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói với nàng:
"Muội muội, là tỷ tỷ sai lầm rồi, tỷ tỷ về sau sẽ đền bù ngươi."
Nhị Long nữ bị Ngao Yên rộng lượng cảm động đến rồi, nhịn không được lã chã rơi lệ.
"Uy, Lâm Phàm, ngươi giúp ta giết mèo này yêu, ta lấy thân báo đáp không vậy?"
Đúng lúc này, đang cùng Miêu Yêu đại chiến Phong Tình Tuyết đột nhiên mở miệng nói:
"Hai người các ngươi không phải thế lực ngang nhau sao? Tiếp tục đánh xuống thì không có kết quả, ngươi không có việc gì, không cần thiết cầm hạnh phúc của mình xem như thẻ đánh bạc đến để cho ta ra tay đi."
Lâm Phàm nghe vậy có chút kinh ngạc, Phong Tình Tuyết cũng không phải đánh không lại Miêu Yêu, đến mức nguy hiểm đến tính mạng, về phần sao?
Chương 671, có số đào hoa chương 671, có số đào hoa.
Phong Tình Tuyết nghe được Nhị Long nữ cùng Lâm Phàm chuyện tốt thành, trong lòng có chút nóng nảy. Nàng muốn nghĩ mình cũng phải nắm chặt mới được, thế là tùy tiện tìm cái cớ, lại quên đi chính mình căn bản không có nguy hiểm, từ đâu tới ân cứu mạng lấy thân báo đáp a công tử, ngươi nếu là giúp ta giết cái này con mụ điên, ta thì vui lòng lấy thân báo đáp a.
Miêu Yêu thấy gió Tình Tuyết thi triển mỹ nhân kế, thế là cũng không cam chịu yếu thế địa nói một câu, rốt cuộc ai còn không có điểm nhan sắc đâu.
"Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình, hiện hình."
Lâm Phàm một tiếng gầm thét, Miêu Yêu bị rung ra rượu rượu cơ thể, lộ ra nàng Miêu Yêu bản thể.
Tên yêu nghiệt này hấp người dương khí chữa trị thương thế, khiến cho Trường Châu phủ một thành bách tính đều trúng miêu độc, hiện tại còn dám đối với mình thi triển mỹ nhân kế, nhìn tới không giết nàng là không được rồi.
"Xú nam nhân, có mới nuôi cũ, thấy một yêu một, bây giờ lại còn ghét bỏ ta là yêu nghiệt, vậy ta liền đem ngươi cũng thay đổi thành giống như ta yêu nghiệt, để ngươi biến thành dưới váy của ta chi thần."
Miêu Yêu một cú sốc hướng phía Lâm Phàm đánh tới, lại bị vào đầu một đại đỉnh đập trở về.
"Ngươi mèo này yêu thật tốt lớn mật, dám mắng nam nhân ta, còn muốn đem hắn trở thành ngươi giống nhau yêu nghiệt, quá đáng hơn là nghĩ đem hắn trở thành dưới váy của ngươi chi thần, để cho chúng ta một đám tỷ bội cũng đi uống gió tây bắc sao? Hôm nay ta muốn ngươi mệnh, nhớ kỹ, người giết ngươi chính là Thác Bạt tộc nhị công chúa Thác Bạt Ngọc Nhi."
Thác Bạt Ngọc Nhi trong tay pháp quyết vừa bấm, thần nông đỉnh bỗng nhiên bị lớn, sau đó hướng phía Miêu Yêu đập tới, Miêu Yêu né tránh không kịp bị đập ngay chính giữa, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Ngọc Nhi, ngươi cầm thần nông đỉnh làm cục gạch sứ a. Thác Bạt Nguyệt Nhi vẻ mặt không dám tin nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi, đây chính là nàng nhóm Thác Bạt trấn tộc thần khí, sao có thể dùng để đệ người đâu? Có vấn đề sao? Này thúc đẩy thần nông đỉnh pháp môn hay là Hợp Hãn dạy ta đâu? Ngươi gặp qua Hợp Hãn? Gặp qua, Hợp Hãn lưu lại một tia thần niệm trong thần nông đỉnh, tại thần nông đỉnh vừa mới giải phóng lúc, hắn thì xuất hiện, còn dạy học rồi ta sử dụng như thế nào thần nông đỉnh, với lại Lâm Phàm thì đem thần nông đỉnh lưu cho ta sử dụng. Thác Bạt Ngọc Nhi nói xong vẻ mặt đắc ý thu hồi thần nông đỉnh. Đi thôi. Lâm Phàm vung tay lên, Miêu Yêu linh hồn bị hắn thu hồi luyện hóa thành có thể giải Miêu Yêu độc giải dược, sau đó một đóa mây mưa mang theo giải dược bay về phía cách đó không xa Trường Châu phủ. Theo mây mưa đem giải dược vẩy khắp tất cả Trường Châu phủ, toàn thành bởi vì bị Miêu Yêu cắn qua mà mọc ra răng nanh bách tính sôi nổi khôi phục rồi bình thường. Đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên. Dân chúng không biết là ai xuất thủ cứu giúp, chỉ là trông thấy trên bầu trời kia đám khắc tường mây mưa, nhận định là thần tiên gây nên, thế là sôi nổi nhìn trời dập đầu, cảm tạ dậy rồi thần tiên. Còn không tỉnh lại. Lâm Phàm cũng không thèm để ý bách tính hiểu lầm, quay đầu đối trên mặt đất hôn mê rượu rượu khẽ quát một tiếng này giống như thần trung mộ cổ chấn nhị phát hội, thì đem rượu rượu cho thành công tỉnh lại. Rượu rượu đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Rượu rượu rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó nàng một đường chạy đi vào Lâm Phàm trước mặt, không chút do dự nói. Nàng nói rất đúng của ta tự a. Một bên Phong Tình Tuyết có chút mắt trợn tròn, nàng còn chưa kịp nói sao, cái này Diệu Diệu sao phản ứng nhanh như vậy? Ách, dễ như trở bàn tay, cô nương không cần để ở trong lòng, cách đó không xa chính là Trường Châu phủ, ngươi hay là mau chóng về nhà đi. Lâm Phàm có chút ngạc nhiên, chính mình là có số đào hoa rồi sao? Sao từng cái cũng muốn lấy thân báo đáp? Công tử thế nhưng ghét bỏ Diệu Diệu bổ liêu chi tư, khó mà đập vào mắt. Diệu Diệu nghe vậy lập tức hai mắt đấm lệ, khổ sở đáng thương nhìn Lâm Phàm, hình như hắn là một người phụ tình giống như. Cái này cũng không phải, chỉ là không phải là được, cái khác không cần nhiều lời. Diệu Diệu bị Miêu Yêu phụ thân nhiều ngày, luôn luôn bị vây ở bóng tối trong đầu không thấy qua mình, thường xuyên nghĩ cái chết chi, nhưng lại không cam tâm, cho nên cắn răng kiên trì tiếp theo, nhưng Diệu Diệu đã sớm ở trong lòng xin thể, chỉ cần có người có thể đem Diệu Diệu cứu ra, kia Diệu Diệu thì muốn lấy thân báo đáp, sinh tử không hối hận. Diệu Diệu nói xong ôm chặt Lâm Phàm eo không chịu buông ra, nàng sợ Lâm Phàm không muốn nàng. Lâm Phàm, không bằng nhận lấy nàng đi, ngươi không phải thích song bào thai sao? Nàng vừa vặn có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên góp thành một đôi. Thác Bạt Ngọc Nhi ở một bên cho Diệu Diệu đánh lên trợ công. Còn có ta đâu? Công tử đúng ta thì có ân à, với lại cũng không thể gẹo rồi người ta trái tim thì chẳng quan tâm đi. Phong Tình Tuyết bước nhanh đi đến Lâm Phàm mấy người trước mặt có chút tủi thân nói. Có hứng, ngươi nói Lâm Phàm gẹo rồi trái tim của ngươi. Ta sao không hiểu rõ? Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Phong Tình Tuyết nói. Ta. Ngươi là Phong Tình Tuyết ta. Ngươi hẳn là ra đây tìm Phong Quảng Mạch đã tìm được chưa? Phong Tình Tuyết không biết nên giải thích như thế nào, không khỏi á khẩu không trả lời được, lại gặp được Thác Bạt Ngọc Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn mình, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Khá tốt Lâm Phàm kịp thời đặt câu hỏi thay nàng giải vây. Công tử anh minh, đúng là ta Phong Tình Tuyết, bất quá ta còn không có tìm được ca ca. Công tử hiểu sâu biết rộng, thần thông quảng đại, không biết có từng gặp qua Tình Tuyết ca ca. Phong Tình Tuyết lập tức gật đầu thừa nhận thân phận của mình, sau đó hướng Lâm Phàm hỏi thăm về ca ca của mình thông tin. Thiên hạ đại sự cũng tại Lâm Phàm trong lòng, nếu hắn cũng không biết mình ca ca ở đâu, vậy mình càng không khả năng tìm được rồi. Người ca ca Phong Quảng Mạch năm đó tiếp nhận nữ hoa chỉ thị đi Ô Mông Linh Cốc chữa trị phần tịch phong ấn, vừa vặn thấy tận mắt Thanh Ngọc Đàn Âu Dương Thiếu Cung cùng Lôi Nghiêm dẫn người huyết tẩy Ô Mông Linh Cốc, hắn nhận lấy phần tịch lực lượng xung kích, cho nên ký ức hoàn toàn biến mất. Âu Dương Thiếu Cung cứu hắn thì có rồi một toàn bộ tên mới, Doan Thiên Thương. Lâm Phàm nhớ lại một chút, sau đó đem Phong Quảng Mạch sự việc nói cho Phong Tình Tuyết. Ca ca chết ký ức, khó trách hắn một mực không có về đến U Đô. Công tử, ngươi có thể giúp một chút Tình Tuyết nha, giúp Tình Tuyết tìm thấy ca ca, trợ ca ca khôi phục ký ức. Tình Tuyết vui lòng lấy thân báo đáp. Phong Tình Tuyết nghe vậy sửng sốt một hồi, sau đó lại đối Lâm Phàm khẩn cầu lên. Vừa nãy Lâm Phàm đối nàng không tính là ân cứu mạng, cho nên nàng nói lấy thân báo đáp có chút miễn cưỡng rồi, hiện tại nàng mượn cơ hội đúng Lâm Phàm đưa yêu cầu, để cho mình thiếu Lâm Phàm càng nhiều, như vậy lại nói lấy thân báo đáp thì thuận lý thành trương. "Hoa, ngươi người này sao lấy bán trả ơn, ta giúp ngươi giết Miêu Yêu, ngươi lại muốn cho ta giúp ngươi tìm ca ca, lại phải giúp hắn tìm về ký ức, cuối cùng thù lao lại là ngươi lấy thân báo đáp. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn?" Lâm Phàm thì nhìn ra Phong Tình Tuyết tiểu tâm tư, không khỏi mở miệng trêu chọc dậy rồi nàng. Ta rất kém cỏi sao? Của ta tướng mạo dáng người cũng không kém à, với lại ta ăn bớt làm công việc nhiều, hay là U Đô linh nữ, công tử, ta lấy thân báo đáp ngươi không lỗ. Phong Tình Tuyết nói xong kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ở đây có một tính một, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Nguyệt Nhi, Diệu Diệu, Nhị Long nữ, không có một cái vóc người có nàng tốt, nàng hay là có tư cách kiêu ngạo. Chương 672, Đoan Mục Dung đan dược chương 672, Đoan Mục Dung đan dược, nhìn lên tới cũng không tệ lắm, vậy có thể hay không trước dùng thử một chút? Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt chế nhạo hỏi. A, vậy không được, nam tử hán đại trợ phu nhất định phải phụ trách mới được. Phong Tình Tuyết sửng sốt một chút, phản ứng sau sắc mặt đỏ bừng, chậm nhìn Lâm Phàm một chút sau hờn dỗi nói: "Ngươi nhường Lâm Phàm nhận lấy ngươi có thể, tìm ngươi ca ca hôm nay không được, vì buổi tối hôm nay Lâm Phàm muốn cùng chúng ta đại hôn, đội bằng đâu?" Một bên xem trò vui Thác Bạt Ngọc Nhi đột nhiên xen vào nói: "Tối nay thế nhưng trọng yếu, Lâm Phàm cũng không công phu đi tìm cái gì Phong Quảng Mạch hoặc là Doãn Thiên Hương. Không sao, nhiều năm như vậy cũng đến đây, ta không đội này một ngày hai ngày. Phong Tình Tuyết nghe vậy liên tục gật đầu, dù sao ca ca của nàng chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải gặp nguy hiểm, cho nên nàng thì không nóng nảy. Vậy thì đi thôi, chúng ta thì cần phải trở về. Thấy rõ Tình Tuyết thật muốn cùng chính mình, Lâm Phàm thì không nói thêm lời, mang theo chúng nữ trở về tiểu thế giới. Tướng công quay về. A, ngươi đây là không chỉ mang về Thác Bạt Nguyệt Nhi, còn mang về mấy cái mới tỉ muội. Hiệu suất thật cao a. Hoàng Dung đã mang theo biết chủ nghệ chúng nữ đi chuẩn bị tối nay thật đi, cho nên ở bên ngoài đi dạo là Lý Thanh Lan nàng nhóm những thứ này chủ nghệ thảm không đỡ nhìn. Nàng nhóm nếu đi nhà bếp giúp đỡ, kia chỉ có thể giúp không được gì, cho nên Hoàng Dung cũng liền không có để các nàng giúp đỡ. Đây là Ngọc Nhi tỷ tỷ Thác Bạt Nguyệt Nhi, đây là Ngao Yên tỷ tỷ Ngao Tĩnh, đây là Diệu Diệu, đây là Phong Tình Tuyết. Lâm Phàm cũng là cho chúng nữ giới thiệu rồi tứ nữ. A, này Diệu Diệu nhìn cùng sư phó hình như, về phần Phong Tình Tuyết rất dài tượng dương mình. Loan Loan không biết từ nơi nào chạy tới, nàng chằm chằm vào Diệu Diệu cùng Phong Tình Tuyết hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Sát thực rất giống. Trúc Ngọc Nghiên, Đan Mỹ Tiên cùng Đan Uyển Tinh hai người cùng đi theo đến bắt đầu đánh giá, phát hiện Diệu Diệu nhìn sát thực rất giống Trúc Ngọc Nghiên, ngay cả Trúc Ngọc Nghiên chính mình nhìn cũng nhịn không được gật đầu. Diệu Diệu có chút câu thúc, nàng hiểu rõ Lâm Phàm tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, nữ nhân của hắn cũng đều không phải bình hoa, cho nên cẩn thận cười làm lại nhìn. Cũng may Trúc Ngọc Nghiên nhìn ra nàng căng thẳng, đem nàng kéo đến một bên khuyên bảo đi. Ngao Tĩnh thì là nhìn bên trong tiểu thế giới nhiều ngày như vậy hương quốc sắc mỹ nhân đã xuất thần. Nàng nguyên bản còn cho là mình đã đẹp lắm rồi, lại tới đây mới phát hiện chính mình hết ngồi đáy giếng rồi. Nơi này mỗi một nữ nhân tư sắc cũng không kém cỏi nàng, thậm chí tốt mấy người phụ nhân đẹp đến mức nàng nhìn cũng tự ti mặc cảm, vội vàng quay đầu không còn dám nhìn xem. Vừa quay đầu lại phát hiện cho dù là một bên hầu hạ thị nữ, đều là tư sắc trung thượng tiểu gia bích ngọc. Với lại Lâm Phàm có nhiều như vậy nữ nhân, nàng nhóm lại còn năng lực ở trung hòa thuận, Ngao Tĩnh nhịn không được thầm than Lâm Phàm nữ nhân duyên cùng số đào hoa quả thực nghịch thiên. A, các ngươi làm sao còn mặc giá y y, làm bẩn rồi làm sao bây giờ? Đợi buổi tối lại mặc a. Lúc này Thác Bạt Ngọc Nhi phát hiện Mục Đình Đình nàng nhóm còn mặc giá y y, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giá y y để mắt, không nỡ thoát. Tương Linh ngốc núc ních giải thích rồi một câu, với lại nàng còn vẻ mặt cẩn thận cảnh giác. Cũng không biết nàng là sợ sệt người khác làm bẩn nàng giá y y, hay là sợ sệt người khác trộm nàng giá y y Lâm Phàm, cho ta tỉ tỉ nàng nhóm thì làm giá y y đi, đúng, còn có nhẫn kim cương. Thác Bạt Ngọc Nhi nhắc nhở Lâm Phàm đội vàng cho Thác Bạt Nguyệt Nhi nàng nhóm chế tác giá y y. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vây tay một cái, hồng bố bay tới, đem chúng nữ quấn quanh vây quanh, cho các nàng hai thân định chế giá y y. Giá y y chế tạo sau khi hoàn thành, Lâm Phàm lại mang tới nhẫn kim cương, cho các nàng nhất nhất đội lên. Ngọc Nhi, đây là ý gì? Thác Bạt Nguyệt Nhi nhìn trên ngón vô danh sáng long lanh chiếc nhẫn, trong lòng hoan hỉ không thôi, sau đó hiếu kỳ hỏi tới muội muội. Đây là Lâm Phàm quê quán tập tục, hắn là nữ nhân của hắn đội lên chiếc nhẫn, mang ý nghĩa đối phương đã trở thành thê tử của hắn. Hoa, thật lãng mạn a, ngươi cho ta xem một chút ngươi. Thác Bạt Nguyệt Nhi nghe vậy vui vẻ ra mặt, đối trên tay mình trên mặt nhẫn hạ dò xét sau khi, đưa ra muốn nhìn một chút muội muội chiếc nhẫn. Sau đó hai người thì đi tới một bên thảo luận chuyện chiếc nhẫn đi. Tướng công, trước đó ngươi cắt những kia dây đâu? Hoàng Dung nói muốn đem chúng nó xử lý một chút. Lúc này A Thanh đi tới nói với Lâm Phàm. A, ta phóng nhà kho. Lâm Phàm phất phất tay, trong kho hàng thịt dê thì lần lượt bay về phía nhà bếp. Tướng công, đây là cố bổn bồi nguyên đan, là ta luyện chế, ngươi từ từ ăn. Đoan Mục Dung mang theo một cái hồ lô đưa cho Lâm Phàm, bên trong chứa nàng cho Lâm Phàm luyện chế đan dược. Cố bản bồi nguyên, ta cần cái đồ chơi này sao? Lâm Phàm nghe vậy thần sắc có chút cổ quái, xem thường ai đây? Hắn long tinh hổ mãnh, còn cần đan dược phụ trợ. Ai nha, vậy ngươi coi như đường đậu dập đầu nha, không thể lãng phí một phen tâm huyết của ta. Nếu ngươi không thích lời nói, bình này là Vu Sơn Vân Vũ Hoàn, có thể kích thích tinh thần, nhường tâm trạng càng phấn khởi, nam nữ giai nghi. Dung Nhi, ngươi đây là đi nghiên cứu chế tạo xuân dược. Lâm Phàm khó có thể tin nhìn Đoan Mục Dung, không thể tin được chính mình cầm bút nguyên định cho nàng luyện dược, nàng chạy tới luyện xuân dược rồi. Hắc hắc, cái này dễ dàng nhất vào tay nha, với lại bên trong tiểu thế giới linh khí nồng đậm, dược liệu lớn lên rất nhanh, nhất là bổ dương thảo, đó là dài một mảng lớn, ta nghĩ nếu là không dùng để luyện đan đây không phải là lãng phí sao? Hôm nay ngươi đại hồn, vừa vặn dùng tới được. Đoan Mục Dung có chút ngượng ngùng tiêu tiếu, nàng biết đến đan phương đều là đến từ tống võ thế giới. Luyện chế chút ít tăng trưởng công lực đan dược vẫn được, về phần những đan dược khác nàng cũng sẽ không. Nhưng mà có tu vi Dung Lô tại, nàng những tiêu tăng nguyên đan cũng không lấy ra được, sau đó tưởng tượng còn không bằng luyện chút ít trợ hứng đan dược đấy. Đại Dung Nhi, ngươi đây là nghĩ thuận tiện Lâm Phàm còn là muốn hại ta nhóm a? Chúng ta trừ ra tới kinh nguyệt có thể an ổn mấy ngày, thời gian khác thì không có một buổi tối là thành tỉnh vượt qua ngươi trả lại hắn loại đan dược này, ngươi là nghĩ tới chúng ta chết à? Lâm Nguyệt Như lại gần nghe được hai người đối thoại, mau đem Lâm Phàm trong tay cố bổn bội nguyên đan cùng Vu Sơn Vân Vũ Hoàn cũng đoạt đi. Nói đùa, này ai chịu nổi? Đây không phải muốn mạng người sao? Yên tâm, ta này còn có Tư Âm Dưỡng Nhan đan cùng Huyền Âm Xá Nữ Hoàn, đều là dùng để đối phó Lâm Phàm cho ngươi. Đoan Mục Dung lại từ trong ngực lấy ra hai cái bình sứ nhỏ đưa cho Lâm Nguyệt Như. Đại Dung Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi nói sắc bén nhất mâu đâm về kiên cố nhất, thuẫn, kết quả sẽ là thế nào? Lúc này chúng nữ sôi nổi vây quanh, vẻ mặt chế nhạo hỏi tới Đoan Mục Dung. Sắc bén nhất mâu gai kiên cố nhất, thuẫn. Vậy ta làm sao biết? Đoan Mục Dung càng nói thanh âm càng nhỏ, nàng ý thức được chính mình hai đầu bộ phương pháp căn bản không thể được, khẳng định có một phương sẽ bại vô cùng thảm. Không sao, không bột đấu gột nên hồ, Đại Dung Nhi chỉ là không có đan phương mà thôi, chờ ta làm đến Thái Thượng lão quân đan phương cho nàng, lại để cho nàng cho các ngươi luyện chế cựu chuyển kim đan. Lâm Phàm sờ lên Đoan Mục Dung đầu, cũng không trách tội nàng, nàng không có đan phương, xác thực chỉ có thể luyện chế một ít vô dụng đan dược. Chương 673, hôn lễ chính thức bắt đầu. Chương 673, hôn lễ chính thức bắt đầu. Tướng công, chúng ta chuẩn bị tối nay cho mọi người biểu diễn một ít chương trình, nhường tối nay hôn lễ càng náo nhiệt, cũng coi là chào mừng mới tỷ muội, ngươi nói tốt sao? Tuyết Nữ cùng Tử Nữ hai người mang theo Lộng Ngọc Hồng Du cùng Tử Lan Hiên hắn tỷ bội của hắn cùng đi đến nói với Lâm Phàm. Được, làm sao lại như vậy không tốt đâu, thực sự là vất vả các ngươi. Hai người bọn họ một kinh doanh qua Tử Lan Hiên, một kinh doanh qua Phi Tuyết Cát, cũng có tổ chức qua yến hội kinh nghiệm, Lâm Phàm tự nhiên đồng ý không khổ cực, đây cũng là chúng ta Tống Võ Thế Giới tỷ bội là Tiên Võ Đại Lục tỷ bội tổ chức nghi thức hoan nghênh. Tử Nữ cười không ngớt địa lắc đầu. Thế nhưng chúng ta cũng là Tống Võ Thế Giới nha, Tử Nữ ngươi sao đem chúng ta nơi sinh cũng sửa lại. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên Triệu Mẫn Lạc Dương nàng nhóm sôi nổi cười lấy trêu chọc dậy rồi Tử Nữ. Ừ, cho các ngươi tổ chức nghi thức hoan nghênh, như thế tích cực làm gì, vậy coi như song ta nói sai, phải nói là chúng ta những thứ này thê tử cho trượng phu thu xếp nhìn nạp tiếp, như vậy được đi. Tử Nữ ra vẻ một bộ tức giận dáng vẻ, sau đó đảo ngược trêu chọc dậy rồi Triệu Mẫn Chu Chỉ Nhược nàng nhóm. Dám nói chúng ta là tiếp, bên trên, cào nàng ngứa. Đệ Nhị Mộng nàng nhóm cùng nhau tiến lên, bắt đầu cào dậy rồi Tử Nữ ngứa thịt. Sai lầm rồi, hẳn là tới trước người chào mừng kẻ đến sau, nhà chúng ta không có thê thiếp phân chia, tất cả mọi người là chị em tốt, về sau ta gọi các ngươi một tiếng muội muội, các ngươi gọi ta một tiếng mụ mụ là được. Ừm. Hả? Còn dám múa mép khua môi, giáo huấn nàng, đem nàng hài tử thoát, đi nhà bếp cầm mấy cây lông gà đến. Lạc Dương chân mày to nhăn lại, sau đó liên hợp chúng nữ đánh ngã Tử Nữ, bắt đầu thoát giày của nàng. Tướng công cứu mạng nha, nàng nhóm bắt nạt Tử Nữ. Tốt, vui lùa một chút được rồi, buông nàng ra đi. Tử Nữ, ngươi học với ai như thế ra? Có Lâm Phàm mở miệng, chúng nữ liền buông ra rồi Tử Nữ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ đúng tránh ở sau lưng mình Tử Nữ hỏi. Tử Nữ thiết lập nhân vật sập nha, rốt cục là ai làm hư rồi cái đó nguyên bản thành thủ quan trọng, bị cốt tiên thành Tử Nữ. Đều do A Tử, là nàng dạy hư mất ta. Ai nha, xin chào không có nghĩa khí a. Ai bảo ngươi ở một bên cười vui vẻ như vậy, ta không thể để cho ngươi cái này kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Tử Nữ không chút do dự bán rồi A Tử cái này giáo toa giả, A Tử tự nhiên là bị chúng nữ cào dậy rồi ngứa. Tướng công, ngươi thì mau cứu ta nha. A Tử bị gãi ngứa ngứa cười đáp đau bụng, nhịn không được hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ lên. Được rồi, tha nàng đi, mặc dù Tử Nữ có chút từ không diễn ý, A Tử thích hồ đồ, nhưng đây cũng là nàng nhóm một phen tâm ý, mọi người hiểu rõ có chuyện gì vậy là được. Lâm Phàm mở miệng cứu A Tử, cho nàng một giáo huấn nho nhỏ được rồi. Mọi người cùng nhau đến xem Tuyết Nữ cùng Tử Nữ là chúng ta tiệc cưới an bài chương trình đi. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào đại điện, thưởng thức dậy rồi Tuyết Nữ liên hợp Tử Lan Hiên chúng nữ chuẩn bị ca múa âm nhạc. Lúc này không chỉ là Tuyết Nữ liên múa, ngay cả Tử Nữ đều lên đi nhảy một đoạn. Chúng nữ cũng là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, ca khúc, đánh đàn, thổi tiêu, nhảy múa, đem mình am hiểu tài nghệ cũng phô bày một chút. Trong lúc nhất thời đại điện trong vừa múa vừa hát, sáo trúc quản huyền chi nhạc bên tai không dứt. Biết khiêu vũ không biết khiêu vũ cũng gia nhập vào rồi, không biết khiêu vũ còn sẽ không mỏ mẫm xoay sao? Muốn nói mỹ nữ chính là mỹ nữ, dù chỉ là mỏ mẫm xoay mấy lần, vậy cũng đúng cảnh đẹp ý vui. Lâm Phàm nằm ở đại điện chính giữa trên bảo tọa thưởng thức ca múa, bên cạnh còn có thị nữ cho hắn rót rượu, cho hắn ăn ăn trái cây, quả nhiên là tiêu diêu tự tại, hài lòng đến cực điểm. Ha ha, ta nói sao có âm nhạc truyền đến đi phòng bếp, nguyên lai là các ngươi ở chỗ này mở yến hội nha. Được, chúng ta trong nhà bếp bận điệu khí thế ngất trời, Phàm ca ca ngươi đang nơi này hưởng thụ đế vương đời sống, ngươi sao như thế nhàn nhã đâu? Hoàng Dung cân nhắc một đại trước đi đến, nhìn thấy trong đại điện cảnh tượng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Đó là đương nhiên là bởi vì của ta tốt Dung Nhi a, vất vả ngươi rồi, Dung Nhi. Lâm Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó với tay, Hoàng Dung liền đi tới trong ngực của hắn. Nói ít hoang luôn xảo ngữ, ngươi nhìn ta này lòng phụng đấu thang thế nào? Hoàng Dung cười lấy trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó đem đại trước đưa cho Lâm Phàm, ra hiệu hắn nhấm nháp một chút bên trong thang. Ừm, tươi mà không ngán, non mà không tủi, Dung Nhi chủ nghệ chính là tốt, cả đời cũng ăn chưa đủ, đến ban thưởng ngươi một hương hương. Ai nhà ghét, làm ta vẻ mặt dầu, ta muốn tiếp tục nấu cơm đi, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Hoàng Dung lao đi trên mặt mỡ đông, bất đắc dĩ trận nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó nhanh nhẹn rời đi. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lâm Phàm ra hiệu chúng nữ tiếp tục, rất nhanh tiếng âm nhạc tái khởi, đại điện trong mọi người tiếp tục vừa múa vừa hát lên. Kém chút đem các nàng quên. Một lát sau, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến còn kém hai người đâu, thế là vung tay lên, Tiểu Chiêu cùng Chu Nhi thì theo thời quang ốc trong đi ra. Nha, Tiểu Chiêu, ngươi lại dậy thì cũng không tệ lắm mà. Khúc Phi Yên đi đến Tiểu Chiêu trước mặt nắm vuốt cằm của nàng đùa giỡn với nàng. Không tệ lắm. So với Phi Phi tỷ, xác thực cũng không tệ lắm. Cổ Linh tinh quái Tiểu Chiêu đưa nàng mắt to dạo qua một vòng, đột nhiên giảo hoạt vừa cười vừa nói. Ai nha, Tiểu Chiêu ngươi này con lỡm, ta liều mạng với ngươi. Nghĩa là gì? Theo ánh mắt của Tiểu Chiêu quan sát một chút chính mình. Đã hiểu Tiểu Chiêu ý nghĩa về sau, Khúc Phi Yên nổi trận lôi đình, ghê tởm à, thằng nhãi danh khinh người quá đáng, thế là cùng Tiểu Chiêu dùng beng. Chu Nhi thấy thế không khỏi cười khinh miệt lên, hai cái này tiểu lâu la, chó chê mèo lắm lông, ở đâu so ra mà vượt chính mình, hừ hừ hừ. Lâm Phàm bất đắc dĩ thiếu thiếu, sau đó thay Tiểu Chiêu cùng Chu Nhi chế tác dậy rồi giá ý đi, trả lại cho các nàng mang lên trên chiếc nhẫn. Tướng công, Dung Nhi tỷ để ta tới hỏi ngươi, là trước cử hành hôn lễ hay là ăn cơm trước? Lại một lát sau, A Bích đi vào đại điện hỏi tới Lâm Phàm. Trước hôn lễ đi, dù sao thì rất nhanh, tổ chức xong rồi lại ăn ăn uống uống, chơi đùa nhạc nhạc. Vì không có bà mối trưởng bối cái gì, cho nên không có gì lễ nghi phiền phức, chỉ cần đơn giản bái cái thiên địa là được. Tốt, ta đi gọi Dung Nhi tỷ nàng nhóm. A Bích nghe vậy xoay người đi nhà bếp báo tin Hoàng Dung nàng nhóm đi. Chúng ta đi thay quần áo. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi tàn đi, về phòng của mình đổi giá y đi. Vì không có hôn lễ người chủ trì, vậy thì do ta đến nói đùa một chút đi. Một lát sau, Lâm Phàm đem tất cả người mặc giá y, che kín khăn đội đầu của cô dâu tân nương đưa đến đại điện. Hoàng Dung khách mời dậy rồi hôn lễ tí nghi, nhất bái thiên địa. Đợi đến Lâm Phàm ra hiệu Hoàng Dung có thể bắt đầu rồi, Hoàng Dung liền chính thức mở ra hôn lễ mở màn. Hai bái hệ thống. Hiện trong tiểu thế giới đã không có cao đường có thể bái rồi, Lâm Phàm truyền âm nói cho Hoàng Dung bái bái hệ thống, Hoàng Dung cũng liền dựa theo hắn nói hô. Chúng nữ không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng hay là đi theo Lâm Phàm bái một cái. Phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Chấm đã, ta không phải thật sự gọi các ngươi vào động phòng, đừng vội động phòng, cơm còn chưa ăn đâu. Nhìn có tân nương thật hướng phòng đi đến, Hoàng Dung vội vàng mở miệng ngăn cản. Chương 674, tân nương danh sách chương 674, tân nương danh sách Phàm ca ca, xốc lên ngươi tân nương khăn cổ dâu, liền xem như hoàn thành hôn lễ một bước cuối cùng. Hoàng Dung nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm, những chuyện khác có thể giả lượng, nhưng mà khăn cô dâu hay là cần Lâm Phàm tự mình nhấc lên. Thế là Lâm Phàm nhất bắt đầu nhấc lên các tân nương khăn đội đầu của cô dâu. Tống võ thế giới có Trúc Ngọc Nghiên, Đan Mỹ Tiên, Đan Nguyệt Tinh, Lạc Dương, Công Tôn Lục Ngạn, Lý Bạch Sư, U Nhược, Minh Nguyệt, Đệ Nhị Mộng, Tiến Tam Nương, Kinh Nhữ, Băng Băng, Xà Yên, Luyện Nghe Thưởng, Thủy Xanh, Trần Ngư, Tôn Tiểu Điệp, Mộ Dung Thu Địch, Tô Anh, Hiểu Mộng, Lạc Tiên, Thư Dạ Nguyệt, Trang Thanh Sương, Cốc Tư Tiên, Doanh Tán Hoa, Thanh Thanh, Tây Đi, Bao Tự, Linh Hương Liên, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Triều, Chu Nhi, Khúc Phi Yên, tổng cộng 34 vị tân nương. Mà tiên võ thế giới là Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Tân Thập Tứ Nương, Ano, Thải Ý Lệ, Tiến Hùng Diệp, Từ Tịch Viện, Vương Tổ Tiên, Tiểu Tạng, Thu Dung, Tần Cát Liễu, Tiểu Thúy, Tàng Lê, Từ Mộ Nga, Dương Mịch, Mục Đình Đình, Tuyết Sơn Vũ Nữ, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỷ, Bích Giao, U Cơ, Tiểu Bạch, Ngọc Vô Song, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Bách Linh, Lâm Tiên Lan, Đoạn Tụ Kỳ, Lâm Tú Na, Hoa Thiên Quốc, Hằng Nga, Ngao Yên, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Nguyệt Nhi, Tiểu Thất, Thương Tuyết Hải, Tử Mân Tôi, Tài Kim, Lữ Nhất, Như Yên, Tương Linh, Tiểu Tuyết, Nữ Hoa, Thanh Nhi, Độc Cô Ninh Hà, Thủy Linh Ngọc, Tô Mỹ Đường, Tiểu Thanh, Lâm Tiểu Đái, Lâm Tiểu Điệp, Trung Lê, Tiểu Ngư, Hà Mẫn, Diệu Diệu, Phong Tình Tuyết, Ngao Tĩnh, Chu Tiểu Hoàn, tổng cộng có 57 vị tân nương. Nay khổng lồ tân nương số lượng có thể khiến cho tất cả hoàng đế xấu hổ thần phục, mặc cảm. Lâm Phàm bén xong rồi khăn cô dâu, cuộc hôn lễ này quá trình cũng coi là đi đến rồi. Hoàng Dung nàng nhóm nhịn không được cảm khái. Tốt, nương tử của ta nhóm, để cho chúng ta trước hưởng thụ dừng lại phong phú tiệc tối, nhét đầy cái bao tử, sau đó lại vừa múa vừa hát, vượt qua một mỹ rượu ban đêm được không? Toàn bộ nghe phu quân. Hôn lễ kết thúc, Lâm Phàm tuyên bố tối nay sống về đêm chính thức bắt đầu. Các người đi nhà bếp đem thái cũng bưng lên đi. Hoàng Dung đối thị nữ bên người nhóm phân phó một tiếng, bọn thị nữ sôi nổi bước đi nhẹ nhàng rời khỏi đại điện, đi đến nhà bếp đi bưng thức ăn. Ăn cơm đi, còn thất thần làm gì? Ano, mấy người các ngươi bình thường không phải tích cực nhất sao? Đợi đến bọn thị nữ đem thức ăn cũng bưng lên bàn, Lâm Phàm nhường thê tử của mình nhóm bắt đầu dùng cơm. Phò mã, tướng công, chúng ta sợ làm bẩn rồi giá y đi, có thể chờ hay không chúng ta trở về đổi giá y đi lại đến ăn cơm à? Dù là đã bụng đói kêu vang, lại thêm hôm nay đầy bàn thịt cá, món ăn rực rỡ muôn màu, lại sát hương vị đều đủ, món chính long phụng đấu vị tươi càng là hơn câu lòng người ngứa khó nhịn. Nhưng Ano nàng nhóm hay là nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng thèm trùng, vì tại trong lòng các nàng, giá y là 10 phần quan trọng thần thánh tuyệt đối không thể làm bẩn. Kia mau đi đi, chúng ta chờ ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cho nàng nhóm thay quần áo thời gian. Nhường cái con tham ăn này tổ bốn người nhịn xuống cơn khô xúc động cũng không dễ dàng, Lâm Phàm tự nhiên không đành lòng từ chối nàng nhóm. Không ngờ rằng Lâm Phàm mới mở miệng, ở đây chúng nữ trong nháy mắt ít gần một nửa, tất cả tân nương cũng trở về phòng thay quần áo, không còn nghi ngờ gì nữa coi trọng giá y đi xa không chỉ ăn hàng tổ bốn người, mà là tất cả mọi người. Dung Nhi, các ngươi giá y thì cất kỹ sao? Đó là dĩ nhiên, giá y là đúng tầm quan trọng của chúng ta, thậm chí phải lớn ngươi đưa cho chúng ta thần khí. Hoàng Dung không chút do dự gật đầu, là vợ của Lâm Phàm, làm sao có khả năng không coi trọng chính mình giá y thì tốt, các ngươi hiện tại có thể ăn. Nhanh ăn đi. Nhìn thấy Mục Đình Đình nàng nhóm lần lượt quay về, Lâm Phàm cười không ngớt mà hỏi thăm. Ai nha, tướng công ngươi khoái tuyên bố ăn cơm đi, ta đã không thể chờ đợi. Đúng thế đúng thế. Để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cơm khô người, cơm khô hồn, cơm khô đều là nhân thượng nhân. Ăn hàng tổ bốn người lập tức thúc giục dậy rồi Lâm Phàm, nàng nhóm đã bị long phụng đấu thèm chảy nước miếng. Được rồi, ăn cơm. Theo Lâm Phàm động trước đũa, chúng nữ cũng đều đi theo ăn xong rồi cơm tối. Ừm, ăn quá ngon. Tướng công, chúng ta lại bắt một ít ngũ thải đại bàng cùng linh xà ba đầu đặt ở bên trong tiểu thế giới nuôi đi, ta nghĩ mỗi ngày ăn long phụng đấu. Chúng nữ tất cả đều bị vị tươi 10 phần long phụng đấu chết phục. Đây chính là thiên địa dị thú, còn muốn còn nuôi một ít. Đừng suy nghĩ các ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, này tiên võ đại lục chưa chắc có cái thứ hai ngũ thải đại bàng cùng linh xà ba đầu rồi, đi đâu đi thôi. Chúng nữ không nói lời nào, sôi nổi bùi đầu cơm cô, trừ ra long phụng đấu, cái khác thái cũng đều ăn thật ngon. A Hoàng Dung hôm nay coi như là xuất ra toàn bộ bản lĩnh rồi, tổng cộng làm ra 108 chủng khác nhau món ăn, những thứ này thái thật sự là nhường chúng nữ ăn uống thỏa thích, cảm thấy mình sắp hạnh phúc chết rồi. Hôm nay phải nói là song hỷ Lâm Môn, vui mừng là nàng nhóm cuối cùng gả cho Lâm Phạm, hai hỷ là Hoàng Dung chuẩn bị một hồi mỹ thực thịnh yến. Đợi đến cơm tối ăn xong, chúng nữ đã trống không thể động đậy rồi. Vì ngũ thải đại bàng cùng linh xà ba đầu đủ lớn, cho nên bọn thị nữ mặc dù không có ăn vào Hoàng Dung làm cái khác thái, nhưng lại hưởng thụ món chính long phục đấu, cho nên bọn họ thì trống không được. Phạm ca ca, ta nhìn ngươi kế hoạch hình như có biến à, tỷ muội cũng trống đi không được đường, ngay cả động phòng cũng khó khăn, chớ nói chi là vừa múa vừa hát, chúc mừng hôn lễ. Hoàng Dung nhìn thấy chúng nữ ăn quá no bộ dáng, không khỏi cười lấy nói với Lâm Phạm. Đều do Hoàng Dung tỷ tỷ làm thái ăn quá ngon rồi, chúng ta mới không có khống chế được. Tiểu Thúy sợ lấy chính mình tròn vo bụng có chút bất đắc dĩ. Ừ à, còn trách ta rồi, vậy lần sau không làm cho ngươi ăn. Hoàng Dung nghe vậy nhướng mày, sau đó vẻ mặt chế nhạo nhìn Tiểu Thúy. Mới vừa rồi là Ano nói, ta cái gì cũng không biết. A, ha ha ha. Tiểu Thúy không chút do dự đổ trách nhiệm thất bại cho Ano. Ano còn đắm chìm trong mỹ vị bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến, chúng nữ thấy thế không khỏi cười lên ha ha. Không phải liền là ăn quá no nhìn rồi nha, chút lòng thành. Lâm Phàm điều động pháp lực, đem hàng luồng pháp lực tại chúng nữ trên thân chạy rồi một vòng, chúng nữ trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình không trống. Các vị nương tử nhóm, để cho chúng ta cùng nhau này lên được không? Lâm Phàm vung tay lên, thật dài trên bàn ăn tất cả bộ đồ ăn đều bị hắn đưa về nhà bếp, tiến hội cũng chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên để cho chúng ta thượng tú phương còn mọi người cho mọi người sướng một khúc. Lâm Phàm ngồi lên đại điện chính giữa bảo tọa, dạ tiệc hôm nay cũng chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân thượng tú phương bắt đầu rồi biểu diễn, Thạch Thanh Tuyển vì du dương tiếng tiêu hỗ trợ, Lộc Ngọc vì huyền chuyển tiếng đàn cùng reo vang, Lâm Phàm cùng còn lại chúng nữ thì là nghe như si như say. Một khúc sướng thôi, tiếp xuống là Tử Lan Hiên chúng nữ tại xoáy múa, chúng nữ dáng múa nhẹ như tuyết hoa mạn thiên tung bay, lại như bồng thảo đón gió chuyển múa, xoay tròn không dừng lại, thời trái lúc phải, cái gọi là huyền trống một tiếng hai tay áo nâng, hồi tuyết bay diêu chuyển đồng múa không ngoài như vậy, chúng nữ một khúc múa xong, sôi nổi lui ra. Tuyết nữ đăng tràng, cho Lâm Phàm dâng lên một khúc Lăng Ba Phi Yến, cuối cùng tuyết nữ tại Lâm Phàm lòng bàn tay chậm rãi đình chỉ huyền chuyển dáng múa, sau đó rơi vào Lâm Phàm bên cạnh. Tử nữ cùng Diễm Linh Cơ đăng tràng, tử nữ ở bên trái, Diễm Linh Cơ bên phải, hai nữ nhấc lên nhảy dậy rồi nghe thưởng vụ y địa vũ, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, bị cốt tiên thành, nhiếp nhân tâm phách. Tiếp xuống chúng nữ sôi nổi biểu hiện ra tài nghệ, bất luận là nhạc khí, múa kiếm, tất cả đều muốn đem chính mình đẹp nhất mặt tốt hiện ra ở Lâm Phàm trước mặt. Đợi đến yến hội kết thúc, Hoàng Dung nhường Lâm Phàm hảo hảo hoàn thành đêm động phòng hoa trúc, nàng nhóm những thứ này đã sớm cùng Lâm Phàm thành thân tối nay thì không tham gia náo nhiệt. Sau đó Hoàng Dung mang theo cái khác chúng nữ trở về phòng, đem thời gian không gian để lại cho hôm nay các tân nương. Chương 675, đám mây chi dạ chương 675, đám mây chi dạ nương tử nhóm, tối nay đêm động phòng hoa trúc, là dự định đi hải tộc quán vượt qua đáy biển chi dạ, vẫn là có ý định tại trong tầng mây đến cái đám mây chi dạ. Hoàng Dung nàng nhóm sau khi đi, Lâm Phàm trưng cầu dậy rồi Lạc Dương ý kiến của các nàng. Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ các nàng là trong hải tộc quán vượt qua đêm động phòng hoa trúc sao? Triệu Linh Nhi nghe vậy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không tệ. Vậy chúng ta liền đi tầng mây bên trong đi, đến cái không giống đại chúng mọi người có chịu không? Lâm Nguyệt Như nhảy ra cho cái đề nghị, nàng nghĩ đến điểm không giống nhau. Chúng nữ thì cũng không có ý kiến, mặc dù nàng nhóm tối nay mới cùng Lâm Phàm thành thân, nhưng trừ ra hôm nay mới tới tứ nữ, cái khác chúng nữ cũng sớm đã cùng Lâm Phàm trải qua Vu Sơn Vân Vũ, lão phu lão thê đi đâu đều được. Vậy liền đi trên trời. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, trên tiểu thế giới trống không tầng mây tạo thành một tấm to lớn vân sàng, dù là dung nạp 200 người thì không thành vấn đề. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ bay lên vân sàng, hắn đầu tiên là đem âm dương tạo hóa quyết truyền thụ cho Bích Dao, Ú Cơ, Tiểu Bạch, Chu Tiểu Hoàn, Diệu Diệu, Ngao Tĩnh, Phong Tình Tuyết cùng Thác Bạt Nguyệt Nhi bắt nữ, sau đó bắt đầu rồi tối nay tu luyện hành trình. Chúng nữ cũng vô cùng ăn ý lễ nhượng người mới, nhường Bích Dao nàng nhóm 8 người trước hoàn thành chính mình đem động phòng hoa trúc. Mặc dù như vậy kỳ thực lãng phí sử dụng âm dương tạo hóa quyết tăng thực lực lên cơ hội. Rốt cuộc phá nguyên âm chi thân, âm dương tạo hóa quyết tăng lên thì không có lớn như vậy, nhưng chúng nữ đều không tại ý, động phòng hoa trúc tự nhiên là muốn làm chuyện nên làm. Hôm nay không có Hoàng Dung nàng nhóm tham dự, cho nên mặc dù vì tiệc tối sự việc trì hoãn lâu một chút, nhưng Lâm Phàm kiểm tra hết chúng nữ âm dương hỗn độn quyết tiến độ, thời gian cũng mới vừa mới qua giờ tí. Chúng nữ đã tâm lực lao lực quá độ mê man quá khứ, Lâm Phàm bắt đầu viết lên tối nay nhật ký. Hô, bất chi bất giác cũng qua giờ tí, hôm nay bận bịu thật đúng là có chút ít muộn, chẳng qua tối nay bận rộn là nhất định, cũng là vui vẻ, rốt cuộc tối nay là động phòng hoa trúc mà. Lâm Phàm, ngươi cái đồ quỷ sứ chán ghét, lại không mang theo tà thì thành hôn. Mặc dù đã sớm biết Lâm Phàm tối nay lại hôn, nhưng nhìn đến Lâm Phàm nhắc tới việc này, hay là có nữ hiệp nhịn không được cú oán tự lẩm bẩm lên. Lâm Phàm nhân thần này ra quỷ không có, chỉ có hắn tìm người khác muốn tìm hắn quá khó khăn, nàng nhóm luôn luôn không thể gặp được Lâm Phàm, cho nên chỉ có thể tiếp nối bỏ lỡ Lâm Phàm hôn lễ. Buổi sáng hôm nay chúng ta xuất phát đi Quỷ Vương Tông tiếp Bích Dao, nàng còn giới thiệu cho ta rồi Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ bên trong Chu Tức thánh sứ, cũng là Ưu Cơ. Ưu Cơ năm đó cũng là một thanh xuân mỹ mạo tuyệt đại giai nhân, mặc dù 120 năm trôi qua rồi, nhưng lại chính là thành thục phong vận lúc, tất nhiên nàng vui lòng theo ta đi, ta cớ sao mà không làm đâu. Lặng yên không một tiếng động mang đi Bích Dao Ưu Cơ, ta đều không có cùng nhạc phụ nhạc mẫu chào hỏi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không trách ta, ai chẳng qua trách ta thì không có cách, là Bích Dao nói không cần còn gặp lại bọn hắn rồi, cho nên bọn hắn có ý kiến lời nói, vậy thì tìm Bích Dao đi. Mang theo Bích Dao cùng Ưu Cơ, chúng ta đi đến phần hương cốc Huyền Hỏa Đàn, chuẩn bị đem Cửu Vi Thiên Hồ Tiểu Bạch cấp cứu ra đây. 300 năm trước Tiểu Bạch vì muốn trộm lấy phần hương cốc Huyền Hỏa Giám,
dẫn đầu hồ yêu nhất tộc tiến về phần hương cốc huyền hỏa đàn. Mặc dù cuối cùng thành công đạt được rồi huyền hỏa giám, nhưng cũng dẫn đến hồ yêu nhất tộc thương vong hầu như không còn, chỉ có một Lục Vĩ mang theo huyền hỏa giám đào thoát. Thậm chí ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng bị bắt hung huyền hỏa pháp trận vây ở huyền hỏa đàn tầng cao nhất. Chúng ta đến rồi phần hương cốc, ngay trước phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch làm cùng trưởng lão đệ tử trước mặt, trực tiếp xông vào huyền hỏa đàn đem Tiểu Bạch từ bên trong cứu ra. Sau đó lại ngựa không dừng vó địa đuổi tới tiểu trì trấn Hắc Thạch động, đem Tiểu Bạch nhi tử Lục Vĩ cho cứu lại. Lục Vĩ năm đó mặc dù mang theo huyền hỏa giám thành công chạy trốn, nhưng hắn lại trúng rồi phần hương cốc thượng quan sách cửu ngưng hàn băng thứ, dẫn đến ngàn năm tu vi bị ăn mòn, bây giờ căn cơ đã hủy, thậm chí sắp thân tử đạo tiêu. Nể tình Tiểu Bạch trên mặt mũi, ta thì xuất thủ cứu hắn một mạng, lại thay hắn tái tạo căn cơ, nhường hắn thành công phục hồi như cũ. Lục Vĩ phục hồi như cũ sau mang theo ba đuôi rời khỏi, không biết đi hướng phương nào. Mặc dù này 300 năm qua hắn luôn luôn bị cửu ngưng hàn băng thứ hàn khí ăn mòn dẫn đến căn cơ hủy hết, còn bị phần hương cốc truy sát, không thể không trốn chui trốn lủi, thậm chí được ẩn thân dung nham trong lòng đất đến làm dịu hàn độc thực cốt đau khổ. Nhưng hắn bên cạnh có một đối với hắn khăng khăng một mực, không rời không bỏ ba đuôi, cũng coi là những năm này sống không uống. Có một không rời không bỏ người yêu thật tốt, Lục Vĩ là hạnh phúc, ta cũng nghĩ gặp được một phu quân, chỉ là Lâm Phàm gia hỏa này hình như trong đầu không có ta ạ. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Lục Vĩ cùng ba đuôi sau khi rời đi, chúng ta thì chuẩn bị rời khỏi Hắc Thạch động, nhưng mà tại cửa hàng ta ngoài ý muốn phát hiện đoán mệnh tổ hai người, cũng là Chu Nhất Tiên cùng Chu Tiểu Hoàn chuyện này đối với hai ông cháu. Chu Nhất Tiên người này nhìn như nhát gan sợ phiền phức, như điên như dại, trừ ra chạy trốn phương diện này coi như có bản lĩnh, phương diện khác, ngay cả ăn cơm thủ đoạn thuật xem tướng cũng không tinh thông. Thực tế hắn là dạo chơi nhân gian, không chỉ hiểu sâu biết rộng, với lại đối với thuật xem tướng cũng là mười phần tinh thông, chỉ là hắn thích giả ngây giả dại thôi. Chẳng qua vượt quá ta dự kiến chính là hắn lại đem Chu Tiểu Hoàn phó thác cho ta. Chu Tiểu Hoàn cổ linh tinh quái, thông minh lanh lợi, cùng mới ra đời dung nhi rất giống. Mặc dù ta nhắc nhở qua nàng, một khi cùng ta rời khỏi, rất có thể sẽ không còn được gặp lại Chu Nhất Tiên cái này ra ra. Nhưng đôi này tổ tôn cũng không có ý kiến, thế là ta thì thuận lý thành trương mang đi Chu Tiểu Hoàn. Sau đó ta nhường Ngọc Nhi ra đây dẫn đường, chúng ta tới đến rồi trong truyền thuyết giả bất giả điếm, này tới là vì chữa trị Vũ Văn Thác trôi này hiên viên kiếm. Thanh kiếm kia thiếu một mảnh vụn, mảnh mỡ biến thành một thanh tên là 15 phàm binh. Giả bất giả điếm lao bản có mắt không biết vàng thằng ngọc, lại nói 15 là trôi chất liệu bình thường, tương lai thì nhất định bình thường kiếm, chỉ lấy rồi ta 12 lượng. Nếu hắn hiểu rõ đây là hiên viên kiếm mảnh mỡ, chỉ sợ hắn 1.200.000 lượng thì không nỡ mua à. Chẳng qua hắn nhận không ra cũng là chuyện tốt, có đôi khi vô tri cũng là một loại may mắn khí. Bằng không hắn nếu là đối hiên viên kiếm dậy rồi lòng mơ ước, khả năng này rồi sẽ đưa tới họa sát thân rồi. Chẳng qua ta ngược lại thật ra quên rồi, này tiên đạo giới còn có nha phong tồn tại, cái gọi là nha phong, kỳ thực chính là dị giới bản điện thoại, có thể dùng đến cự ly xa liên hệ. Chẳng qua điện thoại là mượn nhờ tín hiệu, nha phong là mượn nhờ ở khắp mọi nơi phong mà thôi. Mặc dù ta đúng này nha phong công năng chẳng thèm ngó tới, nhưng mà bích giao nàng nhóm thích, ta cũng liền giao rồi trí thông minh thuế mua mấy trăm nha phong. Chỉ là hôm nay trở về thời điểm ngược lại là quên phân cho Dung Nhi các nàng, đợi ngày mai lại cho nàng nhóm đi. Sau đó ta mang theo bích giao U Cơ Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Hoàn nàng nhóm về tới tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới ăn cơm chưa lúc, Ngọc Nhi đưa ra để cho ta mang nàng lại hồi một lần Thác Bạt tộc, muốn đem tỷ tỷ của nàng Thác Bạt Nguyệt Nhi mang đi. Chương 676, tân hôn hộp quà chương 676, tân hôn hộp quà có một muội muội chính là được, có chuyện tốt còn muốn nhìn tỷ tỷ mình đâu, nếu ta thì có một muội muội tại Lâm Phàm bên cạnh, đây chẳng phải là nàng cũng có thể nhường Lâm Phàm tới tìm ta. Chúng nữ nhìn đến đây có chút hâm mộ, nàng nhóm muốn tìm đến Lâm Phàm lại không cơ hội, mà Thác Bạt Nguyệt Nhi đợi tại Thác Bạt tộc, Thác Bạt Ngọc Nhi còn mang theo Lâm Phàm trở về tìm nàng, thật là một cái hảo muội muội. Ta cũng không có từ chối Ngọc Nhi đề xuất, lấy ra ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu giao cho Dung Nhi làm buổi tối tiệc cưới món chính long phụng đấu về sau, ta liền mang theo Ngọc Nhi nàng nhóm tiến về Thác Bạt tộc rồi. Lần này Thác Bạt Nguyệt Nhi ngược lại là không tiếp tục từ chối, lựa chọn cùng chúng ta cùng rời đi. Khi chúng ta rời khỏi Thác Bạt tộc về sau, ngoài ý muốn phát hiện một người dáng dấp tượng Trúc Ngọc Nghiên nữ nhân đang cùng một người dáng dấp tượng Dương Mịch người đang đánh đấu. Ta biết nàng nhóm theo thứ tự là Miêu Yêu phụ thân Diệu Diệu cùng ra đây tìm ca ca Phong Tình Tuyết, bên cạnh trong rừng cây còn trốn tránh Ngao Yên nhị tỷ Ngao Tĩnh. Miêu Yêu trước đó bị Thái Bạch Kim Tinh đả thương, vì khôi phục nguyên khí, cho nên đem Trường Châu phủ bách tính tất cả đều chuyển hóa thành Miêu Yêu, ta đưa nó chém giết, sau đó dùng nguyên thần của nó luyện hóa thành giải dược, đem Trường Châu phủ bách tính trên người Miêu độc cũng cho giải trừ. Kể từ đó, bị Miêu Yêu phụ thân Diệu Diệu thì giành lấy cuộc sống mới, nàng lúc này tỏ vẻ muốn lấy thân báo đáp. Mấu chốt ta coi như là cứu được Diệu Diệu một mạng, nàng muốn lấy thân báo đáp thì cũng thôi đi. Không ngờ rằng Phong Tình Tuyết cũng muốn tham gia náo nhiệt, nghị muốn lấy thân báo đáp. Thậm chí Ngao Yên nhị tỷ Ngao Tĩnh cũng muốn đi theo ta, xem ra là mị lực của ta quá lớn, không chỉ có thể để người vừa thấy đại yêu, còn có thể để người một chút luôn hãm. Chẳng qua có đẹp không thu, thiên lý bất dung, rốt cuộc trời cho không lấy, phản bị tội lỗi. Mang theo chúng nữ về đến tiểu thế giới của ta, chuẩn bị cho các nàng giá ý, đội lên chiếc nhẫn, sau đó tập luyện dậy rồi buổi tối tiệc cưới chương trình. Buổi tối chuyện tự nhiên không cần nhiều lời, chính là ta cùng vợ của ta nhóm đám cưới. Chúng ta cử hành một hồi đơn giản hôn lễ, thưởng thụ rồi một bữa ăn tối thịnh soạn, tiến hành một hồi đặc sắc kiến hội, hôm nay cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Tốt, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện tổng cộng có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là một vũng tuyên nhãn, đây là cho tiểu long nữ Ngao Yên chuẩn bị. Đông Hải sắp khô cạn, Ngao Yên chính là tuyên nhãn, trước đây nàng muốn hóa thân tuyên nhãn cứu vớt Đông Hải.
Lâm Phàm còn nói nhớ cách giải quyết việc này đâu, rốt cuộc Ngao Tĩnh cùng Ngao Yên cũng gả cho mình, Đông Hải cũng không thể mặc kệ, không ngờ rằng hệ thống như thế chi kỷ, trực tiếp giúp tự mình giải quyết vấn đề khó khăn. Kiện thứ hai ban thưởng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo kinh giả thường, lần này tốt, cho thanh điểu bản giao có rồi. Thứ ba món ban thưởng là phi thăng thông đạo toái phiến một viên, cái này có hai khối. Lại đến một viên chẳng phải là trực tiếp có thể chấp vá ra hoàn chỉnh phi thăng thông đạo. Đến lúc đó Lâm Phàm muốn suy xét rời khỏi tiên võ đại lục sự tình. Ban thưởng cũng không tệ lắm, Lâm Phàm thỏa mãn ôm Lý Bạch Sư đi ngủ, nàng kho lúa cũng không nhỏ, Lâm Phàm yêu thích không nỡ rời tay. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng độc cô Ninh Kha đạt được hóa huyết thần đao. Hôm nay ban thưởng lại không có phần của ta, hạt dự, khó chịu. Nhìn thấy độc cô Ninh Kha thu được ban thưởng, những người khác thì không ôm hy vọng, phóng nhật ký phó bản chuẩn bị đi ngủ. Kiểm tra đến ký chủ Lâm Phàm hôm nay đại hôn, hệ thống đặt cho tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp một người một phần tân hôn hộp quà ban thưởng đủ loại, bao hàm vàng diện, toàn bằng vật khí, thể hiện tâm ý, cùng khanh cùng vui. Chẳng qua đúng lúc này, nhật ký phó bản đột nhiên lại phát sáng lên, cũng nổi lên như thế một hàng chữ. Sau đó tất cả có nhật ký phó bản nữ hiệp cũng thu được một tân hôn hộp quà, cất giữ trong nhật ký phó bản, có thể tùy thời lựa chọn rút ra. Thú vị, vậy ta muốn mở hộp quà. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng, sau đó không kịp chờ đợi nhận lấy hộp quà, bắt đầu xem xét lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại, phát hiện vân sàng trên chúng nữ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tương Linh cùng Ano một trái một phải thủ ở bên cạnh hắn, hình như tả hữu hộ pháp giống nhau. Tương Linh, Ano, hai người các ngươi làm gì đâu? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu. Hai chúng ta đang chờ tướng công rời giường à? Hoàng Dung tỷ tỷ nói, hầu hạ tướng công rời giường buổi sáng có thể cho thêm một cục đường tấm mức hoa quả. Ano nghe vô cùng hâm mộ, thế là thì cùng đi theo rồi. Tương Linh cho Lâm Phàm đưa lên rửa mặt bàn chải đánh răng cùng cốc, Ano bưng lấy bồn rửa mặt chờ ở một bên. Phải không? Kia không nên còn có hai người nha, làm sao lại hai người các ngươi? Hoàng Dung tỷ tỷ nói, nhiều người ngược lại không tốt, hai người là đủ rồi, cho nên Tiểu Thúy cùng Mục Đình Đình liền đến không được nữa. Ano vẻ mặt đắc ý nói rồi một câu, khá tốt nàng phản ứng nhanh, bằng không này chuyện tốt thì không tới phiên nàng đấy. Các ngươi nói như thế nào dường như Dung Nhi ngược đãi ngươi nhóm giống nhau, lẽ nào bình thường ăn không đủ no? Bằng không làm sao lại vì một cục đường tâm mức hoa quả thì hấp tấp chạy tới? Tướng công ngươi có chỗ không biết, keo tâm mức hoa quả không phải đồ ăn, mà là một loại món điểm tâm ngọt. Với lại Hoàng Dung tỷ tỷ chỉ lấy ra ban thưởng biểu hiện tốt tỉ muội, mặc dù chúng ta có thể ăn cái khác đồ ăn ăn no, nhưng người nào để cho chúng ta thích ăn kẹo tâm mức hoa quả đâu? Các ngươi mấy cái này ăn hàng, coi như là bị Dung Nhi nắm bóp địa gắt đao. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, rửa mặt hết mang theo hai nữ về tới trong đại điện. Tướng công, uống chén trà làm chân hậu, mở một chút dạ dày. Lâm Phàm ngồi vào chủ tọa bên trên, một bên Như Yên cho hắn đưa lên một chén trà hoa nải. Ừ, ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm tiếp nhận ly trà uống một ngụm, sau đó ra hiệu thị nữ đem bữa sáng bưng lên. Hôm nay nấm tuyết canh hạt sen cũng là Như Yên làm, Phàm ca ca người nếm thử. Hoàng Dung đem một bát canh hạt sen bưng đến Lâm Phàm trước mặt, sau đó vừa cười vừa nói: "Ừm, làm không tệ, này không cũng rất được rồi." Lâm Phàm nghe vậy liếc nhìn Như Yên một cái, gặp nàng chính vẻ mặt chờ mong mà nhìn mình, thế là bưng lên bát nếm nếm, phát hiện làm rất tốt ăn, thế là khích lệ lên. So ra kém Hoàng Dung muội muội, chẳng qua nếu như tướng công thích, về sau Như Yên còn có thể lại làm. Tốt lắm, các ngươi cũng biểu hiện, cho Dung Nhi thì nghỉ ngơi, vẹn toàn đôi bên sự việc. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, hắn cũng không phải rất kén chọn ăn, đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần chúng nữ làm không khó ăn, vậy liền đủ rồi. Chúng nữ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, chỉ có ăn hàng tổ bốn người chuyên chú ăn cơm, không hề bị lay động. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm mang theo Lục Hạ, A Châu, A Bích, A Tử, Vô Tình cùng Phong Tình Tuyết ra tiểu thế giới. Hắn chuẩn bị hôm nay trước tiên đem Phong Tình Tuyết ca ca Phong Quảng Mạch sự việc giải quyết rơi. Tướng công, chúng ta đi đây. Phong Tình Tuyết ngồi ở Cựu Long Liễn bên cửa sổ nhìn một hồi phong cảnh, sau đó quay đầu hỏi tới đang nằm tại Vô Tình trên đùi hưởng thụ xoa bóp Lâm Phàm. Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm ngươi ca ca, còn có thể đi đâu? Lâm Phàm nghe vậy mở to mắt cười lấy nói với Phong Tình Tuyết. Chương 677, Phong Tình Tuyết lễ gặp mặt. Chương 677, Phong Tình Tuyết lễ gặp mặt. Thật sao? Thật tốt quá tướng công, cảm tạ tướng công. Phong Tình Tuyết nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng hiểu rõ Lâm Phàm nhất định sẽ giúp nàng tìm về ca ca, chỉ là không ngờ rằng đại hôn ngày thứ hai, Lâm Phàm thì mang nàng ra đây ca ca rồi. Tự nhiên là thật, sớm chút hoàn thành tâm nguyện của ngươi, do ngươi nóng ruột nóng gan. Vậy thì tốt quá, bà cùng ta đều đã thật lâu chưa thấy ca ca rồi, vốn đang cho là hắn xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng đúng là mất trí nhớ rồi, chúng ta vì hắn nơm nớp lo sợ, nóng ruột nóng gan. Hắn ngược lại là vượt qua rồi một đoạn vô ưu vô lự, tiêu diêu tự tại thời gian. Phong Tình Tuyết nói xong có chút tiểu tâm trạng, nàng luôn luôn đang lo lắng ca ca, cho nên mới vụng trộm chuẩn ra U Đô tới tìm hắn. Có đôi khi, tự do quen rồi, thì không nghĩ lại gánh vác gánh nặng. Lâm Phàm hình như có thâm ý địa nói một câu, Phong Tình Tuyết nghe vậy như có điều suy nghĩ đã xuất thần. Nghĩa là gì a tướng công? A Tử có chút hiếu kỳ địa tiến đến Lâm Phàm trước mặt, nàng cảm thấy Lâm Phàm trong lời nói có hàm ý mặt chữ ý nghĩa, ký ức ta có thể giúp hắn tìm về, nhưng tâm dã, vậy coi như khó lôi trở lại. Lâm Phàm méo méo A Tử lại gần cái mũi vừa cười vừa nói: "À, ta đã hiểu, ngươi là nói hắn ở đây nhân gian đợi quen thuộc, dù là khôi phục ký ức thì không muốn đi trở về. Không kém bao nhiêu đâu. Như vậy sao được đâu, chúng ta U Đô nhất tộc là có sứ mệnh nữ hoa nương nương giao cho chúng ta trách nhiệm, chúng ta nhất định phải hoàn thành." Phong Tình Tuyết lắc đầu, nàng nhất định phải đem ca ca đưa về U Đô, bằng không chẳng phải là cho nàng trở về gánh chịu trách nhiệm, nàng có thể bỏ không được rời đi Lâm Phàm. Nữ hoa chẳng phải đang chúng ta bên trong tiểu thế giới nha, ngươi cùng với nàng lên tiếng kêu gọi không được sao? Bao lớn chút chuyện. A Tử có chút không để bụng, cái gì trách nhiệm sứ mệnh nàng một chút cũng không quan tâm. Từ nhỏ nàng chính là sinh hoạt tại tinh túc phái loại đó địa phương quỷ quái, tính tình tập quán lô mắng rồi, nếu là có người nói với nàng cái gì trách nhiệm sứ mệnh, nàng mới lười nhác nghe đâu. Bà thế nhưng cái cố chấp người, nàng là sẽ không đồng ý, nàng cả đời cũng tại thủ vững chức trách cùng sứ mệnh, trừ phi là nữ hoa nương nương tự mình nói với nàng, nhưng mà vậy cũng quá phiền phức nữ hoa nương nương. Vậy mọi người U Đô sứ mệnh là cái gì a? Đang cho Lâm Phàm uy nho A Châu nghe vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Vĩnh thế thủ hộ trấn áp phần tịch kiếm, phòng ngừa nó sát khí bộc phát, nguy hại nhân gian. Việc này đơn giản, nhiều tướng công loại trừ phần tịch kiếm sát khí, hoặc là dứt khoát lấy đi phần tịch kiếm là được rồi, không cần phiền phức như vậy. Vô tình cho Phong Tình Tuyết ra một ý kiến, nhường nàng rơi vào trầm tư. Có thể làm sao? Một lát sau, Phong Tình Tuyết có chút tâm động địa hỏi. Tướng công là Kim Tiên Điên Phong, nữ hoa hay là thê tử của hắn, có cái gì không được, luận thực lực luận thân phận, kia đều phải được a.
Đúng thế, đừng nói trấn áp kia cái gì phần tịch kiếm rồi, coi như để tướng công nuốt sống phần tịch đều được, không tin ngươi nhường tướng công cho ngươi biểu diễn cái ba miệng một thanh phần tịch kiếm.
A Tử vẻ mặt cười xấu xa địa trêu chọc dậy rồi Lâm Phàm. Ta không thể được, không có tốt như vậy răng lợi, lại nói, nhà ai người đứng đắn ăn kiếm a, ngươi cho rằng ta là kiếm cựu hoàng sư phó ăn kiếm lao tổ tùy tà cốc a. Lâm Phàm trợn nhìn A Tử một chút, tiểu nương bị này thực sự là sẽ cho chính mình chém gió, hắn có thể không biết cái gì ba miệng một thanh phần tịch kiếm. Đến rồi, chúng ta đi xuống đi. Lúc này Cửu Long Liễn đến rồi một chỗ thành thị vùng trời, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liễn biến mất, bọn hắn thì rơi vào rồi trong thành trên đường phố. Như thế nào là ra tiểu lâu a? Ca ca ta chính là ở đây sao? Lâm Phàm mang theo Phong Tình Tuyết đi vào một nhà tiểu lâu, Phong Tình Tuyết không khỏi nhíu nhíu mày. Anh của nàng Phong Quảng Mạch này tháng ngày trôi qua cũng quá tiêu xài a. Thua thiệt chính mình còn luôn luôn lo lắng hắn. Hiện tại hắn gọi Doan Thiên Thương, uống ngàn thương không biết buồn nhà, không tại tiểu lâu còn có thể na. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó mang theo Phong Tình Tuyết lục nữ đi vào trong tiểu lâu. Ta là Thanh Đô Sơn Thủy Lang, Thiên Giáo phân phó cùng sơ cùng. Thường phê cho mưa chi phong quán, mật trên lưu vân mượn một trường. Thơ bạc quấn, rượu ngàn thương. Chưa bao giờ suy nghĩ nhìn xem hầu vương. Ha ha, ha 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 ha. Là mấy người đi vào một cái gian phòng, phát hiện một dâu riêng sủng xoàm, lôi thôi lết thiết nam nhân chính uống hưng khởi, ngâm thi tác đối đây. Đại ca, Phong Tình Tuyết quả thực không thể tin được người trước mắt là ca ca của mình. Ca ca của nàng mặc dù thích uống rượu, nhưng cũng không trở thành uống xong bộ này đức hạnh a. Tiểu ta đại ca, cô đương ngươi là nhận lầm người a. Ta đối với ngươi không có ấn tượng a, ta cũng không còn nhớ có tuổi như vậy muội tử. Bất quá, cẩn thận nhìn một cái, ngươi cô nương này bộ dáng ngược lại là ngày thường thủy linh, nếu muốn nhận ta làm ca ca, à, ngược lại cũng không phải không thể. Doãn Thiên Thương mở ra men say mông lung con mắt nhìn một chút Phong Tình Tuyết, sau đó gật gù đắc ý nói: "Tướng công, ta muốn tiên niên hàn đàm thủy." Phong Tình Tuyết nghe vậy trên mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó xoay đầu lại cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Phàm: "Cũng không biết nàng là từ đâu nghe nói Lâm Phàm bên trong tiểu thế giới có thiên niên hàn đàm thủy, chẳng qua nhìn tới nàng là định cho nàng ngu xuẩn ca ca đến cái quả ra mắt." "Ê." Lâm Phàm lấy ra một phần thiên niên hàn đàm thủy, còn chi kỷ địa phối hợp rồi một thùng. "Soạt." "A." "Hu hu hu, từ ngực." "Nấc, tt. Ngươi là ai? Vì sao cầm thủy? Rồi ta, ngươi dùng cái gì thủy? Sao? Lạnh như thế." Phong Tình Tuyết cả thùng thiên niên hàn đàm thủy tất cả đều ngã xuống Doãn Thiên Thương trên đầu. Doãn Thiên Thương đầu tiên là bị ý lạnh đến tận xương tủy đông lớn tiếng thét lên, sau đó hàn đàm thủy thì toàn bộ rót vào trong bụng của hắn đi, thậm chí còn nhường hắn ở một cái. Tiếp lấy Doãn Thiên Thương liền bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, môi phát tím, hắn run rẩy chất vấn dậy rồi Phong Tình Tuyết thân phận. "Phong Quản Mạch, ngươi trưởng khả năng à, ta thế nhưng là ngươi muội muội, ngươi cũng dám nói với ta lời nói thô tục, chết có ngươi được." Phong Tình Tuyết hai tay chống lạnh, hung tợn trợn mắt nhìn Doãn Thiên Thương, gia hỏa này cũng dám đùa giỡn chính mình, quả thực gan to bằng trời. "Ngươi đổ thần kinh à, ai là ngươi ca ca, ngươi đi lên thì gọi đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhận ta làm cặn ca ca đâu." Doãn Thiên Thương cảm giác chính mình đây đậu nga còn oan, hắn làm sao biết người tới tính tình như thế đại, một câu nói đùa thì chuyện bé xé ra to. "Còn dám nói, tướng công, lại cho hắn đến một thùng thiên niên hàn đàm thủy." Khoan, "Thiên niên hàn đàm thủy? Cô đương, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ta không phải liền là uống nhiều rượu rồi đến mức lối ra bộ dáng, ngươi đến mức sao? Về phần, ta nhìn xem ngươi là thích ăn đòn." Nói xong Phong Tình Tuyết bén lên ống tay áo, chuẩn bị đánh nằm bẹp Doãn Thiên Thương dừng lại. "Tốt Tình Tuyết, trí nhớ của hắn hoàn toàn biến mất, nhận không ra ngươi rất bình thường, trước đừng đánh nữa, ta đến giúp hắn khôi phục ký ức đi." Lâm Phàm ngăn lại Phong Tình Tuyết, sau đó bắt lại Doãn Thiên Thương bả vai, chuẩn bị thay hắn khôi phục ký ức. Doãn Thiên Thương thấy thế giật mình, bất chấp trên người rét lạnh, lập tức điều động toàn thân pháp lực muốn phản kháng, lại kinh hãi phát hiện chính mình hình như đã trở thành phàm nhân bình thường, một tia một sợi pháp lực cũng điều động không được. Chương 678, Phong Quảng Mạch chương 678, Phong Quảng Mạch khác vùng đấy, ngươi là Tình Tuyết ca ca, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Lâm Phàm hơi cười một chút, sau đó khôi phục rồi Doãn Thiên Thương kinh mạch thức hải, trả hết nợ sửa lại trong đầu hắn tụ huyết, cùng với thể nội cất giấu dược lực. Đây là Âu Dương Thiếu Cung cứu Phong Quảng Mạch về sau, vì khống chế hắn mới cho hắn an bảo. Ồ. Doãn Thiên Thương có chút khó chịu địa bưng kín đầu của mình, chuyện cũ từng màn trong đầu không ngừng nổi lên đi ra. "Ta là Doãn Thiên Thương." "Không, ta là Phong Quản Mạch, là U Đô Vu Hàm, ta đi ra ngoài là vì phong ấn phần tịch sát khí." "Doãn Thiên Thương, a không, Phong Quảng Mạch cuối cùng đem chuyện cũ trước kia đều nhớ ra, sau đó lại nghĩ tới chính mình vừa nãy miệng ba hoa, có chút ngượng ngùng nhìn muội muội của mình Phong Tình Tuyết một chút. Thanh Tình, biết mình là người nào, còn dám nói với ta lời nói thô tục sao? Phong Tình Tuyết nhìn thấy Phong Quảng Mạch nét mặt, hiểu rõ hắn đã khôi phục ký ức rồi, thế là phát ra đoạt mệnh tam liên hỏi. Khu khu khu, ta vừa nãy uống nhiều rượu rồi, đầu óc không thanh tỉnh. Tình Tuyết, ngươi sao ra Udo? Còn có, ngươi vừa nãy gọi hắn tướng công, ngươi lại thành hôn. Không có ta cùng bà đồng ý, ngươi sao có thể thành hôn đâu? Phong Quảng Mạch đầu óc chuyển rất nhanh, không chỉ canh chừng Tình Tuyết vấn đề cho lừa gạt quá khứ, còn hỏi lại dậy rồi nàng. Ha ha, chuyện của ta chính ta có thể làm chủ, ngươi vừa ra Udo thì bốc hơi khỏi nhân gian, nhiều năm như vậy miểu không tin tức, còn muốn ta vụng trộm chuẩn ra Udo ra đây tìm ngươi, nếu không phải gặp được tướng công, ta còn không biết cần bao lâu mới có thể tìm được ngươi đây, ngươi lại còn có mặt chất vấn ta. Phong Tình Tuyết trợn nhìn Phong Quảng Mạch một chút, hôn nhân của mình đại sự, tại sao phải nhường ca ca nhúng tay? Đây cũng không phải là ta nghĩ à, ta đi phong ấn phần tịch sát khí không thành, ngược lại bị phần tịch bộc phát lực lượng chấn thương, mất đi ký ức, cho nên mới nhiều năm như vậy không có trở về, với lại ta thế nhưng là ngươi ca ca còn kém chút chết mất, ngươi liền không thể đúng ta thái độ tốt đi một chút. Nhắc tới chuyện năm đó, Phong Quảng Mạch thì cảm giác rất bất đắc dĩ. Ta thái độ làm sao vậy? Ta. Được rồi, các ngươi khác tranh chấp, Tình Tuyết cũng là lo lắng ngươi, đại cứu ca, tất nhiên khôi phục rồi ký ức, kia ngươi có phải hay không nên hồi Udo? Lâm Phàm ngăn trở hai huynh muội này lẫn nhau nói móc, đánh lên giảng hòa. Trở về. Cái này. Nhắc tới trở về Udo, Phong Quảng Mạch có chút do dự, mặc dù vì phần tịch dẫn đến lúc trước hắn quên rồi chính mình là ai, nhưng mà làm cho này chút ít năm là Doãn Thiên Thương trải nghiệm còn tại trong đầu của hắn đấy. Qua nhiều năm như vậy tiêu giao thời gian, nhường hắn lại trở về quy củ xâm nghiêm Udo, hắn thật sự là có chút không tình nguyện. Đại ca, ngươi đang bên ngoài ở lâu rồi, tâm thì đợi dã, là không phải là không muốn hồi Udo. Phong Tình Tuyết nhìn thấy Phong Quảng Mạch nét mặt liền biết Lâm Phàm nói không sai, nàng đại ca thật không nghĩ hồi Udo rồi. Tình Tuyết, mặc dù như thế năm mất đi ký ức, nhưng mà là Doãn Thiên Thương, ta trôi qua thật rất vui vẻ, tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, để cho ta lần nữa làm hồi Phong Quảng Mạch, ta. Phong Quảng Mạch thở dài một hơi, lời mặc dù chưa nói xong, nhưng Lâm Phàm bọn hắn đều hiểu hắn ý tứ. Tướng công, ngươi nói không sai, nhìn tới chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, ta cái này không đáng tin cậy đại ca đã không nghĩ hồi Udo, gánh chịu thủ hộ trấn áp phần tịch trách nhiệm, hay là ngươi đem phần tịch kiếm thu phục đi. Phong Tình Tuyết thật sâu liếc nhìn Phong Quảng Mạch một cái, sau đó quay đầu nói với Lâm Phàm. Không thể. Phần tịch kiếm từ lúc thành về sau thì mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, năng lực thôn phệ cầm kiếm người thần trí, khiến cho Lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc trong. Tình Tuyết, ngươi làm sao dám để ngươi phu quân lấy đi phần tịch? Phong Quảng Mạch nghe vậy lập tức mở miệng ngăn cản, muội muội sao có thể nhường nàng phu quân thu phục phần tịch đâu? Nàng là Udo linh nữ, biết rõ phần tịch hung hiểm, không nên như thế lô mãng mới là. Chính thức giới thiệu một chút, đây là phu quân của ta Lâm Phạm, Kim Tiên Điên Phong cảnh giới, giới này đỉnh cao nhất đại năng, chém giết qua Hồng Hoang viễn cổ thứ nhất ma quân, ngay cả nữ hoa nương nương đều là thê tử của hắn, chỉ là phần tịch sát khí. Với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Phong Tình Tuyết cười một tiếng, là lúc để cho mình ngu xuẩn ca ca thất kinh. Cái gì? Tình Tuyết, không tính những chuyện khác, không thể cầm nữ hoa nương nương nói đùa. Phong Quảng Mạch đầu tiên là giật mình kinh ngạc, tiếp theo hoài nghi là Phong Tình Tuyết đùa giỡn, từ đối với nữ hoa kính trọng, hắn mở miệng trách cứ muội muội của mình. Nàng nói không sai, ngươi không cần hoài nghi, nữ hoa là thê tử của ta. Về phần tịch kiếm ta sẽ xử lý, cho nên ngươi không cần xoắn xuýt là lựa chọn hiện tại tiêu diêu tự tại đời sống, hay là về đến Udo đi gánh chịu nên vai chịu trách nhiệm. Về sau Udo con dân đều không cần lại thủ hộ phần tịch rồi, ngươi nếu có thời gian dành lời nói, trở về xem xét là được rồi. Lâm Phàm mở miệng thừa nhận Phong Tình Tuyết nói đều là sự thực, với lại cũng phải nhận hạ phần tịch sự tình. Thật, muội phu a, ngươi thực sự là quá lợi hại, quá chi kỷ rồi. Tình Tuyết giao cho ngươi ta vô cùng yên tâm. Đến, uống rượu. Khu khu cụ, ngươi không uống rượu à? Vậy ta uống, ta mời ngươi một chén. Phong Quảng Mạch thấy Lâm Phàm nét mặt không giống giả mạo, với lại hắn lại là cao thâm như vậy khó lường, lúc này mới tin tưởng Phong Tình Tuyết không có nói láo. Biết mình về sau rốt cuộc không cần gánh chịu thủ hộ phần tịch trách nhiệm, Phong Quảng Mạch không khỏi tâm trạng đại khoái. Hắn thậm chí còn muốn theo Lâm Phàm uống rượu, chẳng qua bị Phong Tình Tuyết trừng mắt liếc, hắn cũng chỉ có thể lúng túng chính mình uống. Đại ca, đã ngươi đã khôi phục ký ức, tướng công lại đem phần tịch sự việc đáp lại rồi, ngươi cũng đừng có lại trốn tránh, có rảnh còn nhớ hồi Udo một chuyến, nhường bà an tâm. Sau đó Phong Tình Tuyết vẫn không quên nhắc nhở Phong Quảng Mạch một tiếng. Ừm, các ngươi đây là muốn đi? Phong Quảng Mạch đáp một tiếng, sau đó có chút sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra mà hỏi thăm. Tự nhiên, ta tướng công thế nhưng người bận rộn, tranh thủ đến giúp ngươi khôi phục ký ức đã coi như là rất khó được rồi, làm sao có thời giờ cùng ngươi uống rượu. Phong Tình Tuyết chuyện đương nhiên gật đầu, mặc dù thực chất Lâm Phàm không nổi, nhưng mà Lâm Phàm cũng không thích cùng nam nhân liên hệ, tất nhiên ca ca không sao, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn rời đi. Được rồi, quả nhiên là gả đi muội muội, tắt nước ra ngoài, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đã vậy còn quá vội vã rời khỏi, nếu đã vậy ngươi chiếu cố thật tốt chính mình. Phong Quảng Mạch nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dặn dò Phong Tình Tuyết một câu. Tốt xấu là đại cứu ca, cùng hắn ăn một bữa cơm trưa lại đi tốt. Lâm Phàm lắc đầu, ngược lại là không có vội vã rời khỏi, Phong Tình Tuyết chăm sóc cảm thụ của hắn tự nhiên cũng muốn chăm sóc Phong Tình Tuyết cảm thụ. Hai anh em gái bọn họ nhiều năm như vậy chưa từng thấy, còn không hảo hảo tán gẫu qua, sao có thể cứ như vậy rời khỏi đâu. Đa tạ tướng công. Phong Tình Tuyết hiểu rõ Lâm Phàm là vì chính mình suy nghĩ, thế là cảm kích nói. Đến đây đi đại cứu ca, cùng Tình Tuyết nói một chút ngươi những năm này hóa thân Doãn Thiên Thương trải nghiệm chuyện, cùng với ngươi có hay không có đem nhân sinh đại sự xong. Lâm Phàm còn nhớ Doãn Thiên Thương hẳn là có một cái gọi là Hoa Thường tình nhân cũ, sau đó bị Âu Dương Thiếu Cung hại chết, mặc dù hai người còn chưa thổ lộ cùng nhau, nhưng lẫn nhau cũng đối với đối phương thú vị. Chương 679, Lâm Phàm tiết lộ kịch bản. Chương 679, Lâm Phàm tiết lộ kịch bản. Cái gì nhân sinh đại sự, ta cũng không biết người đang nói cái gì. Phong Quảng Mạch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nét mặt lóe lên khoát khoát tay. Có tình huống à, tướng công, ngươi nói cho ta một chút, ta đại ca có phải hay không có người trong lòng? Phong Tình Tuyết hứng thú, Phong Quảng Mạch này ngôn từ biểu hiện đều thuyết minh có tình huống. Đúng vậy à, hắn cùng Hoa Mãn Lâu một tên là Hoa Thường quản sự lẫn nhau ái mộ, chỉ là hai người còn chưa thổ lộ, cho nên không thể cùng nhau. Lâm Phàm coi như không thấy Phong Quảng Mạch khẩn cầu nét mặt, đưa hắn tình nhân cũ Hoa Thường nói ra. Hoa Mãn Lâu, ta làm sao nghe được không phải địa phương tốt gì? Phong Tình Tuyết đầu tiên là có chút vui vẻ ca ca cuối cùng khai thiếu, nhưng mà đột nhiên đã nhận ra chỗ không đúng, chính là ăn cơm vui lùa uống hoa tử chỗ. Đó không phải là kỹ viện. Không phải không phải, Hoa Thường là quản sự, nàng còn không phải thế sao những cô nương kia, ngươi không nên hiểu lầm. Phong Quảng Mạch trong lòng biết Phong Tình Tuyết là hiểu lầm rồi, đội vàng sốt ruột bận bịu hoàng điệu giải thích. Đã như vậy, ngươi vì sao không cùng với nàng thổ lộ, thậm chí cưới nàng? Phong Tình Tuyết nghe vậy như có điều suy nghĩ nhìn ca ca của mình một chút, sau đó truy vấn. Hoa Thường mỹ mạo, mà ta rất nghèo, chuẩn bị kiếm tiền lại đi cưới nàng. Nói vậy, đều là mượn cớ, ta sao không thấy được ngươi đang ra sức công tác kiếm tiền, mà là tại này uống rượu mua vui. Không tích lũy tiền còn xài tiền bậy bạn, ngươi căn bản là không có dự định cưới nàng, ngươi là tự do tự tại quen rồi, không nghĩ lại bị cầu thúc đi. Phong Tình Tuyết nhíu mày phản bác, nàng đã nhìn thấu ca ca của mình, hiểu rõ hắn chính là đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi, dù là bị mất ký ức, hắn vẫn như cũ sợ sệt gánh chịu trách nhiệm. Tướng công, nếu như chúng ta không tới, ca ca ta cùng cái đó Hoa Thường cuối cùng năng lực tiến tới cùng nhau sao? Sau đó Phong Tình Tuyết quay đầu hỏi tới Lâm Phàm. Hoa Thải nghe thường ngón tay mềm, say uống ngàn thương mở lông mày buồn, bạc mệnh duyên cạn không chỗ cầu, hồng nhan chi kỷ hồng trần nguyện, người yêu chưa đầy tình duyên cạn, hồng nhan bạc mệnh cuối cùng thành tiếp. Nghĩa là gì? Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm dùng hậu thế vài câu phê ngôn phê bình một chút Phong Quảng Mạch cùng Hoa Thường tình yêu. Phong Quảng Mạch nghe hiểu Lâm Phàm ý nghĩa, lập tức kích động la to lên. Có ít người ngươi không tới chân quý, nàng thì sẽ không vĩnh viễn ở chỗ nào chờ ngươi, mặc kệ là xuất từ nhân tố bên ngoài hay là nguyên nhân bên trong, một khi bỏ lỡ liền không lại. Lâm Phàm lạnh nhạt liếc Phong Quảng Mạch một chút, trước đó không biết chân quý trước mắt người và mất đi mới hối hận, hữu dụng không? Nghĩa là gì? Mặt chữ ý nghĩa, nàng chết tương đối sớm, không có thể chờ đợi đến ngươi kiếm đủ tiền cưới nàng. Phong Tình Tuyết tức giận trợn nhìn ca ca của mình một chút, cùng là nữ nhân, nàng là cái đó gọi là Hoa Thường nữ nhân cảm thấy tức hận. Nàng vì sao lại chết? Nàng sao có thể chết? Nàng còn chưa gả cho ta đâu. Chính hay nghe được muội muội mình nói Hoa Thường sẽ chết, Phong Quảng Mạch có chút không tiếp thu được. Sự việc còn chưa xảy ra, mọi thứ đều còn kịp, không có tiền cưới nàng. Việc nhỏ mà thôi, ta còn rất có tiền tài, giúp đỡ đại cứu ca một chút không thành vấn đề. Lâm Phàm cười không ngớt địa nói một câu, sau đó lấy ra một viên nặng 10 cân hoàng kim để lên bàn. Ngươi. Phong Quảng Mạch sợ ngây người, lớn như vậy vàng, còn rất có tiền tài, này muội phu không như cái kim tiền, trái ngược với cái thổ tài chủ. Chưa đủ, lại đến một viên. Lâm Phàm vừa nói vừa lấy ra một viên nặng 10 cân hoàng kim đặt lên bàn, sáng loáng kim quang nhường Phong Quảng Mạch có chút mắt trợn tròn. Cái kia, chúng ta hay là nói một chút nàng vì sao lại chết đi, là chết bởi tật bệnh hay là tay người khác? Phong Quảng Mạch mặc dù không có tiền, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cầm không có tiền làm lấy cớ mà thôi, hắn chính là có chút sợ sệt thành hôn. Đã ngươi không có ý định cùng với nàng thành thân, kia nàng thực sự không phải Tình Tuyết tẩu tử, nếu đã vậy, chết liền chết rồi, ta cần gì phải lắm miệng. Lâm Phàm nét mặt không hiểu nhìn Phong Quảng Mạch, lão tiểu tử này không nghĩ gánh chịu trách nhiệm, còn muốn mạch chơi tin tức của mình, thực sự là không tử tế. Chính là, đúng một nữ tử mà nói, người nàng yêu sâu đậm không muốn cưới nàng, kia bi thương tại tâm chết, ta nhìn xem không nếu như để cho nàng chết đi coi như xong. Nhìn ra Lâm Phàm ý nghĩa, Phong Tình Tuyết thì ở một bên đánh lên trợ công. Các ngươi, Phong Quảng Mạch bị buộc đến rồi tiến thối lưỡng nan tình trạng, hoặc là cưới Hoa Thường, hoặc là ngồi nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ta cưới được rồi. Các ngươi có thể nói cho ta biết sao? Nói như thế miễn cưỡng, khiến cho tựa như là chúng ta đang bức bách ngươi giống nhau, ngươi phải hiểu rõ, là ngươi ôm mỹ nhân về, chúng ta lại không mò được một chút chỗ tốt, ngươi còn vẻ mặt không tình nguyện, được rồi, nhường nàng đi chết tốt. Lâm Phàm nhướng mày, sau đó vẻ mặt vô tư nói, muội phu, ngươi chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống đến cầu ngươi phải không? Vậy ta cho ngươi quỳ xuống tốt. Phong Quảng Mạch cười khổ một tiếng, sau đó ngược lại cũng độc thân, nói quỳ thì quỳ, nếu không phải Lâm Phàm cản được nhanh, hắn tựu chân cho Lâm Phàm quỳ xuống. Nàng hiểu rõ rồi không nên biết sự việc, cho nên chịu thảm bởi diệt cầu. Tất nhiên Phong Quảng Mạch đã sợ rồi, Lâm Phàm cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Hiểu rõ rồi không nên biết sự việc, kia nàng rốt cục bị ai diệt khẩu? Phong Quảng Mạch nghe vậy trầm ngâm, Hoa Thường mặc dù là Hoa Mãn Lâu quản sự, mỗi ngày đều sẽ tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người, nhưng cũng không nên liên lụy đến đáng giá diệt khẩu trong sự tình đi. A ngươi đúng Âu Dương Thiếu Cung thấy thế nào? Lâm Phàm không hề có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại dậy rồi Phong Quảng Mạch. Thiếu Cung, hắn rất tốt ta, hơn nữa còn là hắn đã cứu ta đâu. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Năm đó phần tịch buộc phát chân choáng rồi ngươi thì bởi vậy mất trí nhớ, sau đó bị Âu Dương Thiếu Cung cứu, chỉ là ngươi có biết hay không phần tịch vì sao buộc phát? Ngươi là nói, là Thiếu Cung làm. Không sai, năm đó hắn cùng Lôi Nghiêm hai người mang theo thanh ngọc đàn thủ hạ huyết tẩy Ô Mông Linh Cốc, muốn cướp đi phần tịch kiếm, Hàn Hưu Ninh bị ép sử dụng phong hồn tế pháp đem phần tịch kiếm hồn phong vào Hàn Vân Suối thể nội, ngươi vừa vặn đuổi tới, sau đó vì phong hồn tế pháp dẫn tới phần tịch lực lượng bạo động mà hôn mê mất trí nhớ, Âu Dương Thiếu Cung mặc dù cứu ngươi, nhưng lại cho ngươi hạ độc, hắn tùy thời có thể bị khống chế ngươi. Lâm Phàm đem chuyện cũ trước kia nhất nhất nói tới, Phong Quảng Mạch trong lòng điểm khả nghi mới được giải thích. Không có nghĩ tới những thứ này, năm hắn một mực lừa gạt ta, trả lại cho ta hạ độc, chỉ là ngươi vì sao nhắc tới hắn, không phải là vì tương lai chính là hắn bí mật bị Hoa Thượng phát hiện, cho nên giết Hoa Thượng. Cũng không phải, Âu Dương Thiếu Cung có một yêu nữ nhân gọi là Tốn Phương, Thanh Ngọc Đàn Lôi Nghiêm điều động thủ hạ cẩn nương ăn vào dịch dung đan giả trang Tốn Phương, tiếp cận cũng dám thị Âu Dương Thiếu Cung, Hoa Thượng cũng là bởi vì phát hiện cẩn nương thân phận mới bị cẩn nương giết người diệt khẩu. Không ngờ rằng lại là bởi vì cái này, Hoa Thượng sao mà vô tội, Âu Dương Thiếu Cung cùng Lôi Nghiêm lục đục với nhau, ngược lại nhường nàng đã trở thành vật hy sinh. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Phong Quảng Mạch đã hiểu rồi tiền căn hậu quả, trầm mặc sau khi không khỏi thở dài nói một câu. Đây cũng là trời xui đất khiến đi, ngươi tất nhiên đúng Hoa Thượng cố ý, vậy liền sớm chút cưới nàng đi, tránh nàng dẫm lên vết xe đổ, sớm điệu thì Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. Lâm Phàm gật đầu, Hoa Thượng xác thực vô tội, nhưng người nào nhường nàng tình cờ cuốn vào đây? Chương 680, Thiên Dung Thành chương 680, Thiên Dung Thành ta mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng ta muội muội nhận thức bao lâu về sau bái đường thành thân? Phong Quảng Mạch có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó hỏi. Một ngày không đến. Lâm Phàm ăn ngay nói thật, hoàn toàn không để ý tới Phong Quảng Mạch chấn kinh cái cảm. Nhanh như vậy, các ngươi cũng quá sốt rồi đi. Thâm tình một chút tình cảm chân thành vào năm, mấy chuyến luân hồi lưu luyến bất diệt. Lâm Phàm trợn nhìn Phong Quảng Mạch một chút, gia hỏa này hiểu không hiểu cái gì gọi vừa thấy đã yêu á được, hay là các ngươi binh quý thần tốc, nếu đã vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm ăn cơm đi, ta muốn tới tìm ta Hoa Thượng. Phong Quảng Mạch nghe vậy cuối cùng hạ quyết tâm, không nghĩ bi kịch lại xuất hiện, chuẩn bị đi tìm Hoa Thượng, nói xong hắn thì vội vã đi rồi. Suýt nữa quên mất vàng tỏi, muội muội chính ngươi bảo trọng a, đại ca đi rồi. Qua mấy hơi, Phong Quảng Mạch lại chạy quay về, mang đi trên bàn hai khối kim truyền, căn dặn Phong Tình Tuyết một câu, sau đó lại vội vàng địa chạy đi tìm Hoa Thượng rồi. Tình Tuyết, ngươi người ca ca này, nay một thần làm việc đường vô tình cũng cảm thấy có chút im lặng, cái này Phong Quảng Mạch thật sự là một lời khó nói hết, a ngại quá vô tình tỉ tỉ, ca ca ta hắn từ nhỏ đầu góc đã không tốt. Phong Tình Tuyết chỉ có thể cười xấu hổ cười, bày ra như thế một không đáng tin cậy ca ca, nàng thì rất bất đắc dĩ a được rồi, tốt xấu ngươi ca ca cả đời đại sự coi như là giải quyết, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm ngược lại là không có để ở trong lòng, rốt cuộc người ta vội vàng đi gặp người trong lòng đâu, tình có thể hiểu. Sau đó Lâm Phàm đứng dậy mang theo lục nữ rời đi từ lầu, một giây sau bảy người thì xuất hiện tại tầng mây bên trong Cựu Long Liễn bên trên. Tướng công, chúng ta đi đâu, muốn đi thu lấy phần tịch kiếm sao? Đúng vậy a, trung quy là phải giải quyết, muốn giải quyết không bằng sớm giải quyết. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cựu Long Liễn hướng Thiên Dung Thành mà đi. Tướng công, phần tịch kiếm có thể hay không cho ta nha? Một lát sau, Phong Tình Tuyết đột nhiên kéo Lâm Phàm cánh tay nói, "Ồ, ngươi muốn phần tịch kiếm?" "Đúng à, ta U Đô thời đại thủ hộ phần tịch kiếm, ta là U Đô linh nữ, muốn đưa nó giữ gìn kỹ." "Có thể, chẳng qua là đem thần khí thôi." Lâm Phàm sao cũng được, hắn đúng này tiên võ đại lục thần khí không để vào mắt, dù sao cũng là phân cho chính mình người phụ nữ, Phong Tình Tuyết cũng là nữ nhân của mình, nàng muốn thì cho nàng chứ sao. "Đến rồi, chúng ta đi." Cửu Long Liễn rất nhanh liền đến rồi Thiên Dung Thành, Lâm Phàm mang theo lục nữ rơi xuống. "Người nào?" Sáu người rơi vào Thiên Dung Thành diễn võ trường, tự nhiên khiến cho Thiên Dung Thành chú ý, đệ tử các trưởng lão tất cả đều bật ra, đem Lâm Phàm bọn hắn đoàn đoàn bao vây. "Các vị không cần căng thẳng, ta cũng không phải đến tiến đánh Thiên Dung Thành về phần tình cảnh lớn như vậy sao?" Lâm Phàm nhìn thấy Thiên Dung Thành mọi người vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, không khỏi cười một tiếng. "Người đến người nào, đến ta Thiên Dung Thành cần làm chuyện gì?" Đúng lúc này, Thiên Dung Thành trưởng môn Hàm Tố chân nhân tại một đám đệ tử chen chúc tiếp theo đến Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cùng nào đó dị vực phong tình nữ tinh có tám thành tương tự, nhưng so với nàng nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang cùng tiên khí bồng bềnh. Rốt cuộc người bình thường cùng tu luyện người cuối cùng còn là có chút chênh lệch. Ngược lại là kém chút đem nàng quên đi, nàng hẳn là Hàm Tố chân nhân con gái phụ cử a. "Tại hạ Lâm Phàm, vị này là thê tử của ta, U Đô linh nữ Phong Tình Tuyết, U Đô con dân bị nữ oa nhắc nhở, thế hệ thủ hộ phần tịch kiếm, nghe nói phần tịch được đưa tới rồi Thiên Dung Thành, ta cùng Tình Tuyết cố ý chạy tới trấn áp thu phục nó." Lâm Phàm tùy ý tìm cái cớ, chuẩn bị đem Thiên Dung Thành người lừa gạt qua được. "Nàng là Phong Tình Tuyết." "Vậy hắn chính là Lâm Phàm, tốt ngươi cái Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc đã đến." Phù Cừ nghe vậy thần tình kích động, Lâm Phàm cuối cùng xuất hiện, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn đại hôn đã kết thúc, Phù Cừ lại nhịn không được có chút cắn răng nghiến lợi. "Ngươi nói ngươi muốn trấn áp thu phục phần tịch, chúng ta Thiên Dung Thành muốn mặc cho ngươi trấn áp thu phục phần tịch sao? Phần tịch hiện tại do ta Thiên Dung Thành bảo quản, tự nhiên sẽ bình yên vô sự, không cần ngươi đến quan tâm." Phù Cừ bên người lang đoàn cho rằng Phù Cừ bị Lâm Phàm chọc giận, cho nên không kịp chờ đợi mở miệng nói móc dậy rồi Lâm Phàm, muốn lấy lòng đống chốc bị Lâm Phàm tức đến Phù Cừ. "Phần tịch do trời Dung Thành bảo quản có thể bình yên vô sự. Đáng tiếc Thiên Dung Thành còn không làm gì được phần tịch kiếm. Thiên Dung Thành cầm kiếm trưởng lão tử giận chân nhân là các ngươi Thiên Dung Thành thực lực mạnh nhất người, nhưng mà theo ta được biết, vì cứu vớt Bách Lý Đồ Tô thoát ly ác ngộ cuốn cảnh, tử giận chân nhân bị hiểm bị gây thương tích, không thể không bế quan tu dưỡng, ít thì mấy tháng, nhiều thì hơn năm, ít thực lực này mạnh nhất cầm kiếm trưởng lão, các ngươi ứng phó những kia đến trộm phần tịch đạo trích chi đồ vẫn được, nếu là phần tịch kiếm sát khí bộc phát, tất cả Thiên Dung Thành đều sẽ biến thành tử địa." Lâm Phàm cười một tiếng, theo người nói chuyện chỗ đứng cùng thỉnh thoảng nhìn về phía Phù Cừ ánh mắt, hắn đã đoán được người trước mắt là ai, không phải liền là Lăng Đoan nha. Lăng Đoan là Phù Cừ sư đệ, hắn ái mộ Phù Cừ, lòng dạ hẹp hòi, cuồng vọng tự đại, với lại thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nói là một cực đoan người. Cuồng vọng, liền để ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Lăng Đoan quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, bị Lâm Phàm một câu thì chọc giận, rút kiếm bật lên. Lớn mật, dám đúng thiếu gia vô lễ. Dù là đã sớm gả cho Lâm Phàm, nhưng Lục Hà vẫn như cũ xưng hô hắn là thiếu gia. Nhìn thấy Lăng Đoan dám ra tay với Lâm Phàm, dù là hiểu rõ hắn đúng Lâm Phàm mà nói chính là cái sâu kiến, nhưng Lục Hà hay là giận không kềm được địa bạo phát ra quy tiên đỉnh phong khí tức, sau đó một trưởng đánh về phía Lăng Đoan. Không tốt, là cao thủ. Thiên Dung Thành mọi người thấy thế giật mình kinh ngạc, trưởng môn Hàm Tố chân nhân phản ứng nhanh nhất, vội vàng ra tay trợ giúp Lăng Đoan. Phúc. Lục Hà một trưởng còn chưa tới gần Lăng Đoan, cùng bạo trưởng phong liền đem hắn đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nếu không phải Hàm Tố chân nhân tiếp nhận hắn, chỉ sợ hắn liền bị đánh chết rồi. Nhưng mà Hàm Tố chân nhân vì cứu Lăng Đoan đón đỡ Lục Hà một trưởng, cũng bị đánh cho bay rất ra ngoài. Hàm Tố chân nhân trên mặt đất liền lùi lại hơn 20 mét, này hơn 20 mét diễn võ trường địa gạch tất cả đều bị hắn đập vỡ, hắn mới sắc mặt tái nhợt địa ngừng lại. Sau đó Hàm Tố chân nhân cảm giác được yết hầu chỗ một mảnh tinh ngọn, hắn vội vàng ngậm kín miệng, không cho này một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhưng là Thiên Dung Thành trưởng giáo, nếu là bị ngoại lai người thị nữ một trường đánh thổ huyết, ngày đó Dung Thành mặt thì ném đi được rồi. Lâm Phàm thấy thế nhiều hứng thú liếc nhìn Hàm Tố chân nhân một cái, đến chết vẫn si diện à, này một ngụm máu tươi phun ra kỳ thực liền không sao rồi. Nhưng mà Hàm Tố chân nhân cưỡng ép đem nó đè xuống đi, dẫn đến chính mình bị nội thương. Cha, ngươi không sao chứ? Phu Cừ hung tợn trừng Lâm Phàm một chút, sau đó tiến đến Hàm Tố chân nhân bên cạnh xem xét. Trong nội tâm nàng có chút u hoán, Lâm Phàm cái tên xấu xa này hoặc là không tới, vừa đến đã đem phụ thân của mình đả thương, thật là một cái đồ quỷ sứ chán ghét. Lục Hà có chút xúc động rồi, viên này tam chuyển kim đan thì là nhận lỗi đi, an vào nó có thể trị nội thương, chẳng qua phần tịch kiếm chúng ta vẫn là phải mang đi đối với Bách Lý Đồ Tô mà nói, phần tịch kiếm tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh, chúng ta lấy đi phần tịch, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Lâm Phàm hướng Phù Cừ ném ra ngoài một khỏa tam chuyển kim đan, sau đó chậm rãi đi về phía rồi Bách Lý Đồ Tô. Chương 681, Phù Cừ chương 681, Phù Cừ khụ khụ khụ, Đồ Tô, ngươi thấy thế nào? Hàm Tố chân nhân bị Phù Cừ cưỡng ép đem tam chuyển kim đan nút vào trong miệng, mặc dù nội thương tốt, nhưng mà cảm giác có chút bẽ mặt, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, các ngươi thực sự là ưu đông người, thì thật có thể trấn áp phần tịch sát khí. Bách Lý Đồ Tô đi lên phía trước, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Lâm Phàm hỏi. Chắc chắn 100 dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm dùng lời ít ý nhiều 8 chữ biểu lộ chính mình ý tứ. Vậy thì tốt, các ngươi cầm đi đi. Bách Lý Đồ Tô lập tức thì không do dự, giao ra phần tịch kiếm. Trên thực tế thì không phải do hắn do dự, Thiên Dung Thành trưởng giáo Hàm Tố chân nhân cũng không phải đối thủ của Lục Hà, Lâm Phàm bọn hắn không có trắng trợn cướp đoạt đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chẳng qua Lâm Phàm thái độ kiên quyết như thế, rõ ràng là tiên lễ hậu binh, thật nếu để cho Lâm Phàm độc thủ, hắn hay là không gánh nổi phần tịch kiếm. Rất tốt, là ngươi phối hợp ban thưởng, trong cơ thể ngươi điểm sát khí này ta thì thay ngươi thanh trừ đi. Lâm Phàm nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô như thế thất thời, cũng liền thuận tay đem trong cơ thể hắn sát khí toàn bộ loại trừ. Cứ như vậy, hắn về sau có thể tựa người bình thường giống nhau sinh sống. Sát khí đã xâm nhập Bách Lý Đồ Tô ngũ tạng lục phủ, kinh mạch đan điền, hiện tại Lâm Phàm đưa chúng nó khẽ khẽ rút ra đây, Bách Lý Đồ Tô nhịn không được rên rỉ thống khổ lên. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Đồ Tô thể nội sát khí dẫn tới phần tịch kiếm bạo động, vô biên sát khí từ trong phần tịch kiếm bạo phát ra. Trong nháy mắt thiên địa thất sắc, trong không khí tràn đầy hỗn loạn giết chóc khí tức, Thiên Dung Thành mọi người thấy thế liên tiếp lui về phía sau. Vừa tới tay thì bữa giỡn tính tỉnh, khiếm khuyết quản giáo. Lâm Phàm mênh mông kim tiên pháp lực ôm vào phần tịch kiếm bên trong, đưa nó bên trong sát khí toàn bộ khống chế được, còn tiện tay hạ một đạo cấm chế, nhường sát khí không thể bạo phát ra. Chẳng qua Lâm Phàm không hề có lựa chọn rút ra sát khí, rốt cuộc phần tịch kiếm bản thân liền là một thanh hung kiếm, nếu đem sát khí kéo ra, kiếm kia thì phế đi hơn phân nửa. Lâm Phàm cùng phần tịch kiếm hạ cấm chế, đưa nó sát khí phong ấn tại kiếm thể nội, như vậy vừa sẽ không ảnh hưởng uy lực của nó, cũng sẽ không để nó ảnh hưởng cầm kiếm người tâm tính. Nhìn thấy Lâm Phàm dễ như trở bàn tay trấn áp phần tịch kiếm, Bách Lý Đồ Tô cùng Thiên Dung Thành người đều thấy choáng. Kiếm đã đến tay, chúng ta thì rời đi trước. Lâm Phàm hướng phía Hàm Tố chân nhân gật đầu ra hiệu rồi một chút, sau đó mang theo Lục Nữ chuẩn bị rời khỏi. Chấm đã. Phù Cừ mắt thấy Lâm Phàm muốn đi lập tức cấp bách, hắn sao không đem chính mình mang lên á Phù Cừ. Hàm Tố chân nhân trước đây thấy Lâm Phàm muốn đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại nghe được Phù Cừ gọi lại Lâm Phàm, lòng của hắn không khỏi nắm chặt lên. Cái này tiểu tổ tông rốt cục đang dở trò quỷ gì, nhường Lâm Phàm tên sát tinh này mau chóng rời đi được rồi, gọi lại hắn làm gì? Cô nương có việc. Lâm Phàm dừng bước, sau đó có chút kinh ngạc địa liếc nhìn Phù Cừ một cái. Tự nhiên có việc, cứ như vậy đem phần tịch kiếm giao cho ngươi, ta không yên lòng. Ồ, như thế thú vị, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể yên tâm đâu? Ngươi không thể chỉ mang đi phần tịch kiếm, còn phải mang ta đi, ý tứ của ta đó là ngươi muốn để ta lưu tại bên cạnh ngươi giám sát ngươi, tiện thể thủ hộ phần tịch kiếm. Phu Cừ lời trong lòng trực tiếp thốt ra, chẳng qua nhìn thấy Thiên Dung Thành mọi người và cha mình tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình, Phu Cừ hay là cưỡng ép giải thích một chút. Phu Cừ, ngươi đang nói cái gì mê sảng, phần tịch kiếm có quan hệ gì tới ngươi? Hàm Tố chân nhân sắc mặt có chút đen, nhà mình con gái trạng thái có chút không đúng à, không phải là đúng người trẻ tuổi này vừa thấy đã yêu đi. Mặc dù người trẻ tuổi này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, với lại thực lực cao cường, ôn tồn lễ độ, nhưng mà hắn hình như quả thật không tệ a, không đúng, phía sau hắn có 6 tên nữ tử, nhìn lên tới cũng cùng hắn quan hệ không ít. Như thế xem xét hắn hẳn là một người phong lưu lãng tử, nhà mình con gái cũng không thể cùng hắn rời khỏi.
Ai nha, ta cũng không nói mê sảng, dù sao đúng là ta muốn cùng hắn đi.
Hồ đồ, ngươi biết hắn nha, muốn đi theo hắn đi.
Hàn Tố Chân Nhân thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, nữ nhi của mình không phải là chúng rồi Lâm Phàm cổ sao? Vì sao đột nhiên muốn cùng một chỉ có duyên gặp mặt một lần nam nhân rời khỏi?
Không liên quan gì tới ta, có thể là vị cô nương này cảm thấy ở bên trong môn phái tu luyện quá khó chịu, cho nên muốn theo ta ra ngoài giải sầu một chút đi.
Nhìn thấy Hàm Tố Chân Nhân vẻ mặt hoài nghi mà nhìn mình, Lâm Phàm thuận miệng giải thích một câu.
Đúng thế đúng thế, đúng là ta muốn theo hắn ra ngoài giải sầu một chút.
Phúc. Một bên Lăng Đoan vừa mới tỉnh táo lại, nghe được câu này nhịn không được lại nôn một ngụm lớn máu tươi, sau đó triệt để hôn mê đi. Nguyên lai vừa nãy phủ cử cũng không phải sinh Lâm Phàm khí, mà là tại tính toán cùng hắn rời khỏi, thua thiệt chính mình còn muốn ra mặt cho nàng, thật đúng là tên hề.
Hắn không có sao chứ?
Tại sao lại ngủ thiết đi? Trẻ tuổi chính là tốt, ngã đầu thì ngủ.
Lâm Phàm liếc hôn mê Lăng Đoan một chút, lắc đầu thở dài nói.
Thiên Dung Thành mọi người nghe vậy sắc mặt tất cả đều có chút cổ quái. Lăng Đoan trước đó là bị thương nặng hôn mê, hiện tại là lửa công tâm hôn mê, khi nào ngủ qua?
Không được, ta không đồng ý.
Hàn Tố Chân Nhân trực tiếp cự tuyệt phụ cử, Lâm Phàm thực lực quá mạnh, lai lịch lại thành câu đố, hắn không thể có thể khiến cho nữ nhi của mình đi theo như thế một người xa lạ rời khỏi.
Thật có lỗi, thương mà không giúp được gì.
Nhìn thấy phụ cử hướng phía chính mình quăng tới ánh mắt cầu cứu, Lâm Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Hắn cùng phụ cử lại không quan hệ, không có lập trường đi thuyết phục Hàm Tố Chân Nhân cái này lao phụ thân ai chúng ta đi.
Sau đó Lâm Phàm mang theo lục nữ leo lên Cửu Long Liễn, rời đi Thiên Dung Thành.
"Đừng xem, người đi theo ta."
Hàm Tố Chân Nhân đi vào chính mục tiễn Cửu Long Liễn rời đi phủ cử trước mặt, sau đó mặt đen lên nói:
"Tới thì tới, ai sợ ai?"
Phu cử trận nhìn chính mình lão phụ thân một chút, sau đó đi theo hắn đi vào trong đại điện.
"Ai nha, ngươi làm gì?"
Vừa tiến vào đại điện, Hàm Tố Chân Nhân liền đem tay khoác lên phủ cử trên đầu, hắn hoài nghi là Lâm Phàm cho phủ cử hạ cổ rồi, cho nên kiểm tra lên nàng thức hải, nhưng một cử động kia thì khiến cho phủ cử bất mãn.
"Không có gì thường, vậy ngươi là chuyện gì xảy ra?" Phạm U mê rồi sao?
Cha ngươi ta nhìn cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, ngươi suốt ngày xem ta, nên đúng tướng mạo phương diện này có rất lớn sức chống cự, làm sao còn bị một lạ lẫm công tử lần đầu tiên thì câu đi rồi hồn.
Hàm Tố Chân Nhân phát hiện phù cử thức hải bên trong không có gì dị thường, có chút kỳ quái mà hỏi thăm.
Thứ nhất, Lâm Phàm tướng mạo đây ngươi anh tuấn nhiều, thứ hai, ta mới không phải lần đầu tiên, không, phải nói là hắn lần đầu tiên trông thấy ta, nhưng ta đã biết hắn thật lâu rồi.
Phù cử nghĩ chính mình có Lâm Phàm nhật ký phó bản thời gian rất lâu rồi, đây cũng là coi như là biết hắn rất lâu.
Ngươi biết hắn rất lâu?
Vậy ngươi đây là tương tư đơn phương a, là khi nào thì bắt đầu?
Có phải hay không là ngươi năm ngoái xuống núi mua sắm lúc?
Ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu, nhân phẩm hắn thế nào?
Hàm Tố Chân Nhân nghe vậy lập tức hóa thân vấn đề bảo, không dừng lại truy vấn.
Dù sao ta nghĩ hắn ở đâu đều tốt, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, ta đã nhận định hắn rồi.
Phu cử không biết sao cùng Hàm Tố Chân Nhân giải thích, với lại về nhật ký phó bản sự việc cũng không thể nói, chỉ có thể cho thấy chính mình kiên quyết thái độ.